Chương 3381, lại lên biến cố. Chương 3381, lại lên biến cố. Đám người nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt. Phải biết, hiện tại Tô Trần trong lời nói chỗ đề cập đối tượng, thế nhưng là trong nội thành hết sức quan trọng nhị thành chủ. Loại nhân vật kia, dậm chân một cái, đều sẽ có vô số thế lực lật lên sóng gió. Tô Trần loại cấp bậc này, liền xem như thiên tài luyện đan sư, nói loại lời này cũng có chút hơi có vẻ tự đại. Thế nhưng là, Hoàng phủ Giác nghe vậy, không chỉ có không cảm thấy quyết đại, ngược lại là mơ hồ cảm thấy một cỗ hưng phấn, phản phất tâm tình của mình cũng bị Tô Trần lời này cho điều động bình thường. Theo bản năng cảm thấy, Tô Trần nói như vậy, có lẽ là có hắn lực lượng. "Ân, mọi người không cần bi quan, ai cũng không có khả năng một tay che trời." Hoàng phủ Giác cũng là phụ họa nói ra, "Chuyện này, ta đã hướng nhà ta gia chủ bẩm báo, hắn cũng đáp ứng gặp qua hỏi việc này, nhất định sẽ đem việc này bẩm báo đại thành chủ, xin mời đại thành chủ chủ trì công đạo." Tại nội thành, đại thành chủ là duy nhất có thể áp chế nhị thành chủ tồn tại. Vừa nhắc tới hắn, tất cả mọi người làm mừng rỡ. Đối với, nếu như đại thành chủ hỏi tới nói, khẳng định sẽ còn chúng ta một cái công đạo. Chính là, có ít người muốn một tay che trời, đại thành chủ tuyệt đối sẽ không cho phép. Trong lúc nhất thời, tiên dược các tất cả mọi người là cảm xúc xúc động. Hoàng phủ Giác nói huynh đệ, vừa rồi ngươi lúc tiến vào, những người kia chú ý tới ngươi, khả năng đã để mắt tới ngươi. Ngươi bây giờ phải cùng ta về hoàng phủ thế gia đi, những người kia hẳn là còn không đến mức chạy đến hoàng phủ thế gia đi dương ai. Như vậy liền phiền phức hoàng phủ huynh. Tô Trần nhẹ gật đầu. Này làm sao có thể để phiền phức, lại nói, ngươi tiên dược các diệt đông gia huy phòng, chúng ta hoàng phủ thế gia cũng được lợi. Việc này, hoàng phủ thế gia cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Mà lại, ta cảm thấy chuyện này không đơn thuần là tiên dược các sự tình, khả năng tiên dược các chẳng qua là nhận lấy một chút thẩm tranh đấu tác động đến mà thôi. Hoàng phủ Giác hiển nhiên cũng đem chuyện nào thấy rất rõ ràng. Tô Trần đơn giản dễ cái cho, liền lắc mình biến hóa thành hoàng phủ Giác thân vệ, đi theo hoàng phủ Giác một đoàn người nên ngang rời đi. Những cái kia nhị thành chủ dưới trướng vệ sĩ mặc dù ngang ngược bà nói, nhưng cũng không tốt đi ngăn cản hoàng phủ Giác đội ngũ. Dù sao tại ngoài sáng, hoàng phủ thế gia cũng không phải là tiên dược các đông gia. Nhưng nhìn thấy hoàng phủ Giác phách lối nên ngang rời đi, bọn này vệ sĩ trong lòng bao nhiêu có khó chịu. Cắt, một cái sắp giải thể kim anh thế gia mà thôi, có gì có thể cuồng. Ta nhìn, hoàng phủ Giác còn đem chính mình hoàng phủ thế gia xem như thứ nhất kim anh thế gia đâu. Dù là thật là thứ nhất kim anh thế gia thì như thế nào, tại thành chủ trước mặt đều là phù vân. Lại nhìn hắn có thể cuồng mấy năm, các loại hoàng phủ gia chủ tản gia công, hoàng phủ thế gia lập tức liền sẽ chia năm xẻ bảy. Nói đúng. Bất quá, cái kia Tô Đan Thánh có thể hay không xen lẫn trong hoàng phủ Giác trong đội ngũ vụng trộm đi theo chạy đi à? Cái gì? Loại sự tình này vừa rồi tại sao không nói, chúng ta đều không có nhìn kỹ. Nhìn kỹ cũng nhìn không ra đến, hắn chỉ cần hơi cải trang cách ăn mặc một chút, liền trà trộn vào thân vệ bên trong. Vậy hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngăn bọn họ lại, cẩn thận kiểm tra? Không cần, nếu như chúng ta không có điều tra ra lời nói, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hoàng phủ thế gia khẳng định sẽ thừa cơ bị cắn ngược lại một cái. Không sai, cùng hoàng phủ thế gia không cần thiết dùng sức mạnh. Những này nhị thành chủ dưới trướng vệ sĩ thương lượng một trận, hay là quyết định không nên mạo hiểm. Một bên khác, tại hoàng phủ thế gia bên trong, hoàng phủ Giác tại gặp qua gia chủ đằng sau, lại nhanh bước tới gặp Tô Trần. Hoàng phủ huynh, có thể đem người cứu ra a? Tô Trần hỏi. Cứu người chỉ sợ tạm thời không được, bất quá sự tình còn có chuyện cơ. Gia chủ nói, chuyện này giống như không phải nhị thành chủ tự mình hạ mệnh lệnh. Hoàng phủ Giác đạo, chẳng lẽ chuyện này cùng nhị thành chủ không quan hệ? Tô Trần khẽ chau mày, hỏi, cũng không thể nói không quan hệ, chỉ có thể nói không phải hắn tự mình làm. Nhưng nếu như không có hắn ngầm đồng ý, người phía dưới cũng không có khả năng điều động thế lực của hắn. Nghe nói hạ mệnh lệnh người là nhị thành chủ bên người một cái tâm phúc tổng quản, cái này tổng quản cũng là Đông gia gia chủ kết bái huynh đệ. Hoàng phủ Giác nói ra. Nói như thế, việc này rất có thể hay là ngày đó cùng Đông gia đánh cược đến tiếp sau. Tô Trần cười lạnh nói, bắt thành là như thế này. Hoàng phủ Giác gật đầu nói, vậy bọn hắn bắt người phong cửa hàng, cầm là nhược điểm gì? Tô Trần hỏi. Bọn hắn cầm tới nhược điểm là tại tiên dược các mua bán một loại nào đó trong đan dược, tra ra độc tố chí mạng. Thậm chí còn nói có một cái gia tộc bảng chi tử đệ, bởi vì phục dụng loại đan dược này mà dẫn đến trúng độc bỏ mình. Hoàng phủ Giác sắc mặt ngưng trọng nói, nhà nào tử đệ? Tô Trần cũng là sắc mặt trầm xuống, nói, đây là vu oan hãm hại, tiên dược các đan dược đều là ta tự mình cung cấp đan phương, người luyện chế cũng không thể lại xảy ra vấn đề. Nói như thế, đây cũng là Đông gia làm vu oan cho xiếc, hát thủ phía sau màn là Đông gia. Hoàng phủ Giác cau mày nói, có lẽ ngụy gia tại ở trong đó cũng có phần. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu, chuyện bây giờ chân tướng ở trong mắt hắn đã rất rõ ràng, nói cho cùng vẫn là Đông gia mượn nhị thành chủ chi thủ đang chèn ép tiên dược các. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Trần cảm xúc liền sáng suốt rất nhiều. Về phần bị chèn ép chuyện này, đối với Tô Trần tới nói cũng không phải lần đầu, hắn chưa từng sợ qua, lần này tự nhiên cũng sẽ không sợ. Huynh đệ, sở dĩ bây giờ còn không có pháp cứu người là bởi vì nhà ta gia chủ không có gặp đại thành chủ, đại thành chủ bây giờ tại bế quan, hơn nửa tháng đằng sau mới có thể xuất quan. Hoàng phủ Giác trầm giọng nói, đến lúc đó cục diện liền bị động. Mà lại còn có một cái càng thêm tin tức xấu. Tin tức gì? Tô Trần có loại dự cảm không ổn. Ngày mai, Đông gia sẽ đem tiên đan cắt một lần nữa khai trường, lựa chọn tốt hơn mặt tiền cửa hàng, phương châm chính thương phẩm là diên thọ đan. Hoàng phủ Giác đạo, tiên dược các bên này mỗi lần bị niêm phong, bọn hắn bên kia liền khai trường. Tô Trần cười lạnh nói, cái này Đông gia thật sự là khinh người quá đáng. Rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, cái này Đông gia chính là cố ý tuyển tại tiên dược các bị niêm phong thời điểm, đem tiên đan cắt một lần nữa khai trường. Mục đích đúng là hướng thế nhân tuyên bố, tại trường tranh đấu này bên trong, cười đến cuối cùng là bọn hắn Đông gia. Mà cái gọi là tiên dược các, cuối cùng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Không thể không nói, Đông gia một chiêu này phi thường hung ác, đã đem cửa hàng một lần nữa khai trường, lại đánh tiên dược các cùng hoàng phủ thế ra mặt. Đúng rồi, cho dù đại thành chủ đang bế quan, hắn hẳn là cũng có tay cầm thực quyền tâm phúc tổng quản đi. Nhị thành chủ tâm phúc tổng quản đều có thể điều động nhị thành chủ dưới trướng vệ đội, tòa thành lớn kia chủ dưới trướng vệ đội chẳng lẽ là ăn chay, liền do lấy nhị thành chủ người làm ẩu. Tô Chấn hỏi, sự tình không có đơn giản như vậy. Hoàng phủ giáp than nhẹ một tiếng, đại thành chủ là có mấy cái tâm phúc tổng quản, đối với Đông gia cử động này, bọn hắn cũng không cao hưng. Chỉ là, lần này nhị thành chủ tiếng người xưng là lấy được chứng cứ, cho nên đại thành chủ người cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, làm không tốt sẽ còn rơi vào đối phương cái bẫy. Chương 3382, cường đạo hành vi. Chương 3382, cường đạo hành vi. Nhưng là, nếu như lần này để bọn hắn đạt được, khó đảm bảo không có lần sau, hoặc là lần tiếp theo nữa. Chẳng lẽ, nhị thành chủ người, vậy mà có thể cưỡi tại đại thành chủ đầu người lên a? Tô Chấn hỏi. Trên thực tế, đây cũng là hắn cho tới nay buồn bực nguyên nhân, thế nào thấy, nhị thành chủ người càng phách lối, mà đại thành chủ thế lực, lại ngược lại khắp nơi bị quản chế. Không có cách nào, chủ yếu là chúng ta hoàng phủ gia chủ tuổi thọ sự tình, đại thành chủ cũng biết, cho nên, đối với chúng ta hoàng phủ thế gia tiền cảnh, đại thành chủ bên kia cũng là thái độ quan sát. Hoàng phủ giác bất đắc dĩ nói, cho nên nhị thành chủ liền thừa lúc vắng mà vào. Thậm chí có thể nói, không phải nhị thành chủ không giữ được bình tĩnh, mà là nhị thành chủ bên người đám kia ưng khuyển không giữ được bình tĩnh. Tô Trần đạo, có thể nói như vậy. Nói tóm lại, không phải đại thành chủ bên này không muốn độc thủ, mà là cũng không đủ cớ độc thủ. Hoàng phủ giác thở dài, việc này ngươi muốn bước vàng, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ tiếp tục không ngừng nghĩ biện pháp. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tô Trần lại là nói, có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Nói thế nào? Hoàng phủ giác sững sờ. Nếu bọn hắn có thể tạo ra một cái tiên dược các nhược điểm, đem tiên dược các người bắt đi, tòa thành lớn kia chủ bên này cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp. Tô Trần đạo, cái này nói dễ làm lại khó. Hoàng phủ giác lắc đầu, nếu như bây giờ cũng tìm một cái không sai biệt lắm nhược điểm, đi bắt một chút người của đối phương, cái kia đối chọi gây gắt ý tứ cũng quá rõ ràng. Mặc dù đại thành chủ bên này không sợ, nhưng làm như vậy khó tránh khỏi lộ ra không phong khoáng, đồng thời bị người nắm cắn. Trừ phi thật có thể tìm tới rất có sức thuyết phục nhược điểm, có thể làm cho tất cả mọi người không lời nói loại kia. Cái kia, nếu như ta có thể tìm tới dạng này một cái rất có sức thuyết phục nhược điểm, thì như thế nào? Tô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi. A, ngươi thật có biện pháp. Hoàng phủ giác ánh mắt sáng lên, nói trắng ra là, đại thành chủ bên này cản trở nguyên nhân, chính là không có đầy đủ lấy cớ xuất thủ, còn nếu như có thể bắt được đối phương một cái rất có sức thuyết phục nhược điểm, như vậy lấy cớ này liền có. Chính như cùng Tô Trần nói tới, lấy đạo của người trả lại cho người, đối chọi gay gắt, vốn chính là võ đạo thế giới cơ bản quy tắc. Nếu như lần này, đại thành chủ bên này bị đè ép một đầu, trong ngắn hạn có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng trưởng kỳ xuống dưới, đối với đại thành chủ quyền uy sẽ là một lần đả kích cực lớn. Đại thành chủ bên này khẳng định không thể nào tiếp thu được điểm này, sở dĩ bọn hắn hiện tại không có độc thủ, chẳng qua là bởi vì đại thành chủ bản nhân đang bế quan tu luyện, không có bản thân của hắn mệnh lệnh, phía dưới mấy cái tổng quản không dám tự tiện làm chủ. Nhưng là, nếu có loại kia rất có sức thuyết phục lấy cớ, liền sư xuất nổi danh. Dù là không có đại thành chủ bản nhân mệnh lệnh, mấy cái tổng quản cũng đồng dạng có thể hạ lệnh. Đương nhiên, điều kiện trước tiên chính là lấy cớ này nhất định phải có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng, ngay cả nhị thành chủ người bên kia cũng muốn không lời nào để nói. Muốn làm đến điểm này, độ khó rất lớn. Hoàng phủ giác mong đợi nhìn xem Tô Trần, hiển nhiên là muốn nghe một chút Tô Trần có biện pháp gì tốt. Tô Trần cười nhạt một tiếng, truyền âm đối với Hoàng phủ giác nói một phen. Lời nói này vừa nói ra, Hoàng phủ giác hai mắt tỏa sáng, lại là không có lập tức mở miệng, mà là suy tư, biểu lộ cũng là thời gian dần trôi qua càng ngày càng kinh hỉ. Diệu a. Hoàng phủ giác đột nhiên vỗ đùi, phương pháp này tuyệt đối có thể thực hiện, đánh rắn đánh bảy tấc. Lần này, nhất định bóp cho phép bọn họ bảy tấc đến đánh, đánh cho bọn hắn bản thân bất bại. Nói, Hoàng phủ giác hưng phấn trong phòng xoay quanh mấy vòng, lại như nhớ tới cái gì, đi vào Tô Trần trước mặt, "Đúng rồi, huynh đệ, đan phương kia, ngươi xác định đan thánh liền có thể luyện chế sao?" "Không sai, chỉ cần là đan thánh, khẳng định không có vấn đề." "Đương nhiên, cấp bậc là càng cao càng tốt." Tô Trần quả quyết gật đầu. "Cái này không cần lo lắng, đại thành chủ dưới trướng đan thánh, không có hạng người bình thường. Mà lại, nếu như ngươi dâng ra đan phương lời nói, tại đại thành chủ thế lực bên trong phân lượng, ngay lập tức sẽ tiêu thăng." Hoàng phủ giác hưng phấn nói. "Như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi gặp mấy vị kia tổng quản." Tô Trần hỏi. "Tốt, hiện tại liền đi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, ngày mai sẽ là Đông gia tiên đan các một lần nữa khai trương thời gian." Hoàng phủ giác gật đầu nói. Cùng một thời gian, Đông gia phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt trong phòng yến hội, Đông gia gia chủ cùng một vị nam tử trung niên sánh vai mà ngồi, mà những người khác thì là ngồi tại dưới tay. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện trường tụ tập dưới một mái nhà, quý khách đông đảo, chỉ là Kim Anh thế gia gia chủ liền có 4 cái. "Huy huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Tiểu đệ uống trước rồi nói, "Ngày mai tiên đan các một lần nữa khai trương, Huy huynh nếu như có rảnh rỗi, có thể quang lâm." Đông gia gia chủ giơ ly rượu lên, vẻ mặt tươi cười hướng bên người tên nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên này chính là nhị thành chủ trong phủ Huy tổng quản, là nhị thành chủ cực kỳ nể trọng tâm phúc, cũng là Đông gia gia chủ nghĩa huynh. "Ta chỉ là thực hiện chức trách, không cần nói lời cảm tạ. Về phần ngày mai, ta mặt khác có chút việc, chứ không đi qua, bất quá ta sẽ phân phó bọn thủ hạ giám sát chặt chẽ điểm. Huy tổng quản một bộ thận trọng diễn xuất, hắn mặc dù trên danh phận là cái quản gia, nhưng thực tế địa vị thế nhưng là cao hơn ở đây những này Kim Anh thế gia gia chủ, những này Kim Anh thế gia gia chủ đều được kính trọng hắn, thậm chí định vợ hắn. Đông gia gia chủ nghe được hắn nói như vậy, có chút thất lạc, nhưng nụ cười trên mặt lại là không giảm. Huy huynh có việc, tiểu đệ tự nhiên không có khả năng miễn cưỡng. Có chiêu bài của ngươi tọa trần lấy, cái nào không có nhãn lực giá dám nháo sự. Đối với Huy đại nhân tự mình lên tiếng, ai dám a? Tới tới tới, tất cả mọi người kính Huy đại nhân một chén. Ở đây mấy cái này Kim Anh thế gia đều là nhị thành chủ dưới trướng đồng đảng. Huy tổng quản cũng không có quá không cho những người này mặt mũi, cử đi chén, tất cả mọi người làm một trận chén. Huy minh, cái kia Trương gia phụ tử, ngươi dự định xử trí như thế nào a? Đông gia gia chủ hỏi. Đan dược giả dối, hại người tính mệnh, bực này làm ác hạng người lẽ ra chém đầu. Chờ qua trận này, ta bẩm báo nhị thành chủ, đem những người này trước mặt mọi người chém đầu gian chúng. Huy tổng quản giọng nói vô cùng lạnh. Sáng sớm, Thiên Tâm Nhai so ngày xưa còn muốn náo nhiệt. Mọi người đều biết, hôm nay là Đông gia tiên đan các một lần nữa khai trương thời gian. Tất cả mọi người hiếu kỳ, lần này tiên đan các một lần nữa khai trương, sẽ có động tĩnh gì náo ra đến a? Có thể hay không cùng lần trước một dạng, lại có một cái đánh cược. Đương nhiên, mọi người đều biết, lần trước đánh cược một phương khác, tiên dược các đã xong đời, liền ngay cả Trương gia phụ tử đều bị bắt, hoàng phủ thế gia đối với cái này cũng là vô lực hồi thiên. Cho nên, lần này tiên đan các khai trương, hẳn là sẽ không lại có trò hay gì như nhìn. Nhưng cuối cùng biết điểm này, rất nhiều người hay là không nhịn được nghĩ đi đến một chút náo nhiệt. Cho nên, từ sáng sớm lên, Thiên Tâm Nhai người liền nhiều một cách đặc biệt, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Đông gia làm cho này trận giao phong người thắng, sẽ là cỡ nào hăng hái. Chương 3383, hát thủ phía sau màn. Chương 3383, hát thủ phía sau màn. Nói thật, đứng tại công bằng trên lập trường, phần lớn người đối với Đông gia làm, đều là có chút bất mãn. Dù sao, Đông gia làm như vậy, đã có chút phá hư quý củ. Ban đầu là bọn hắn khiêu khích tiên dược các trước đây, về sau thua đánh cược, quả thực xứng đáng gieo gió gặt bao bốn chữ. Thế nhưng là, bọn hắn thế mà ghi hận trong lòng, tại sao đó trả đũa. Người nào không biết, phụ trách xử trí tiên dược các người, chính là thân là Đông gia gia chủ Nghĩa Minh Huy tổng quản. Thứ chuyện thất đức này, dù là chính là làm được lại ở nấp, cũng chung quy là không có tường nào gió không lọt qua được, tóm lại sẽ có người biết đến. Mà trải qua người hữu tâm truyền bá, toàn bộ nội thành cơ hồ đều biết chuyện này nội tình. Đó chính là, Đông gia tìm được chỗ dựa, cùng chỗ dựa cùng một chỗ chèn ép tiên dược các. Loại sự tình này tuyệt đối là rất xấu quý củ. Chỉ là phần lớn người đều là thấp cổ bé họng, mặc dù biết việc này bất công, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một chút mà thôi. Võ đạo thế giới quy tắc cho tới bây giờ đều là cường giả là lớn, kẻ yếu chống lại cũng tốt, không cam lòng cũng được, đều rất khó thay đổi gì. Lần này tiên đan các một lần nữa khai trường, tuyệt tại so trước đó càng thêm hiển hách một vị trí. Sáng sớm, thập lý trường nhai răng đèn kết hoa, thảm đỏ một mực trải ra tiên đan các cửa ra vào, bố trí được 10 phần phú quý náo nhiệt. Một khối so trước đó càng lớn bảng hiệu treo cao tại tiên đan các bây giờ cửa hàng bên trên, lộ ra đặc biệt khí phái, nghiêm nhiên chính là tương lai thứ nhất tiệm đan dược bình thường. Tân khách phương diện, nhị lưu gia tộc phía dưới hết thảy không phát tiếp mời, coi như đến cũng chỉ có thể đứng tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Mà có tư cách đạt được tiếp mời, không khỏi là nội thành nhân vật có mặt mũi. Cho dù là những người này, trong đó rất nhiều cũng đều lấy đạt được tấm tiếp mời này làm vinh. Bởi vì lần này tiên đan các phô trương thực sự quá lớn, trừ Đông gia gia chủ tự mình ra sân tọa trấn bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái Kim Anh thế gia gia chủ cũng là nhao nhao ra mặt chỗ dựa. Loại này rầm rộ, hiển nhiên là lần trước tiên đan các khai trương không có. Cho nên, rất nhiều người có thể có cơ hội được mời, đều là rất chân quý. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Cái gì phá thiếp mời, lão tử liền không có thèm. Trong góc, một tên luyện đan sư ăn mặc người đem một tấm thiếp mời tiện tay ném xuống đất, lại nôn hai cái nước bọt ở phía trên, lúc này mới hạ giận cười cười, quay người lại lăn lộn đến trong đám người đi. Người này, không phải người khác, chính là kiểu trang cách ăn mặc qua đi đan thánh Hùng Bị Sơn. Mấy ngày nay, hắn cũng là đầy bụng tức giận. Tiên dược các bị niêm phong, hắn làm Tô Trần đồ đệ, cũng là thực vì chuyện này tức giận. Chỉ là Hùng Vị Sơn tại nội thành căn cơ cũng bình thường, bản thân hắn cũng không phải sinh ra ở cái gì nhà quyền quý, chỉ là dựa vào chính mình bản sự trở thành đan thánh mà thôi. Giờ phút này hắn liền xem như muốn giúp tiên dược các một thành, cũng không có phương pháp. Huống chi, hắn biết đây khả năng là thành chủ cùng thành chủ ở giữa giao phòng, có lẽ hắn Hùng Vị Sơn ở trên trời tân giới có thể tính cái nhân vật, nhưng thật đến phương diện kia, căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng bức bỏ tiếp mời phương thức để phát tiết bất mãn của mình. Hắn tình nguyện ở tại bên ngoài, cũng không muốn ngông nên cầm tiếp mời đi tham gia tiên đan các khai trương nghi thức. Đám người chen chúc, Hùng Vị Sơn bước trên mặt đất thiếp mời không ngừng bị người dẫm lên một cước, đến cuối cùng, thiếp mời dính tại một tên tân khách lòng bàn chân, cùng đi theo đến tiên đan các lối vào cửa hàng. Đông đại nhân, thật đáng mừng à, lần này tiên đan các khai trường, nhất định có thể trở thành đan đạo giới thịnh sự, truyền là ca tụ. Tên này tân khách, hiển nhiên là cái cực kỳ am hiểu đuốt mông ngựa tồn tại, đối với Đông gia gia chủ một trận a du đỉnh hót. Chu vi lấy những người kia, cơ bản đều là bởi vì không có mời thiếp mới không có tư cách tiến vào, giờ phút này nghe được cái này quyết đại lời nói, đều là có chút không tiếp thu được. Cái này tân khách lai lịch bọn hắn cũng đều nhận biết, là đến từ nội thành một cái tam lưu thế gia, cũng là Đông gia thủ hạ. Bình thường không có gì cảm giác tồn tại, nhưng một khi có loại cơ hội này, lại là chạy tới đầu tiên đạo hạ. Đông đại nhân, đây là ta hồi trước lấy được một gốc động phàm cảnh linh dược cao cấp, ta không dám tàng tư, muốn thừa cơ hội này đem nó đưa cho tiên đăng các mới là xứng với nó tốt nhất kết cục. người này lại vội vàng từ trong nhẫn không gian xuất ra một vật. Đông gia chủ tiếp xúc rất nhiều người, đối với cái này đã không có thiết mời, cũng không phải nhà mình tâm phúc người, cực kỳ không chào đón, biểu lộ một mực nhàn nhạt. Thẳng đến đối phương như thế ân cần xuất ra một gốc linh dược, mới đổi lấy Đông gia chủ cái kia hơi bình thường một chút sắc mặt. Ngay sau đó, tùy tùng tại Đông gia gia chủ gia hiệu phía dưới, nhận lấy linh dược kia. Người kia thấy đối phương thu lễ vật, cũng là đại hỉ, liền muốn cất bước hướng tiên đan các bên trong đi. Chờ chút, thiết mời đâu? Cửa ra vào vệ sĩ quát, ta là thành ý tìm đến Đông đại nhân trúc. Người kia vội vàng phân bua, nói xong hướng cây linh dược kia nhìn thoáng qua, phảng phất là đang nói, ngươi cũng thu linh dược, còn muốn cái gì thiết mời? Không có mời thiếp, không thể tiến vào, đừng ngăn tại cửa ra vào. Những vệ sĩ kia không khách khí chút nào, trực tiếp đem người này cho ném ra ngoài. A, gia hỏa này dưới lòng bàn chân giẫm lên cái gì? Một tên vệ sĩ đột nhiên nhìn thấy người này dưới chân giẫm lên thiếp mời, nghi vấn hỏi. Tựa như là thiếp mời a. Hỗn đản, lại đem thiếp mời giẫm trên mặt đất. Thiếp mời này phía trên nhiều như vậy dấu chân, còn có nước bọn, gia hỏa này là tại đục nhã chúng ta Đông ra sao? Khẳng định là đối đầu phái tới quấy rối, đánh hắn. Người này có thể nói vô ngông ngựa tại trên đùi ngựa, không chỉ có không có đạt được nhìn với con mắt khác, ngược lại đưa tới một trận đấm đá. Theo các tân khách lục tục ngo ngoe tiền đến, hiện trường cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Đông gia gia chủ tự mình tọa chấn, uy lực này quả nhiên không nhỏ, thu đến tiếp mời cơ hồ không người nào dám không đến, dù cho phái thủ hạ thay thế mình, vậy cũng phải đến. Ai cũng không muốn ngay tại lúc này đắc tội Đông gia, nhìn Đông gia gần nhất khí thế, là muốn vấn đỉnh thứ nhất kim anh thế gia vị trí, ai chẳng lẽ thứ nhất kim anh thế gia vị trí, đến tột cùng là muốn thay người. Hoàng phủ thế gia xem ra là thật vô lực hồi thiên, làm cho người thổn thức a. Nhưng thật muốn nói đến, hay là hoài niệm hoàng phủ thế gia đương quyền lúc kia, trật tự thanh chính, không có người ý thế hiếp người, cũng không có người khi hành phách thị. Ta cũng hoài niệm, nhưng cũng không có cách nào. Đông gia đại thế đã thành, thay thế hoàng phủ thế gia là tất nhiên xu thế. Hồi trước tiên dược kia cắt, còn tưởng rằng sẽ có cái gì kinh hỉ, kết quả hiện tại. Ai, thật đáng tiếc. Theo vây xem đám người không ngừng gia tăng, tiếng nghị luận cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, hết thảy ngoại giới nhân tố, đều không thể ảnh hưởng tiên đan các khai trương. Náo nhiệt chẳng cảnh, vàng son lộng lẫy cửa hàng, đây tuyệt đối là nội thành gần đây nhất xa hoa hào hoa xa xỉ một chỗ thịnh hội. Các vị, chúng ta Đông gia chuẩn bị tiên đan các đã có một lúc lâu, nhưng hồi trước bởi vì Tiêu tiểu quấy rối, làm cho tiên đan các khai trương sự tình chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Nhưng bây giờ, chúng ta rất cao hứng thông chi các người, tiên đan các sắp một lần nữa khai trương. Chương 3384, Huy tổng quản chương 3384, Huy tổng quản Đông gia gia chủ hàng hái, đứng tại trên đài hội nghị, thanh âm sáng sủa, trực tiếp bao phủ cả con đường. Ở chỗ này, ta cũng muốn hoan nghênh các vị khách quý vào xem, nhất là mấy vị kim anh thế gia gia chủ, đến của các người, là tiên đan các tăng thêm hào quang. Ở chỗ này, ta đại biểu tiên đan các, có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tin tưởng, mọi người đối với Diên Phạo Đan, đều đã có chỗ nghe thấy. Không sai, hôm nay chúng ta tiên đan các, liền đem long trọng đẩy ra Diên Phạo Đan. Lời này vừa ra, hiện trường một mảnh reo hò. Đương nhiên, reo hò đại đa số là tiên đan các mời tới nắm, dùng để tô đậm bầu không khí. Những người này có thể vì kim anh thế gia làm việc, cũng là cảm giác rất quan minh, cho nên gào to đứng lên cũng là phi thường ra sức. Đông đại nhân, nghe nói Diên Phạo Đan cực kỳ thần kỳ, có thể cùng tiên địa tranh thọ, hiệu quả nhanh chóng, có phải thật vậy hay không a? Đông đại nhân, mời làm chúng ta hiện trường làm mẫu một cái đi. Không sai, mắt thấy mới là thật, chúng ta cũng còn không có thấy tận mắt đâu. Những người này thanh âm, một cái thi đấu một cái lớn, không biết cũng rất khó phân biệt ra được bọn hắn là Đông gia mời tới nắm. Đông gia gia chủ mỉm cười, tâm tình của mọi người, ta cũng phi thường minh bạch. Chính như cùng phía dưới những người bạn này nói, mắt thấy mới là thật. Hôm nay, chúng ta sẽ xuất ra hai viên Diên Phạo Đan, hiện trường vì mọi người nghiệm chứng hiệu quả. Mà lại, thí nghiệm thuốc nhân tuyển sẽ từ hiện trường chọn lựa. Đông gia gia chủ lời này vừa ra, hiện trường lập tức sôi trào. Cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Không hổ là Đông gia, thủ bút chính là đại khí, đây ý là muốn miễn phí đưa ra hai viên đan dược sao? Đơn giản, Đông gia thật sự là càng ngày càng có thứ nhất kim anh thế gia khí độ. Hai viên Diên Phạo Đan, giá trị mấy chục vạn thánh nguyên đan, cứ như vậy tặng không ra ngoài, liền vì nghiệm chứng một chút. Xem ra, Đông gia thật đúng là có đủ thành ý a. Đại thủ bút, có khí độ, nếu như thứ nhất kim anh thế gia là bỏ phiếu tranh cử, vậy ta ném Đông gia một phiếu. Những này Đông gia nắm, lại là tận hết sức lực là Đông gia gào to tạo thế đứng lên. Hùng Vị Sơn lẫn trong đám người, nghe đến mấy cái này người gọi hàng, ác tâm nhanh luôn. Người khác nhìn không ra, hắn lại rất rõ ràng, những người này khẳng định là Đông gia tìm đến nắm. Đông gia đại thủ bút, có khí độ. Đây quả thực là hắn trong năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Nội thành người nào không biết, Đông gia có thủ tất báo, mà lại vì lợi ích không từ thủ đoạn. Bất quá, những này tiếng gào to, hay là làm ra rất tốt hiệu quả. Rất nhiều lúc đầu thái độ không rõ người, nghe những lời này, cũng là có chút đến hứng thú. Thậm chí, một chút lúc đầu đối với Đông gia ấn tượng người không tốt, nghe những lời này, ấn tượng cũng là hơi có chút đổi mới, cảm thấy Đông gia lần này, cuối cùng là có chút đỉnh cấp kim anh thế gia dáng vẻ. Đông gia gia chủ cười nói, ở đây các bằng hữu, nhưng phạm là động phạm cảnh cao giai phía dưới, số tuổi cũng đủ lớn, đều có thể báo danh thử một chút. Có lẽ hôm nay, vận khí tốt liền sẽ rơi xuống trên đầu người đâu. Nội thành rất lớn, động phàm cảnh cao giai trở xuống võ giả nhiều vô số kể. Những người này mặc dù không có thiếp mời tiến vào tiên đan các, nhưng giờ phút này Đông gia gia chủ là tại tiên đan các ngoài cửa lớn trên đài cao diễn thuyết, cũng liền mang ý nghĩa ở đây tất cả không có thiếp mời người đều là có cơ hội. Nghe được Đông gia gia chủ, rất nhiều niên kỷ không nhỏ võ giả đều là liều mạng hướng phía trước chen. Rất hiển nhiên, loại này bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội, bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Dù sao, Diên Thọ Đan Nhạc dạo định đến cao như vậy, giá bán chắc chắn sẽ không tiện nghi. Mặc dù khả năng không đến mức giống trên đấu giá hội khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải người bình thường có thể gánh vác. Huống chi, coi như trong túi có đầy đủ tiền, đan dược lại là có hạn, nhìn người này nhiều tư thế, còn chưa hẳn có thể đến phiên bọn hắn tranh mua. Dưới loại tình huống này, có hai cái miễn phí cơ hội, tự nhiên là dành đến đầu rơi máu chảy. Kể từ đó, trang diện liền có vẻ hơi tức cười, từng cái tuổi già sức yếu lao đầu lao thái, ở nơi đó vì vượt lên trước báo danh, gần như sắp chèn phá đầu. Mặc dù võ giả có thể trường kỳ bảo trì cố định bên ngoài, nhưng một khi giả dặn sắp tán công thời điểm, rất nhiều người bình thường liền không cách nào duy trì, lại biến thành tóc trắng xóa dáng vẻ. Hiện trường vệ sĩ cũng là tranh thủ thời gian tham gia duy trì trật tự, hỗn loạn một hồi lâu, hiện trường thế cục mới bị ổn định lại. Nhưng ngay cả như vậy, những cái kia muốn Diên Thọ đang người, cũng là từng cái trừng mắt lẫn nhau, ai cũng không có ý định để ai. Đông gia gia chủ tựa hồ rất tình nguyện thấy cảnh này, cười nói, mọi người không cần tranh, bản tọa có cái đề nghị, muốn miễn phí thí nghiệm thuốc danh ngạch người, đều báo danh, sau đó chúng ta hiện trường rút thăm, rút đến người đó là ai. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan tuyệt đối công bằng, mọi người cảm thấy thế nào? Tốt, rút thăm. Đông đại nhân, chúng ta tin được ngài, rút thăm cũng không thể ngầm thao tác a. Đúng vậy a, hy vọng để cho chúng ta cảm nhận được công bình chân chính. Những cái kia muốn miễn phí thí nghiệm thuốc danh ngạch người, đều là kêu lên. Đông gia gia chủ cười nói, ta lấy Đông gia danh nghĩa hứa hẹn, rút thăm tuyệt đối công bằng, mọi người có thể yên tâm. Báo danh người đếm rõ điểm xuống đến, lại có trọn vẹn hơn 1000 người. Hơn 1000 người này, rút thăm tranh đoạt hai cái miễn phí thí nghiệm thuốc danh ngạch. Hiện tại mọi người có thể thấy rõ ràng, mỗi một cây ký đều là hiện trường làm tốt, không có hư giả. Nếu có ý kiến, có thể hiện trường sách. Đông gia gia chủ cười nhạt nói, tại trước mặt mọi người, hiện trường làm ký, muốn làm tay chân hiển nhiên cũng rất khó. Những cái kia người báo danh rối rít nói, Đông đại nhân, người rút thăm đi. Chúng ta đã thấy, rút thăm rất công bằng. Quất đến là vận khí, rút không đến, cũng chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Không sai, vận khí sự tình, thua cũng không thể nói gì hơn. Đông gia gia chủ nhẹ gật đầu, liền đưa tay đến trong ống thăm, lấy ra một chi đến, 150 hảo. Ha ha ha, 150 hảo. Ta là 150 hảo. Phía dưới một cái tiểu lão đầu mừng rỡ, điên cuồng cười ha ha, nghĩ không ra lại là ta lần thứ nhất vận khí tốt như vậy, quá tốt rồi, ha 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 ha, cái này rút thăm quả nhiên là công bằng. Nói, hắn không kịp chờ đợi chen đến phía trước nhất đi, đem chính mình báo danh lúc cầm tới thẻ số đưa lên. Đông gia một tên võ giả nghiệm chứng đằng sau, đối với Đông gia gia chủ gật gật đầu, gia chủ, không sai, hắn là 150 hảo. Đông gia gia chủ mỉm cười nói, chúc mừng, ngươi thu hoạch được chúng ta tiên đan cấp miễn phí đưa tặng Diên Thọ đan một viên. Người tới, đem đan dược lấy ra. Lập tức liền có người đem sớm đã chuẩn bị xong Diên Thọ đan bưng đến tên kia kẻ may mắn trước mặt, vận khí không tệ à, hiện tại liền phục dụng đi, để mọi người cũng kiến thức một chút Diên Thọ đan thần kỳ. Cái kia kẻ may mắn hưng phấn đến chân tay luôn cuống, muốn tiếp nhận đan dược, lại lập tức rút tay về tại trên quần áo trà sát mấy lần, lúc này mới tiếp nhận đan dược. Ta hiện tại liền phục dụng, không biết có thể có ra cái gì phục dụng cấm kỵ a? Không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, trực tiếp phục dụng là được. Các loại dược lực tại thể nội phát ra hấp thu đằng sau, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Chương 3385, cảnh tượng hoành tráng. Chương 3385, cảnh tượng hoành tráng. Kẻ may mắn không kịp chờ đợi đem đan dược phóng tới trong miệng, ngay tại trước mắt bao người, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa lên dược lực đến. Mọi người tại đây đều là mắt không chớp quan sát, tại ta nhất thời khắc, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này kẻ may mắn ngoài thân thể bộ, bao phủ lên một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng. Mọi người nhìn, đó là cái gì? Tựa như là khí huyết của hắn ngoại phóng. Quá thần kỳ. Chẳng lẽ, đan dược này thật có kéo dài tuổi thọ hiệu quả? Nhìn thấy vầng sáng kia càng ngày càng đậm, từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ thẫm, chung quanh người tiếng nghị luận cũng là càng tới nhiều, mỗi một cái đều là giật mình không thôi. Theo vầng sáng kia không ngừng mạnh lên, cái kia kẻ may mắn bên ngoài thân cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt hắn, trên cổ, trên tay, các loại trần trụi có thể thấy được làn da, cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, như là tảng đá trong năm tháng phong hóa, lại như cùng cây cối lộ sắc bình thường, từng khối lớn xuống chóc từng mảng. Mà từ những cái kia chóc từng mảng dưới làn da, mơ hồ có thể thấy được tân sinh làn da, hồng nhuận phơn phất bóng loáng, như cùng năm người tuổi trẻ bình thường sinh cơ bừng bừng. Sau đó, các loại tạp chất cũng là không ngừng từ cái kia kẻ may mắn lỗ chân lông cùng thất khiếu xuất hiện, tóc trắng dần dần biến thành đen, hơi cong cong lưng trở nên trực tiếp. Một loạt biến hóa, bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở trên người hắn. Đơn giản khó có thể tin, thật trẻ ra. Vậy mà thật có thể tranh với trời thọ, thật sự là quỷ phụ thần công a. Đông gia đẩy ra bực này đan dược, thật là tạo phúc tất cả mọi người. Ta duy trì Đông gia trở thành thứ nhất kim anh thế gia. Đám người xôn xao, các loại đối với Đông gia thổi phồng liên tục không ngừng. Bất quá lúc này, mọi người nghe vào trong tai, cũng cảm thấy không có như vậy chói tai. Hiển nhiên, tận mắt nhìn thấy Diên Thọ đan công hiệu đằng sau, tất cả mọi người đối với Đông gia ấn tượng lại đến một cái cấp bậc, một chút nguyên bản ấn tượng người không tốt, ác cảm cũng là lại giảm bớt rất nhiều. Ha ha ha, nghĩ không ra, đời ta thế mà có thể lại hưởng thụ một lần tuổi trẻ cảm giác. Về sau, ta cái mạng này chính là Đông gia nếu có chuyện gì, ta nhất định đầu một cái bên trên. Cái kia kẻ may mắn cao hứng bừng bừng kêu lên, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không có trước đó loại kia tuổi già cảm giác, ngay cả kích cỡ đều cao một đoạn, cả người càng là tuổi trẻ tinh thần rất nhiều. Bộ dáng này, nói hắn có thể sống thêm 2-300 năm, một chút ma bệnh đều không có. Như vậy biến hóa, cũng là dẫn tới hiện trường đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thần kỳ, quá thần kỳ. Đông đại nhân, còn có một cái danh ngạch, tiếp tục rút thăm đi. Kế tiếp danh ngạch nhất định là của ta. Cắt, khi còn bé mãi mãi ta liền nói, tương lai của ta là có đại phúc duyên người. Danh ngạch thứ hai này, khẳng định là của ta, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Không thể không nói, Đông ra cái này một doanh tiêu sách lược, 10 phần thành công. Hiện trường tìm người thí nghiệm thuốc, càng là so cái gì chào hàng đều hữu hiệu. Tại tận mắt nhìn thấy Diên Thọ đan công hiệu thần kỳ đằng sau, dạng này đan dược, ai không muốn mua một viên chân tàng. Động phàm cảnh cao giai trở lên cường giả, cuối cùng chỉ là số ít. Phần lớn người, hay là tại cái này phía dưới, mà lại sinh thời cũng rất khó trùng kích đến cái này phía trên. Cho nên, cái này Diên Thọ đan, bọn hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng tâm động. Mặc kệ là những cái kia báo danh thí nghiệm thuốc người, hay là những cái kia không có báo danh thí nghiệm thuốc người. Không có báo danh thí nghiệm thuốc người, cũng không đại biểu đối với đan dược này không khát vọng, chỉ là hiện tại tuổi tác còn không đạt được thí nghiệm thuốc yêu cầu mà thôi, nhưng bọn hắn đối với cái này Diên Thọ đan lại vẫn có nhu cầu, bởi vì một ngày nào đó bọn hắn biết về già. Rất nhanh, cái thứ hai thí nghiệm thuốc danh ngạch cũng bị rút ra. Lần này kẻ may mắn, so sánh với một cái còn già hơn được nhiều, nghiễm nhiên là một cái tuổi già sức yếu, sắp tán công võ giả. Mà lần này, Diên Thọ đan cũng tương tự cho thấy thần kỳ của nó hiệu quả, một cái một chân bước vào quan tài lão đầu, tại không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, chính là lần nữa khôi phục sức sống. Một màn này lại một lần nữa đánh sâu vào hiện trường nhận biết của tất cả mọi người. Đối với Diên Thọ đan công hiệu, bọn hắn còn là lần đầu tiên có trực quan như vậy nhận biết. Liền ngay cả Hùng Vị Sơn cũng là tại nội tâm mắng thầm, mẹ, đan dược này đến cùng là từ đâu tới, làm sao thần kỳ như vậy? Đâu ra có dạng này đan dược, về sau còn không nằm kiếm tiền. Cho dù là Hùng Vị Sơn, giờ phút này cũng nhịn không được sinh ra một chút không phục cùng ghen tị cảm xúc. Lúc này, hai cái miễn phí thí nghiệm thuốc danh ngạch đã cấp cho hoàn tất. Thế nhưng là, hiện trường còn có vô số đói khát người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia gặp may mắn. Miễn phí không có, phải bỏ tiền dù sao vẫn còn có đi. Ta trả tiền, cái này Diên Thọ đan đến cùng bán bao nhiêu tiền a? Ta cũng nguyện ý trả tiền, chỉ vì cầu một viên Diên Thọ đan. Đông đại nhân, hiện tại mở bán sao? Chúng ta những này báo danh tham gia thí nghiệm thuốc, có hay không quyền ưu tiên a? Đông đại nhân mặc kệ là báo danh tham gia thí nghiệm thuốc, vẫn là không có báo danh tham gia thí nghiệm thuốc, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen, sợ cầm tiền cũng mua không được đan dược. Loại lửa này nóng tràn diện, cũng là làm cho Đông gia gia chủ nội tâm đại hỉ. Ngay sau đó, Đông gia gia chủ dưới hai tay ép, mọi người tỉnh táo một chút, ta trước tiên nói vài câu. Đám người lập tức an tĩnh lại, từng đôi sốt ruột con mắt nhìn về phía Đông gia gia chủ. Diên Thọ đan hàng tồn, chúng ta còn có không ít. Bất quá, bởi vì cái này Diên Thọ đan luyện chế cũng không dễ dàng, cho nên chúng ta hay là khai thác hạn lượng đem bán phương thức. Lời này vừa ra, phía dưới những người kia lập tức luống cuống. Hiện trường nhiều người như vậy, hạn lượng đem bán, vậy khẳng định không có khả năng mỗi người đều chuyển động bên trên. Dưới loại tình huống này, đó chính là tới trước chứ được. Đông đại nhân, lưu cho ta mấy quả. Đông lão huynh, ta công áo thế gia đặt trước 10 quả. Người ở chỗ này bên trong, không thiếu nội thành quân quý, giờ phút này ngay cả giá cả cũng không hỏi, trực tiếp mở miệng đặt trước. Đông gia gia chủ mặt lộ mỉm cười, một bên Đông Vũ Dương càng là khó nén vui sướng. Nhìn tình thế này, Diên Thọ đan tuyệt đối có thể cho Đông gia mang đến so trước đó trong dự liệu còn muốn phong phú tài phú. Chiếu xu thế này, lần trước đánh cược thua trận cửa hàng, rất nhanh liền có thể kiếm về. Trong lúc nhất thời, Đông gia từ trên xuống dưới đều là vẻ mặt tươi cười. Liên quan tới Diên Thọ đan định giá, kỳ thật bọn hắn đã sớm lưu cái tâm nhãn, và hôm nay khai trương nghi thức trước khi bắt đầu, liền sớm thương nghị qua rất nhiều đẳng cấp định giá. Nếu như không khí hiện trường đặc biệt nóng nảy, liền áp dụng đẳng cấp cao nhất định giá. Mà bây giờ, không khí hiện trường hiển nhiên đã vượt qua bọn hắn dự đoán nóng nảy nhất trình độ. Kể từ đó, không áp dụng đẳng cấp cao nhất định giá, liền có chút không nói được. Nhận được các vị hậu ái, cái này Diên Thọ đan, chúng ta dự định mỗi 7 ngày mở ra một lần tiêu thụ, mỗi lần tiêu thụ 100 quả. Đông gia gia chủ cười nói. Mà hắn lời này vừa ra, hiện trường cũng là một mảnh xôn xao. Mỗi 7 ngày mới đẩy ra 100 quả, một tháng cũng liền không đến 500 quả. Biết là hạn lượng đem bán, bất quá số lượng này, so muốn mua sắm nhân số ít nhiều lắm đi. Đây là marketing đói khát thủ đoạn sao? Chương 3386, rút thăm chương 3386, rút thăm Đông đại nhân, một tháng mới không đến 500 quả, số lượng quá ít ta. Ánh sáng hôm nay trình diện đều có mấy bằng người, lại càng không cần phải nói người nội thành miệng hàng trăm triệu, nhu cầu Diên Thọ đan rất nhiều người a. Đúng vậy à, không đến 500 quả quá ít, như ta thấy mỗi tháng ít nhất phải 10,000 quả. Có thể hay không luyện chế nhiều một chút ta? Không phải vậy, chúng ta những này tiểu nhân vật bình thường, căn bản cũng không có cơ hội mua được à. Rất hiển nhiên, hạn lượng tin tức làm cho hiện trường đám người lo lắng. Nếu như một tháng chỉ đem bán 400-500 quả Diên Thọ đan lời nói, nội thành quyền quý nhiều như vậy, ánh sáng cung ứng bọn hắn đều cần nhiều năm, ngày tháng năm nào mới có thể đến phiên bọn hắn những người bình thường này. Đông gia gia chủ cũng là rất bất đắc dĩ, hắn sở dĩ mỗi 7 ngày đem bán 100 quả, thật không phải làm cái gì marketing nói khác, mà là thật luyện chế số lượng theo không kịp. Hắn hao tổn tâm cơ mới đến cái này Diên Thọ đan đan vương, nghe nói là từ trong di tích cổ móc ra, đan vương mặc dù rất hoàn chỉnh, nhưng luyện chế độ khó rất lớn, cần tốt nhất cao giai đan thánh tự mình luyện chế, ngay cả như vậy xác suất thành công cũng không cao. Liên cái này mỗi 7 ngày 100 quả, đã là Đông gia tận lực điều động dưới trướng nhân thủ, đem luyện chế số lượng kéo đến lớn nhất, nhưng ngay cả như vậy, cũng hạt cát trong sa mạc. Các vị, đây đã là chúng ta luyện chế cực hạn. Đông gia gia chủ thở dài, khả năng một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể dựa theo dạng này số lượng cung ứng. Dù sao, Mọi người cũng nhìn thấy, cái này diên thọ đan hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ, dạng này đan dược là không thể nào biến thành loại người này người đều có thể mua được hàng thông thường. Lời này rất tàn khốc, nhưng là hiện thực. Cái kia, Đông đại nhân, cái này hạn lượng đem bán diên thọ đan, muốn thế nào quyết định quyền mua đâu? Có thể hay không ưu tiên một chút chúng ta những này vừa rồi ghi danh thí nghiệm thuốc người a? Hay là ưu tiên chúng ta những này người không có bất kỳ bối gì đi, dù sao những quyền quý kia về sau luôn có cơ hội mua được diên thọ đan, mà chúng ta không có mua lộ, khả năng cả một đời đều không có cơ hội. Tại hiện trường kịch liệt tranh luận bên trong, Đông gia gia chủ cũng là ho nhẹ một tiếng mở miệng, "Các vị, các ngươi hậu ái, ta rất cảm tạ. Bất quá, nếu hôm nay các ngươi lại tới đây, tất cả mọi người là Đông gia quý khách, nếu như ta ưu tiên bất kỳ một cái nào có thể, đều là nặng bên này nhẹ bên kia, lộ ra không đủ công bằng. Ta tin tưởng, mọi người hay là thích nhất công bằng, đúng hay không? Cái này diên thọ đan, chúng ta dự định vẫn là dùng rút thăm phương thức đến quyết định quyền mua. Không thể không nói, Đông gia gia chủ khẩu tài rất tốt." Giang ba câu, liền để rất nhiều người trong lòng nhận đồng quyết định của mình. "Đông đại nhân, chúng ta còn không biết cái này diên thọ đan đến cùng bán giá cả bao nhiêu đâu. Thần kỳ như vậy đan dược, giá cả hẳn là sẽ không tiện nghi. Theo ta thấy, cái này diên thọ đan chỉ sợ là giá trên trời, một viên ít nhất phải 150,000 thánh nguyên đan. Lúc trước trên đấu giá hội, ba viên diên thọ đan đánh ra 700,000 thánh nguyên đan giá trên trời. Bất quá, đó là hội đấu giá. Hiện tại là bình thường tiêu thụ, khẳng định không có khả năng thấp đến hội đấu giá giá cả. Nhưng là, hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Ngay tại mọi người suy đoán cùng thảo luận diên thọ đan giá cả thời điểm, cái kia Đông gia gia chủ rồi nói tiếp, diên thọ đan luyện chế không dễ, mỗi một khỏa đều là độc nhất vô nhị, bao hàm lấy người luyện chế tâm huyết. Mà lại, nó nguyên vật liệu cũng phí tổn không ít. Hiện tại chúng ta đem nó giá cả định tại 100,000 thánh nguyên đan một viên. 100,000 thánh nguyên đan. Cái giá tiền này, cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những cái kia không có gì chỗ dựa võ giả, trên người tài phú đều là dai nắng dầm mưa kiếm tiền vất vả. Giá cả như vậy, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là rất khó tiếp nhận. Bọn hắn trước đó cũng đoán qua, đan dược này chắc chắn sẽ không tiện nghi, cũng làm xong hoa mấy vạn thánh nguyên đan mua sắm một viên dự định. Lại không nghĩ rằng, một viên giá cả lại là 100,000 thánh nguyên đan. Cái giá tiền này, đủ để dọa lùi rất nhiều không có chỗ dựa nghèo võ giả. Bất quá, những quyền quý kia lại là vững vững vàng vàng. Cái giá tiền này, mặc dù rất đắt, nhưng bọn hắn hay là tiêu phí nổi. Liên tại hiện trường bởi vì diên thọ đan giá cả mà sinh ra một trận gợn sóng lúc, từ phía ngoài đoàn người vây, đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, một đám nhân mã từ bên ngoài chen chúc mà vào, sắp hiện ra trận đám người tách ra một con đường. Đám người này trên người mặc, làm cho hiện trường rất nhiều người đều là con người đột nhiên co rụt lại, đám người này thế mà mặc màu lửa đỏ áo giáp. Tại nội thành, rất nhiều người đều có thể mặc áo giáp, nhưng có tư cách mặc màu lửa đỏ áo giáp người, cũng chỉ có nhóm người kia, đại thành chủ dưới trướng xích giáp vệ. Đại thành chủ người, tới nơi này làm gì? Hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí lập tức từ nóng nhất hạ xuống nhất băng. Nhìn thấy tòa thành lớn này chủ dưới trướng vệ đội chen chúc mà vào, hiện trường tâm tư nhanh nhẹn người, đã ngửi thấy một tia mùi thuốc nổ. Đây là Đông gia tiên đan cấp khai trương thời gian, mà Đông gia là nhị thành chủ dưới trướng. Ở thời điểm này, đại thành chủ xích giáp vệ theo lý thuyết là không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là, bọn hắn lại xuất hiện, đây đối với tiên đan các tới nói, tuyệt đối không phải một tín hiệu tốt. Tất cả mọi người xin mời lui về sau. Một tên xích giáp vệ tướng lĩnh, cầm trong tay lệnh bài giơ lên cao cao, xích giáp vệ chấp pháp, xin mời các vị phối hợp, người không có phận sự xin tránh ra. Xích giáp vệ, tại nội thành là tồn tại trí cao vô thượng, đại biểu là đại thành chủ dòng chính đỉnh tiêm tinh anh. Xích giáp vệ bên trong bất kỳ một vị trí nào, đều là vô số người vót đến nhọn cả đầu muốn trà trộn vào đi. Trọng yếu nhất chính là, xích giáp vệ mặc dù cường đại, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì khi nam phế nữ nghiền ép bình dân hành vi. Quy củ của bọn hắn phi thường nghiêm ngặt, làm việc cũng xưa nay không lệ không dựa. Cho nên người nội thành đối với xích giáp vệ đều là hảo cảm cực cao. Giờ phút này mọi người thấy xích giáp vệ xuất động đều là cực kỳ phối hợp, đám người trong nháy mắt triệt thoái phía sau, nhường ra một vùng không gian cho xích giáp vệ. Một đội kia xích giáp vệ ở giữa còn có hai tên luyện đan sư ăn mặc nhân vật, nếu là có tâm người liền có thể phát hiện hai người này vậy mà đều là đại thành chủ dưới trướng dòng chính đan thánh. Hai cái này đan thánh thân phận rất cao, bình thường đều khó có khả năng tại đại chúng trước mặt lộ diện, nhưng bây giờ, vậy mà hai cái đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự? Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người là âm thầm lo nghĩ. Đặc biệt là một chút không quen nhìn Đông gia ngày thường tác phong, càng là ở trong lòng tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, cái này Đông gia khi dễ Trương gia, đại thành chủ bên kia khẳng định không vừa mắt. Đây chính là báo ứng đi. Không thể không nói, có loại này cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ người thật đúng là không ít. Nhất là nghe được Diên Thọ đang định giá 100,000 thánh nguyên đan lúc, càng làm cho rất nhiều người vừa mới đối với Đông gia sinh ra một chút hảo cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Đông gia hay là lấy trước kia cái Đông gia, cũng không có thay đổi chút nào. Một viên diên thọ đan liền muốn bán 100,000 thánh nguyên đan, cái này cùng cấp bóc cũng không có khác biệt. Nếu như định giá 50,000 thánh nguyên đan phía dưới, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. 100,000, cái giá tiền này thật không cao bình thường. Chương 3387, trang diện nóng này chương 3387, trang diện nóng này mà lại, hiện trường vốn là còn có rất nhiều người rảnh rỗi. Bọn hắn không phải đến mua diên thọ đan, mà là đến xem náo nhiệt. Xích giáp vệ xuất hiện, cái này không phải liền là lớn nhất náo nhiệt sao? Bọn hắn đều là âm thầm hưng phấn, cảm thấy hôm nay chuyến này quả nhiên không có uổng phí đến. Nhìn điệu bộ này, Xích Giáp Vệ khẳng định không phải tới tham gia tiên dược các khai trương đại điển. Đông gia chủ đúng không? Xích Giáp Vệ tên tướng lĩnh kia, địa vị hiển nhiên rất cao, đi đến Đông gia gia chủ đối diện, hỏi. Đông gia gia chủ nhíu mày, đối với loại này tra hỏi ngữ khí cũng không phải là rất hài lòng. Bất quá, đối phương là Xích Giáp Vệ, hắn Đông gia mặc dù có nhị thành chủ làm chỗ dựa, cũng không dám tùy tiện ngỗ nghịch. Ngay sau đó, Đông gia gia chủ chỉ có thể chịu đựng nộ khí, nhẹ gật đầu, "Là ta. Ta gọi Tống Nhậm, là Xích Giáp Vệ thứ 8 tướng quân." Cái kia Xích Giáp Vệ tướng lĩnh thản nhiên nói, "Tống tướng quân có gì chỉ giáo?" Đông gia gia chủ mặc dù biết rõ đối phương tám thành là tìm đến sự tình, bất quá cũng không có quá mức đối chọi gay gắt đáp lời, chỉ là ngữ khí thường thường mà hỏi. "Vừa rồi các ngươi ở chỗ này tiêu thụ diên thọ đan?" Tống Nhậm hỏi. "Không sai." Đông gia gia chủ cũng không có gì tốt không thừa nhận. "Cái này tiên đan cát là Đông gia sản nghiệp a?" Tống Nhậm lại hỏi tiếp, nhưng vấn đề này lại cùng trước đó cái kia không có chút nào liên hệ. Đông gia gia chủ trong lòng càng ngày càng khó chịu, nhưng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, "Không sai, là ta Đông gia sản nghiệp. Tống tướng quân, hôm nay là tiên đan các khai trương nghi thức, ngươi nếu là muốn cùng uống chén rượu, vậy chúng ta rất hoan nghênh, nhưng là, hiện tại như vậy tư thế, sợ là không ổn đâu." Tống Nhậm nghe vậy, cũng bất quá là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, cái kia không biết hôm nay tiên đan các tiêu thụ bao nhiêu diên thọ đan. Chẳng lẽ cái này cũng nhất định phải hướng Tống tướng quân báo cáo a? Đông gia gia chủ rốt cục nổi giận. Ngay vào lúc này đợi, một bên Đông gia mời tới vệ đội lại là không làm nữa. Những này vệ đội bản thân cũng là nhị thành chủ dưới trướng vệ đội, cùng Xích Giáp Vệ thuộc về cùng một cái tính chất, chỉ bất quá không có Xích Giáp Vệ danh hiệu. Nhị thành chủ trong vệ đội một tên tướng lĩnh, nhanh chân đi đến, kêu lên, "Lão Tống, ngươi cái này có ý tứ gì à? Quấy rối sao?" Tống Nhậm nhàn nhạt liếc đi, cũng biết người này là huy tổng quản một cái tâm phúc, nhưng lại cười lạnh một tiếng, cố ý giả bộ như không biết, "Các hạ ai? Lão Tống, chớ cùng ta chơi mất trí nhớ một bộ này." Cái kia nhị thành chủ vệ đội tướng lĩnh cả giận nói, "Nếu như ngươi là tới quấy rối, không bằng trực tiếp nói rõ, đừng còn quân quấn." "A, nguyên lai các ngươi là nhị thành chủ vệ đội." Tống Nhậm lúc này mới con mắt dò xét đối phương, không đối, sẽ không phải là giả mạo a. Mọi người đều biết, thành chủ thế lực, tùy tiện không giao thiệp với tộc vụ. Chẳng lẽ nhà các ngươi nhị thành chủ không có ước thúc các ngươi những này? Hay là nói, các ngươi quả nhiên là tên giả mạo? Nói, Tống Nhậm không chút nào nể tình, vung tay lên, đem những người này đều đuổi đi, đừng ảnh hưởng Xích Giáp Vệ chấp pháp. Đem nhị thành chủ vệ đội đuổi đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, đây chính là nhị thành chủ vệ đội. Bất quá, Tống Nhậm thủ hạ Xích Giáp Vệ, lực chấp hành lại là rất mạnh, nhanh chóng xông lên tiền đến, đem nhị thành chủ vệ đội đoàn đoàn bao vây đứng lên. Hiện trường nhị thành chủ vệ sĩ cũng chính là mấy chục người, là huy tổng quản lưu cho Đông gia giữ thể diện. Tại huy tổng quản xem ra, tiên đan các khai trương cùng ngày, có nhị thành chủ người tọa chấn, trừ phi là bị điên mới có thể dám tại chỗ nháo sự. Cho nên, mấy chục người, như vậy đủ rồi. Ai nghĩ đến, đại thành chủ Xích Giáp Vệ vậy mà tới 200-300 người, mà lại đều là trải qua tinh tiêu tế tuyển, cá thể thực lực cũng đều so nhị thành chủ vệ đội càng mạnh. Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia nhị thành chủ tướng lĩnh cũng là giận tí mặt, ngươi Xích Giáp Vệ thì càng như bức hay là thế nào? Cho là ta nhị thành chủ dòng chính vệ đội chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi là nhị thành chủ dòng chính vệ đội, đừng ném người. Tống Nhậm không lưu tình chút nào, đường đường nhị thành chủ dòng chính, lúc nào thành người khác khán môn cầu? Khán môn cầu cũng dám tự xưng nhị thành chủ dòng chính, đây là cho nhị thành chủ đại nhân chiêu hắc. Dù cho các ngươi thật là, đó cũng là trong đó bại hoại, nếu không làm sao lại tùy tiện tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện? Những lời này, nói đến lời lẽ chính nghĩa, hiển nhiên là đã sớm thiết kế tốt thuật, đôi đối phương á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời tiếp không lên nói đến. Bọn hắn ở chỗ này, vẫn thật là cùng Đông gia canh cổng không có gì khác nhau, người ta hoàn toàn không có oan uổng bọn hắn. Bất quá, có thể làm được tướng lĩnh một bước này, ai lại là đèn đã cạn dầu. Cái kia nhị thành chủ tướng lĩnh rất nhanh cười lạnh, ngươi nói chúng ta nhị thành chủ vệ đội tham dự tục vụ, chẳng lẽ các ngươi Xích Giáp Vệ dạng này cũng không phải là tham dự tục vụ? Thật sự là buồn cười, chuyện giống vậy các ngươi có thể làm, chúng ta không thể làm. Tống Nhậm Dụng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái, lại là một bộ căn bản lười nhác giải thích bộ dáng, khoát tay áo, xem trọng bọn hắn, nếu có hành động thiếu suy nghĩ, liền giết chết bất luật tội. Giết chết bất luật tội. Bốn chữ này vừa ra, mọi người đều kinh. Liền ngay cả Đông gia gia chủ cũng là nhịn không được mí mắt co lại, đối phương đây là tới thật. Chẳng lẽ là đại thành chủ xuất quan? Đối bọn hắn Đông gia hành động rất tức giận, cho nên tự mình mệnh lệnh Xích Giáp Vệ đến chèn ép Đông gia. Thế nhưng là, nếu thật là đại thành chủ hạ lệnh, làm sao có thể chỉ phái một cái tướng quân đến, đã sớm là dưới trướng mấy đại tổng quản cùng nhau ra trận. Nghĩ tới đây, Đông gia gia chủ bao nhiêu an tâm một chút, biết không phải là đại thành chủ bản nhân xuất quan ra lệnh, tựa hồ liền không có đáng sợ như vậy. Tống tướng quân, chúng ta tiên đang các hôm nay đang yên đang lành khai trường, cũng không biết đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Như vậy thanh thế to lớn. Đông gia gia chủ rõ ràng khục một tiếng, trầm giọng hỏi. Đông gia chủ, không cần trong lời nói có hàm ý. Tống Nhậm lãnh đạm nói, ngươi làm cái gì, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Về phần ta, cùng ngươi vốn không quen biết, tự nhiên chưa nói tới có đắc tội hay không. Hôm nay sở dĩ phụ mệnh mà đến, cũng chỉ bất quá là để hoàn thành chấp pháp nhiệm vụ mà thôi. Chấp pháp? Chấp pháp gì? Đông gia gia chủ thản nhiên nói, chúng ta Đông gia luôn luôn tuân thủ luật pháp, không biết có gì pháp có thể chấp. Ta nhìn, là công báo tư thủ đi. Tên tiên nhị thành chủ tướng lĩnh cười lạnh một tiếng. A, nói như vậy các ngươi quả nhiên là thừa nhận, lúc trước đem tiên dược các người bắt đi, là thủ riêng. Tống Nhậm tiếng cười lạnh, lộ ra càng thêm chói tai, quả nhiên rộng thoáng a, ngay cả thủ riêng đều thừa nhận, bội phục, bội phục. Yên tâm, nếu là thủ riêng, cấp độ kia đại thành chủ đại nhân xuất quan, khẳng định sẽ tìm các ngươi đem việc này nói rõ minh bạch. Ta nói căn bản không phải ý tứ này, không cần suy tạc. Tên tướng lĩnh kia sắc mặt khó coi, nếu như thuyết pháp này bị ngồi vững, vậy bọn hắn nhị thành chủ dưới trướng vệ đội sẽ bị trong thành dùng ngòi bút làm vũ khí cho chết đuối. Không cần thiết rào biện, thị thị phi phi, mọi người trong lòng tự nhiên rõ ràng. Tống Nhậm nhất phó căn bản không hứng thú lý luận dáng vẻ, vung tay lên, trực tiếp đem việc này cho kết luận bình thường. Chương 3388, xích giáp vệ chương 3388, xích giáp vệ ngươi nói cái gì công thủ thủ riêng, ta lại nghe không hiểu. Đông gia gia chủ quát khẽ nói, ta chỉ có một vấn đề, đó chính là tiền đàn các hôm nay khai trường, ta cái này tiền đàn các đến cùng điểm nào không hợp quy củ, lại đem xích giáp vệ dẫn tới, còn như vậy huy động nhân lực. Có lẽ ta nhát gan, chịu không được các ngươi dòng chống khua chiêng như vậy kinh hãi, nhưng ta cũng biết vạn sự vạn vật bất quá một chữ lý. Nếu là tiên đan các không có vấn đề, còn xin xích giáp vệ rời đi. Đông gia chủ, ngươi cũng đừng ở nơi đó giả vô tội. Tống Nhậm cười lạnh nói, chúng ta sở dĩ đến, vậy dĩ nhiên cũng là bởi vì tiên đan các có vấn đề, mà lại chúng ta đã nắm giữ chứng cứ. Ngươi cũng không cần sợ sệt, chúng ta xích giáp vệ luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, xưa nay sẽ không oan uổng người. Hôm nay nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem đen nói thành trắng? Đông gia gia chủ ngay từ đầu nghe được hắn nói tiên đan các có vấn đề, nhíu nhíu mày. Nhưng nghe đến phía sau hắn lời nói, tựa hồ cũng không phải tới công báo tư thủ, nỗi lòng lo lắng lại là hơi buông xuống. Nếu như nói lần trước, tiên đan các thông qua chèn ép tiên dược các phương thức khai trường, còn có chút để người mượn cớ lời nói, như vậy lần này, hắn có thể khẳng định, tiên đan các trong trong ngoài ngoài khẳng định là trong sạch, một chút vấn đề cũng không có, bất kể là ai đến tra, đều khó có khả năng tra ra vấn đề. Cho nên, lần này, Đông gia gia chủ lực lượng mười phần. Tốt, nếu xích giáp vệ theo lẽ công bằng chấp pháp, vậy liền nói cho ta biết, ta tiên đan các đến cùng điểm nào trái với quy định. Đông gia gia chủ dần dần nhiều chút lực lượng, trung khí mười phần mà hỏi. Các ngươi tiên đan các diên thọ đan Tống Nhậm đột nhiên tiếp cận Đông gia gia chủ hai mắt, ngữ khí tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, đan phương là từ đâu tới? Vấn đề này lại là làm cho Đông gia gia chủ sững sờ. Lập tức, Đông gia gia chủ chính là cười lạnh một tiếng, hỏi cái này để làm gì? Chúng ta tựa hồ không có nghĩa vụ cần hướng xích giáp vệ giao phó những này đi, nếu như ta nhớ không lầm, nội thành không có đầu này pháp uy. Phàm là đan phương lai lịch đều là tân bí, há có tùy tiện khiến người khác biết đến đạo lý. Mà lại, chính như cùng Tống tướng quân nói, thành chủ dòng chính không thể xen vào tục vụ, Tống tướng quân làm như vậy, tựa hồ có chút trước sau mâu thuẫn. Cách đó không xa, một bóng người kiểu trang cách ăn mặc lẫn trong đám người, chính là Tô Trần. Hắn nghe Đông gia gia chủ lần này lời lẽ chính nghĩa lời nói, lại là âm thầm buồn cười. Cái này Đông gia gia chủ, tự cho là thông minh, còn tưởng rằng xích giáp vệ không có chuẩn bị liền đến tìm hắn gây phiền phức. Tô Trần kỳ thật đã sớm đến hiện trường tới, chỉ là hôm nay việc này hắn không có cách nào chính mình ra mặt, cho nên hắn cùng hoàng phủ dắt cùng một chỗ, đều kiểu trang ăn mặc một phen, lẫn trong đám người xem náo nhiệt. Giờ phút này, nhìn Đông gia gia chủ trên mặt mỉm cười, hiển nhiên cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đem đối phương triệt để phản bác đến không phản đối. Nếu như Tống Nhậm tức thời nói, hiện tại nên rời đi. Chỉ là, Tống Nhậm trên mặt căn bản cũng không có hắn trong dự liệu thần sắc khó xử, ngược lại là thần sắc phát lạnh, các ngươi Đông gia có phải hay không chưa thấy quan tài chưa rơi lệ? Đều lúc này, còn tại mạnh miệng a. Lời nói này, lại là để Đông gia gia chủ không hiểu đấu, cái này họ Tống đến cùng từ đâu tới lực lượng đối bọn hắn hô to gọi nhỏ a? Đông gia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đây cũng là bắt đầu nói từ đâu a? Tống tướng quân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta Đông gia đi đến đang ngồi đến thẳng, không có cái gì chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sự tình, càng không có cái gì có thể thừa nhận sai lầm. Đông gia gia chủ thẳng xuống lưng, kêu lên, nếu như xích giáp vệ muốn vận dụng quyền thế, đến vu oan giá họa, làm oan giả sai án lời nói, nơi này có nhiều người như vậy, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tốt, rất tốt. Tống Nhậm cười lạnh, nói như vậy, sau cùng thẳng thắn cơ hội, ngươi cũng từ bỏ. Kể từ đó, cũng đừng trách ta không đã cho ngươi cơ hội, ngươi tới, đem Đông gia gia chủ cùng Đông gia thiếu chủ cầm xuống, phong tỏa tiên đăng cát, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lời này vừa ra, Đông gia gia chủ cùng Đông Vũ Dương đều hoàn toàn biến sắc, Đông Vũ Dương càng là để cho, có ý tứ gì, cái này không phải là ỷ thế hiếp người sao? Tống Nhậm đạm đạo, ỷ thế hiếp người, đây không phải các người am hiểu nhất sao? Nói, Tống Nhậm ánh mắt đột nhiên đảo qua một bên những cái kia mặt khác kim anh thế gia gia chủ, các vị, các ngươi là dự định không đếm xỉa đến đâu? Vẫn là có ý định tranh đoạt vũng nước đục này. Những người này đều là nhị thành chủ dưới trướng kim anh thế gia gia chủ, cùng Đông gia là trên một sợi thừng châu chấu, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đông gia bị bắt. Dù là không giúp Đông gia phản kháng, nhưng cũng phải nói vài lời. Tống tướng quân, xích giáp vệ chấp pháp, lúc đầu chúng ta những người này là không thể nhiều lời. Chỉ là, chấp pháp dù sao cũng phải có pháp có thể theo, Đông gia đến cùng làm sai chỗ nào, cần cho cái minh bạch sát thực thuyết pháp, không phải vậy dùng cái gì phục chúng. Những cái kia kim anh thế gia gia chủ bên trong, một người mở miệng nói ra, chúng ta đều là Đông gia chủ hảo hữu, cũng không thể để ngươi không minh bạch đem người mang đi. Chư vị, chuyện này, ta khuyên các ngươi hay là thiếu dính vào đi. Tống Nhậm cười lạnh một tiếng, nếu như sơ ý một chút, đem chính mình cũng cho vào, cái kia lại là tuyệt đối không có lời. Nói một lần chót, xin mời lui qua một bên, nếu như không lùi, coi là đồng đảng, cùng nhau cầm xuống. Những cái kia kim anh thế gia gia chủ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tống Nhậm sẽ như thế cường ngạnh, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm như thế nào ứng đối mới tốt. Bọn hắn dám vì Đông gia nói chuyện cầu tình, lại không có nghĩa là bọn hắn liền thật dám đối kháng xích giáp vệ. Đây chính là đại thành chủ xích giáp vệ, ở tại trước mặt, bọn hắn cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau quá nhiều. "Tốt, tốt, Xích Giáp vệ quả nhiên đủ uy phong bá đạo. Các vị đang ngồi, không cầu các ngươi có thể cùng ta Đông gia cùng một chỗ đắc tội Xích Giáp vệ, chỉ cần đi nhị thành chủ trước mặt giúp ta cáo một chút oan, mời hắn lao nhân ra vì ta làm chủ." Đông gia gia chủ cũng biết, phản kháng Xích Giáp vệ là không thực tế, cho nên hắn căn bản là không có dự định phản kháng. Hắn hiện tại, trong lòng lại có một cái xác định suy đoán, cảm thấy cái này họ Tô tiểu tử khẳng định là đại thành chủ người, cố ý lấy ra buồn nôn Đông gia, chỉ vì trả thù Trương gia phụ tử bị bắt sự tình. Chỉ là, Trương gia phụ tử bị bắt nguyên nhân, Đông gia dù sao cũng là làm ra một chút hư giả chứng cứ. Nhưng giờ phút này, những này Xích Giáp vệ, trong tay ngay cả nửa cái chứng cứ cũng không có, chỉ là phô trương thanh thế nói một chút nói nhảm, sau đó liền trực tiếp bắt người. Đông gia gia chủ nghĩ đến đây, chẳng những không hoảng hốt, thậm chí ngược lại có chút đáy lòng cười thầm, thầm nghĩ, ngươi cứ bị bắt, đem ta bắt đi, ta muốn nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Không có chứng cứ liền bắt người, dù là ngươi Xích Giáp vệ uy tín rất cao, cũng không có khả năng ngăn cản được các phe dùng ngòi bút làm vũ khí. Một lát sau, từ đầu đến cuối không đợi được Xích Giáp vệ xuất ra tiên đan các có vấn đề chứng cứ đến, Đông gia gia chủ lòng tin càng đầy, tiếp tục khoe mẽ, cảm tạ hôm nay đến các tân khách, các ngươi thấy được hôm nay Xích Giáp vệ hành động, cũng có thể làm chứng. Tin tưởng chân tướng sự tình đến cùng như thế nào, trong lòng các ngươi cũng đã có đáp án. Chương 3389, đối chọi gay gắt. Chương 3389, đối chọi gay gắt. Có ít người cho là mình thật có thể một tay che trời, ý nghĩ của bọn hắn đơn giản 10 phần sai, không hợp thói thường đến buồn cười. Ta tin tưởng, coi như bọn hắn hiện tại bắt đi ta, hôm nào bọn hắn cũng sẽ còn nguyên, đại kiệu tám người khiêng tiễn ta về nhà đến. Không thể không nói, cái này Đông gia gia chủ, phiến tình cũng có một bộ, một bên bị Xích Giáp vệ áp đứng lên, một bên trong miệng còn tại gióng giạc gào to. Mà trải qua hắn phen này phiến tình đằng sau, hiện trường người vây xem bên trong, ngược lại thật sự là có không ít người, cũng bắt đầu cảm thấy Xích Giáp vệ lần này làm việc tựa hồ là có chút bá đạo. Bất quá, Tống Nhậm hiển nhiên cũng không thèm để ý hiện trường người là nghĩ thế nào, chỉ là khỏe môi nết lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, đứng ở nơi đó nhìn mình thủ hạ cho tiên đan các cửa lớn dán giấy niêm phong. Thậm chí, mấy cái Xích Giáp vệ còn trực tiếp đem tiên đan các cái tia khí phái bảng hiệu giật xuống đến, trên mặt đất nện đến vỡ nát, hoàn toàn không nói bất luận cái gì thể diện. Nhìn thấy cái kia mới tinh bảng hiệu chia 5 x 7, Đông gia gia chủ trong lòng dì máu, nhưng cùng lúc đó cũng âm thầm cười lạnh, hiện tại cứ việc phách lối đi, ta nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Các loại đem tiên đan các niêm phong đằng sau, Tống Nhậm lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía Đông gia cả đám người, tiên đan các đăng ký ở trong danh sách luyện đan sư có cái nào mấy cái. Lời này vừa ra, Đông gia những luyện đan sư kia đều là hơi biến sắc mặt, từng cái cúi đầu không nói. Bất quá, Tống Nhậm cái này tra hỏi hiển nhiên cũng chính là cái hình thức mà thôi, trên thực tế hắn đã sớm điều tra tốt là cái nào mấy cái, ngay sau đó vô tình toàn bộ nắm chặt đi ra. "A, họ Tống, hiện tại ngươi là thông quái, nhìn ngươi kết thúc như thế nào đi." Tùy ý giam kim anh thế gia gia chủ, "Ta nhìn ngươi là gan so với các ngươi đại thành chủ dưới trướng mấy vị tổng quản còn lớn hơn." Tên kia nhị thành chủ tướng lĩnh cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi cũng nghĩ cùng bọn họ đi trong lao ngắm cảnh ngắm cảnh?" Tống Nhậm cũng là cười nhạt một tiếng, hỏi, "Tên kia nhị thành chủ tướng lĩnh nhíu mày, lại là không tiếp tục lên tiếng. Hiển nhiên cũng là không muốn ăn thiệt thòi trước mắt. Tống Nhậm chậm rãi chỉ huy bọn thủ hạ làm xong tất cả sự tình, mới hướng phía bốn phía liền ôm quyền, "Các vị, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, chúng ta Xích Giáp vệ lần này làm việc có chút ỷ thế hiếp người, đúng không? Nhưng là, nếu như các ngươi biết chúng ta tới bắt người nguyên nhân, liền sẽ không cảm thấy như vậy, càng sẽ không cho là Đông gia đến cỡ nào oan uổng." Nói, Tống Nhậm ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Đông gia gia chủ, "Đông gia chủ, ta hỏi ngươi Diên Thọ Đan Đan Phương là ở đâu ra, ngươi nói không nên lời, vậy liền để ta đến nói cho mọi người, các ngươi Đan Phương là từ đâu tới? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Đông gia gia chủ cũng cảm giác hoang đường, không hiểu đâu, hắn Đan Phương là từ trong di tích cổ tìm tới, chỉ là bởi vì còn dính đến mặt khác cơ mật, không có khả năng tuyên chi tại chúng mà thôi. Kết quả hiện tại cái này Tống Nhậm ngữ khí, thật giống như hắn so với chính mình còn rõ ràng hơn Đan Phương lai lịch giống như, đơn giản khôi hài. "Hừ." Tống Nhậm cười lạnh một tiếng, phóng đại thanh âm nói, "Diên Thọ Đan muốn là chúng ta đại thành chủ dưới trướng Đan Phương, cũng không biết bị các ngươi dùng cái gì thủ đoạn trộm cắp mà đi, hiện tại thế mà tại trước mặt mọi người, nói đây là các ngươi Đông gia đang lược, còn mở tiệm đang lược, công nhiên bán ra. Mọi người nói, chẳng lẽ cái này tiên đan các không nên niêm phong? Cái này Đông gia người không nên bắt?" "Cái gì?" Lời này vừa ra, không chỉ Đông gia đám người hóa đá tại chỗ, những người khác cũng đều chấn kinh. "Diên Thọ Đan Đan Phương là đại thành chủ dưới trướng, là Đông gia từ đại thành chủ dưới trướng trông được. Nếu là như vậy, liền có trách Xích Giáp vệ sẽ ở tiên đan các khai trường cùng ngày, thương sư động chúng tới bắt người, niêm phong tiên đan các. Đông gia là gan này cũng quá lớn đi. Đại thành chủ bên kia đồ vật cũng dám trộm." Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với Đông gia không có hảo cảm những người đứng xem kia đều là lớn tiếng ồn ào. "Thì ra là như vậy, khó trách Xích Giáp vệ sẽ đến bắt người, nói như vậy, người này tóm đến đối với Đường Đường Kim Anh thế gia, thế mà trộm cắp, đây quả thực quá không ra gì." "Ta liền nói, Xích Giáp vệ luôn luôn làm việc công bằng, làm sao có thể vô cớ nhằm vào Đông gia, nguyên lai là có nguyên nhân, vậy liền nói thông được. Lúc đầu Đông gia bình thường danh tiếng liền không tốt, lại thêm vừa rồi định giá định quá cao, đã sớm làm cho lòng người sinh không nhanh. So sánh dưới, Xích Giáp vệ một mực là chính trực tốt đẹp hình tượng, được mọi người chỗ tôn kính. Sự so sánh này so sánh, mọi người tự nhiên tin tưởng Xích Giáp vệ. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Xích Giáp vệ còn có thể chuyên môn đoan uổng người Đông gia phải không? Lại nói, loại sự tình này, nếu không có chứng cứ, người ta cũng sẽ không trực tiếp tới bắt người đi." Đông gia gia chủ hóa đá hồi lâu sau, rốt cục tìm về một chút tỉnh táo. Hắn lập tức cười lạnh nói, "Thật sự là trò cười. Tống tướng quân, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói à, không nói trước đại thành chủ dưới trướng phòng thủ xâm nghiêm dường nào, hơn nữa còn là như thế cơ mật đan vương, ta lớn bao nhiêu bản sự, còn có thể trộm được cái này. Lại nói, đại thành chủ dưới trướng lúc nào có diên thọ đan, đan dược tốt như vậy, các ngươi nếu như có, còn có thể không lấy ra bán. Không thể không nói, Đông gia gia chủ đầu não hay là phản ứng rất nhanh, cũng rất có thể bắt lấy trọng điểm, lo dịp rõ ràng. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt lại là nhao nhao bắn về phía Tống Nhậm, hiển nhiên là muốn nghe một chút, nhằm vào Đông gia gia chủ mấy lời nói này, Tống Nhậm có cái gì muốn nói. Tống Nhậm không chút hoang mang, tựa như sớm đã ngờ tới Đông gia gia chủ sẽ nói như vậy. Các vị, chúng ta Xích Giáp vệ làm việc, tự nhiên là có chứng cứ, không có khả năng không có chứng cứ liền bắt người. Tống Nhậm thản nhiên nói, cái này Diên Thọ Đan, đại thành chủ dưới trướng đan thánh bọn họ đều đã nghiên cứu ra được tốt một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, bởi vì tác dụng phụ còn tại cuối cùng luận chứng bên trong, cho nên chưa đẩy ra thị trường mà thôi. Nhưng là, chúng ta lúc đầu đã có kế hoạch này, kết quả lại bị những hạ người đạo trích này đoạt trước, dùng một cái còn không có cuối cùng luận chứng hoàn thành đan vương, liền muốn đại phát hành tài. Loại hành vi này, chẳng lẽ không nên trừng phạt? Mọi người tại đây, nghe được Tống Nhậm nói đến như thế có lý có cứ, không khỏi càng tin tưởng. Ha ha, Tống tướng quân, đừng vu oan ta, không dùng. Đông gia gia chủ chỉ là cười lạnh. Ta có thể minh xác nói cho các vị. Tống Nhậm căn bản không để ý tới Đông gia gia chủ, tiếp tục nói, cái này Diên Thọ Đan, mặc dù không tốt luyện chế, nhưng nếu như chúng ta đem nó đẩy ra đến thị trường nói, giá bán nhiều lắm thì 20,000 thánh nguyên đan tả hữu, không có khả năng bán được 100,000 thánh nguyên đan giá trên trời. Lời này vừa ra, hiện trường đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó hư thanh nổi lên một phía. Ta không nghe lầm chứ? 20,000. Cái này Đông gia là cường đạo đi, lại muốn đem 20,000 đan dược bán 100,000. Không chỉ trộm cắp đan vương, còn muốn đem giá cả lật gấp 5 lần bán, đơn giản quá vô sỉ. Mà lại, các ngươi vừa rồi có nghe hay không, đan vương này tác dụng vụ còn không có đạt được cuối cùng nghiệm chứng, cái này cũng dám lấy ra bán, đây là không đem tính mạng của chúng ta coi ra gì sao? Quá ác liệt, loại thế lực này, cái nào phối kim anh thế gia địa vị. Chương 3390, Bá đạo Xích Giáp vệ chương 3390, Bá đạo Xích Giáp vệ những này của nào người, đều là đối với Đông gia sớm có bất mãn người. Mà lại, bên trong còn hôn tạp rất nhiều hoàng phủ thế gia phái ra người, thậm chí là Trương gia người. Đông gia gia chủ chỉ là cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào còn không biết, cái này Xích Giáp vệ rõ ràng là muốn bày hắn một nói, vu oan hãm hại hắn. Chỉ là, tội danh này, Xích Giáp vệ căn bản không có khả năng ăn đến trên đầu của hắn. Bởi vì, kể 1000 nói một vạn, ngươi lại thành chủ dưới trướng, có diên thọ đàn đàn phương sao? Không có đàn phương, ngươi nói to trời, cũng không có khả năng đem đen nói thành trắng, đem vốn là Đông gia đàn phương, nói thành là từ đại thành chủ trận doanh trùng ra. Tống tướng quân, ngươi biên nhiều như vậy cố lộng huyền hư cố sự, thật đúng là vất vả ngươi. Chỉ là, ngươi không có chứng cứ, đến lúc đó làm như thế nào chọn? Đông gia gia chủ cười lạnh hỏi. Đúng a, ngươi luôn luôn nói đan phương là các ngươi, có chứng cứ hay không a? Không có chứng cứ, chẳng lẽ bằng vào ngươi há miệng, liền có thể xác định đan phương là nhà ai sao? Đông gia những người khác cũng là nhao nhao kêu lên. Tống Nhậm cười lạnh nói, ta liền đoán được, các ngươi sẽ chết không thừa nhận. Tốt, ta liền để các ngươi không lời nào để nói, cũng tốt để mọi người biết, chúng ta Xích Giáp vệ làm việc coi trọng công nói, xưa nay sẽ không vô cớ làm oan giả sai án. Nói, Tống Nhậm chỉ hướng bên người hai tên đại thành chủ trận doanh luyện đan sư. Hai vị này đan thánh đại nhân là chúng ta đại thành chủ trận doanh tiền bối. Diên Thọ Đan là bọn hắn tốn hao rất nhiều tâm huyết từ trong cổ tịch từng chút sửa sang lại. Ngươi muốn chứng cứ, bọn hắn chính là tốt nhất chứng cứ. Ha 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 ha. Ngươi phảng phất coi ta là thành đồ đần, đem các vị ở tại đây xem như đồ đần. Đông gia gia chủ cười to, ngươi gọi hai cái đan thánh đến, liền có thể tính chứng cứ. Đông gia chủ đúng không? Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Trong đó một tên đan thánh lạnh lùng mở miệng, hai người chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được đan vương, làm sao không thể trở thành chứng cứ? Nói như vậy các ngươi có đan phương. Đông gia gia chủ căn bản không tin, cười lạnh một tiếng, đã như vậy, còn xin các ngươi xuất ra một viên diên thọ đan tới nhìn một cái. Hắn căn bản không cho rằng đối phương nơi đó sẽ có diên thọ đan, bởi vì diên thọ đan chưa công khai đem bán, duy nhất công khai bán đấu giá một lần vẫn là bị Đông Vũ Dương đập xuống, cho nên cho đến tận này chỉ có Đông gia trên tay có, chưa từng lưu chuyển đến ngoại giới. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tên kia đan thánh thản nhiên nói, mọi người mời xem. Nói, lòng bàn tay của hắn một đám, một viên tản ra nồng đậm ba động diên thọ đan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị, đây là một viên thập nhị tinh diên thọ đan, mọi người so sánh một chút liền biết. Đông gia diên thọ đan là trộm cắp đan phương tự hành luyện chế, không có trải qua chúng ta luyện chế chi tiết rèn luyện, phẩm chất cùng chúng ta diên thọ đan khẳng định không giống mới, kém đến quá xa. Viên này diên thọ đan vừa xuất hiện, ngồi đầy phải sợ hãi. Rất nhiều cách gần đó người đều là nhịn không được xích lại gần tinh tế quan sát, phát ra sợ hãi thán phục. Cái này thật đúng là một viên diên thọ đan, cùng Đông gia diên thọ đan không sai biệt lắm, nhưng phẩm chất rõ ràng cao rất nhiều. Viên này diên thọ đan, tự nhiên là lúc trước Tô Trần cho hoàng phủ giáp viên kia. Hoàng phủ gia chủ chưa từng sử dụng nó, giờ phút này lấy ra làm chứng cứ, lại là lập tức đem Đông gia cho đập chết. Đông gia gia chủ cũng là trợn mắt hốt mồm, làm sao Xích Giáp vệ sẽ có diên thọ đan, mà lại cái này phẩm chất rõ ràng so với chính mình cao hơn. Liền xem như trộm cắp phía bên mình đan vương, cũng căn bản không có lý do gì so với chính mình bên này luyện chế đến càng tốt hơn. Huống chi, phía bên mình đan vương, cũng không có khả năng bị người đánh cắp đi. Trong lúc nhất thời, Đông gia gia chủ cũng bắt đầu không biết làm sao. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không đúng, nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra. Nhưng là, hắn có loại cực kỳ dự cảm bất tường, lúc đầu ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Xích Giáp vệ là đang cố lộng huyền hư, thậm chí cố tình gây sự. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đây hết thảy cũng không phải là cố tình gây sự đơn giản như vậy à. Xích Giáp vệ điệu bộ này, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đông gia gia chủ lúc đầu cứng như bàn thạch tâm thái, cũng là rốt cục xuất hiện một tia vết nứt, trong lòng xẹt qua một tia khủng hoảng. Bất quá, hắn biết rõ, nếu như mình lúc này không mau nói chút gì vãn hồi chàng diện nói, đợi đến mình bị Xích Giáp vệ mang đi, chuyện kia sẽ rất khó thu chàng. Ngay sau đó, Đông gia gia chủ đội vàng kêu lên, có một viên diên thọ đan hoàn toàn đại biểu không là cái gì. Có lẽ ngươi thông qua đường dây khác, mua đến chúng ta tiên đan các sản xuất diên thọ đan. Tống Nhậm ha ha cười to, ngươi đang đùa ta sao? Hay là ngươi Đông gia lần thứ nhất làm ăn? Tiên đan các đều không có khai trương, ngươi sẽ sớm tự mình đem diên thọ đan bán đi. Mà lại, loại phẩm chất này diên thọ đan, ngươi Đông gia có thể luyện chế được đi ra. Ngươi xuất ra một viên phẩm chất giống nhau diên thọ đan đến cho ta nhìn xem. Những lời này, đem Đông gia gia chủ nói đến á khẩu không trả lời được. Mọi người cũng nhìn thấy, viên này diên thọ đan, so Đông gia diên thọ đan phẩm chất cao hơn, điều này nói rõ cái gì, tin tưởng không cần ta nói mọi người vô cùng rõ ràng. Cái này diên thọ đan đến cùng là ai đang trộm ai, hẳn là cũng không cần nói nhiều đi. Tống Nhậm lớn tiếng nói. Hắn lời nói này, hiển nhiên phi thường có thể tin. Dù sao, sự thật còn tại đó, thật sự là hắn lấy ra phẩm chất cao hơn diên thọ đan, mà lại Xích Giáp vệ danh tiếng cũng còn tại đó. Nếu như Đông gia cũng không từng trộm cắp đại thành chủ trận doanh đan vương, mà là vừa vặn tương phản, như vậy, Đông gia làm sao có thể không bỏ ra nổi đồng dạng phẩm chất diên thọ đan? Cái này không khoa học. Kể từ đó, chân tướng như thế nào, tựa hồ cũng đã rất rõ ràng. Hiện trường đám người mang theo bị lừa gạt phẫn nộ, nhao nhao chửi rủa đứng lên. Đông gia người đến cùng còn muốn chứa vào lúc nào? Đều lúc này, còn không thừa nhận trộm cắp đan vương. Không chỉ trộm cắp đan vương, còn ác ý cho đan dược định giá cao, còn ra bán không có trải qua tác dụng phụ luận chứng đan dược. Ta nói bọn hắn làm sao không tìm quyền quý thí nghiệm thuốc, mà muốn tìm hai cái bình dân võ giả từ đâu? Nguyên lai là lo lắng có gì chứ à? Ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy là lạ, cái này Đông gia là không bắt chúng ta bình dân võ giả tính mệnh coi ra gì à? Hắc điểm, xem mạng người như có rác, bắt chúng ta làm vật thí nghiệm, thật không phải thứ gì. Ở đây bình dân võ giả đều là nổi giận, nhao nhao chửi rủa đứng lên, rất có một lời không hợp liền muốn lên đến quần đầu Đông gia võ giả tư thế. Các vị, an tâm chớ nổi. Tống Nhậm nâng lên một bàn tay, nói ra, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, bất quá Đông gia trộm cắp chính là đại thành chủ trận doanh đan vương, việc này đã chạm tới chúng ta trận doanh danh giới cuối cùng. Cho nên, các ngươi không cần phải lo lắng, đại thành chủ trận doanh sẽ xử trí bọn hắn, mà lại là nghiêm khắc nhất xử trí. Đông gia gia chủ nghe chút, có chút luống cuống. Giọng điệu này, rõ ràng là đã chứng thực Đông gia tội danh, nếu như lúc này hắn lại không phản kích lời nói, một khi bị mang đi, khẳng định có đi không về. Ngay sau đó, Đông gia gia chủ chỉ có thể ở Xích Giáp vệ vây quanh tiếp theo bên cạnh dãy rùa, một bên hét lớn, mọi người coi chừng bị lừa, không nên bị lừa gạt. Chương 3391, hóa đá tại chỗ Đông gia. Chương 3391, hóa đá tại chỗ Đông gia. Cái này diên thọ đan là mấy cái tán nhân võ giả từ trong một chỗ di tích được đến, về sau chạy tới ta Đông gia trong tay, cùng đại thành chủ trận doanh căn bản không hề có một chút quan hệ, mọi người không nên bị lừa. Lúc này, Đông gia gia chủ cũng không lo được nhiều lắm, khàn cả giọng đem chính mình diên thọ đan đan phương lai lịch nói ra, hắn nói ngược lại là lời nói thật không sai. Chỉ bất quá, Tống Nhậm Nhất nghe liền cười lạnh, Đông gia chủ, ngươi đây là tín khẩu nói bậy, bực này đan phương người nào không biết giá trị liên hành, làm sao chịu tùy tiện cho ngươi Đông gia? Sẽ không phải ngươi phải nói ngươi Đông gia là giết người cướp của? Đông gia gia chủ á khẩu không trả lời được, trên thực tế, thật đúng là Tống Nhậm nói tới chuyện như vậy, Đông gia đúng là làm giết người cướp của hoạt động, cái này diên thọ đan đan phương tới không thế nào hạ quang. Cho nên, Đông gia gia chủ trước đó tài tuyệt miệng không đề cập tới diên thọ đan lai lịch. Loại sự tình này là không thể tại trước mặt mọi người thừa nhận, nếu không đường đường kim anh thế gia hình tượng, lập tức liền sụp đổ. Huống chi, coi như hắn thừa nhận, nhưng ở Tống Nhậm kích động phía dưới, hiện trường những người này chưa hẳn tin tưởng. Trong lúc nhất thời, hiện trường lên án thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả mọi người yêu cầu đem Đông gia gia chủ lập tức mang đi. Tô Trần thấy cảnh này, ánh mắt cũng là cực kỳ lãnh đạo. Người Đông gia phụ tử, không phải sẽ bảo chế hư giả chứng cứ, cho tiên dược các địch tội, mang đi tiên dược các người sao? Hiện tại, thủ đoạn giống nhau, dùng tại các ngươi trên thân, nhìn các ngươi còn như thế nào xoay người. Đây hết thảy kế sách, tự nhiên là Tô Trần quyết định. Khi Tô Trần quyết định đem diên thọ đan đan phương lấy ra cùng đại thành chủ trận doanh cùng hưởng thời điểm, hết thảy liền trở nên rất đơn giản. Đại thành chủ trận doanh bên kia, bị nhị thành chủ trận doanh bắt đi người, vốn là khổ vì tìm không thấy đột phá khẩu phản kích. Trùng hợp Tô Trần cùng Hoàng Phủ dắt trong đêm cầu kiến mấy cái tổng quản, song phương định ra một màn này lấy đạo của người trả lại cho người kế sách. Tô Trần trong đêm dạy cái kia hai cái đại thành chủ trận doanh đan thánh luyện chế diên thọ đan, hai người kia đều là cao giai đan thánh, nội tình vững chắc, lại có Tô Trần chỉ điểm, tự nhiên học được rất nhanh. Kể từ đó, diên thọ đan liền tình lình thành đại thành chủ trận doanh hai cái đan thánh tử trong cổ tịch nghiên cứu ra được đan phương. Có cơ sở này, Xích Giáp vệ sư xuất nổi danh mới có thể bố trí ra một đoạn này đến. Lúc đầu, cái này diên thọ đan lai lịch chính là ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý sự tình. Nhưng là Đông gia ngay từ đầu nói diên thọ đan là chính mình nghiên cứu ra được, về sau còn nói là người khác từ trong di tích được đến, chạy tới Đông gia, hai cái này thuyết pháp trước sau mâu thuẫn. Mà so sánh cùng nhau, Xích Giáp vệ từ đầu tới đuôi một mực ấn định diên thọ đan là đại thành chủ trận doanh tự hành nghiên cứu đan phương. Thuyết pháp này từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi, tự nhiên càng lộ ra có thể tin. Mấu chốt nhất là, Xích Giáp vệ xuất ra phẩm chất thượng giai Diên Thọ đan, lập tức áp đảo Đông gia Diên Thọ đan, đây tuyệt đối là một tấm vương nổ, làm cho lúc đầu bán tín bán nghi đám người, lập tức liền tin tưởng Xích Giáp vệ. Lại thêm, mọi người nghe được Diên Thọ đan lúc đầu chỉ bán 20.000 Thánh Nguyên đan, kết quả bị Đông gia định giá 100.000 Thánh Nguyên đan, làm sao có thể không giận? Tống Nhậm gặp Đông gia gia chủ á khẩu không trả lời được, liền quát, đã các ngươi đã nhận tội, liền thành thật thật theo ta đi. Ta không đi. Đông gia gia chủ đột nhiên lấy lại tinh thần, các ngươi là vu oan giá họa. Đường đường Xích Giáp vệ, vậy mà vu oan hãm hại Kim Anh thế gia, ta không phục, ta muốn gặp nhị thành chủ đại nhân. Lúc nào, đừng có nằm mộng. Tống Nhậm cười lạnh một tiếng, trộm cắp đại thành chủ trận doanh đan vương, nhị thành chủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói, Tống Nhậm nhất phất tay, tất cả Xích Giáp vệ nghe lệnh, mang đi Đông gia phụ tử, cùng tiên đan các tất cả luyện đan sư. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đông gia gia chủ sắc mặt không ngừng biến ảo, nội tâm của hắn hiển nhiên cũng đang giãy giụa, đến cùng muốn hay không cưỡng ép tránh thoát đột phá. Lấy thực lực của hắn, nếu như bạo khởi lời nói, khả năng rất lớn là có thể phá bằng đây. Chỉ cần có thể chạy trốn tới nhị thành chủ trước mặt đi, hướng nhị thành chủ cầu tình, có lẽ có thể trốn qua một kiếp này. Nhưng là, hắn đi được, con của hắn Đông Vũ Dương lại đi không được. Nếu như hắn cứ như vậy đi thẳng một mạch lời nói, Đông Vũ Dương thế tất bị người tại chỗ giết chết. Bao quát tất cả tiên đan các luyện đan sư, cũng sẽ bị người thừa cơ giết sạch. Bởi như vậy, hắn Đông gia gia chủ còn sống là sống lấy, nhưng lại thành quan can tư lệnh, về sau muốn phục lên, cơ hồ không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, Đông gia gia chủ hay là cắn răng một cái, đối với ở đây mấy cái khác giáo hảo Kim Anh thế gia gia chủ nói, các vị gia chủ, các ngươi biết ta Đông gia là trong sạch, mời các ngươi ngay lập tức đi nhị thành chủ trước mặt bẩm báo ta hoan quất, thay ta cầu tình, mời hắn tới cứu chúng ta phụ tử. Đừng chậm chạp, đến 3 lần, nếu như còn không đi, cũng không cần đi. Tống Nhậm thản nhiên nói, ta đi với các ngươi. Đông gia gia chủ mặt mũi tràn đầy khuất đủ, cắn răng nói, bất quá, các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, nhị thành chủ tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi vu oan hãm hại âm như đạt được. Cắt, sắp chết đến nơi, còn chống chế. Đại thành chủ trận doanh đồ vật cũng dám trộm, phải bị bắt. Cái này từng đạo lên án, để Đông gia gia chủ đầu góc ông, đơn giản có loại muốn làm trận đâm chết xúc động. Ngay sau đó, Tống Nhậm cùng Xích Giáp vệ bọn họ nắm lấy Đông gia phụ tử, còn có tiên đan các mấy cái đan thánh, xuyên qua đám người, nhanh chóng rời đi hiện trường. Chỉ còn lại có cái kia mười mấy cái nhị thành chủ vệ đội, còn có mấy cái Kim Anh thế gia gia chủ, hai mặt nhìn nhau. Ai, còn đứng ngây đó làm gì a? Nhanh đi thông chi huy tổng quản. Đến ngay lập tức đem việc này bẩm báo đến nhị thành chủ trước mặt, lần này phiền phức lớn rồi. Thật không nghĩ tới, một cái Diên Thọ đan đan vương, vậy mà lại dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy. Cũng khó trách Đông gia đối với Diên Thọ đan lai lịch luôn luôn nói không tỉ mỉ, có lẽ cái này Diên Thọ đan, thật đúng là lai lịch bất chính. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả những này Đông gia minh hữu, cũng là có chút hoài nghi Đông gia. Hiện tại đừng nói trước những này. Tên kia nhị thành chủ tướng lĩnh cả giận nói, nhanh đi bẩm báo nhị thành chủ đại nhân cùng huy tổng quản a. Đối với huy tổng quản là Đông gia chủ nghĩa minh, lúc này hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Những này Kim Anh thế gia, từng cái tới thời điểm hăng hái, lúc này lại là ủ rũ. Hiển nhiên, bị Xích Giáp vệ làm thành như vậy, bọn hắn cũng đi theo trên mặt không ánh sáng. Trước đó còn phong quang vô hạn Đông gia, trong nháy mắt chỉ còn lại có dán giấy niêm phong cửa hàng, cùng trên mặt đất nện đến nát mấy bảng hiệu, cái kia tiêu điều bộ dáng làm cho tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Biết trên đời có báo ứng, nhưng không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Thiết kế đả kích Trương gia, bắt đi Trương gia gia chủ phụ tử, kết quả chính mình lại bị lấy phương thức giống nhau bắt đi, cái này thật đúng là hiện thế báo, đáng đợi à. Trương gia một mực an phận thủ thường, mà lại Trương gia cái kia đàn thánh, người ta đúng là có bản lĩnh thật sự, ta nghe qua hắn giảng bài. Đông gia rõ ràng chính là ghét hiền cái tài, đả kích đối lập. Chương 3392, Đông gia bị vây công. Chương 3392, Đông gia bị vây công. Xích Giáp vệ lần này thật sự là mở rộng chính nghĩa. Xích Giáp vệ lần nào không phải mở rộng chính nghĩa đâu. Nếu không ta nói, hay là đại thành chủ thủ hạ người, có thể nhất cho người ta cảm giác an toàn. Trên đường cái, đám người không có tán đi, còn đứng tại đó bên trong nhau nhau nghị luận. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy hôm nay tới đây là đến đúng rồi, vốn là nghĩ đến nhìn xem tiên đan các một lần nữa khai trường có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, không nghĩ tới, thật đúng là nhìn thấy lớn như vậy một cái náo nhiệt. Không thể không nói, náo nhiệt này thấy là thật đã nghiền. Nhất là nhìn thấy Đông gia phụ tử đầy bụi đất bị Xích Giáp vệ mang đi, rất nhiều người đều cảm thấy khoái ý lẫn trong đám người Hùng Bị Sơn, cũng là cực kỳ hưng phấn. Có thể nhìn thấy Đông gia không may, hắn tự nhiên cao hứng. Ngay sau đó, Hùng Vị Sơn đi đến cái kia nát bấy chiêu bài trước, nhắm ngay chiêu bài phun một bãi nước miếng, mắng, thân là Kim Anh thế gia, không hẹn buộc hành vi của mình cho thế nhân làm tấm gương, ngược lại làm điều phi pháp, đáng đời. Nói, Hùng Vị Sơn hăng hái hướng ra ngoài vây đi đến, náo nhiệt này nhìn đến đây, cũng không xê xích gì nhiều. Hùng Vị Sơn vừa đi ra đám người, đối diện liền có hai đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt. Hùng Vị Sơn đúng không? Vứt bỏ Đông gia thiết mời, trốn đi xem náo nhiệt, cảm thấy rất thú vị. Theo chúng ta đi một chuyến. Hai đạo nhân ảnh trong đó một nói, đệ thấp lấy cuống họng âm dương quái khí nói ra. Thứ đồ gì, cút ngay. Hùng Vị Sơn giận dữ, một quyền hướng phía hai người đánh ra. Người nói chuyện kia một thanh ngăn trở nắm đấm của hắn, cười hắc hắc, tốt ngươi cái lao hùng, ngươi thật đúng là đậu thủ a. Sớm biết, lần trước ngươi khóc hô hào muốn bái sư, ta liền không thay ngươi xin tha. Ngươi là Hùng Vị Sơn nghe được người này câu thứ hai không biến điệu lời nói, đột nhiên khẽ giật mình, hoàng phủ thiếu chủ. Một người khác cũng vào lúc này đi lên phía trước, vỗ vỗ Hùng Vị Sơn bả vai, vừa rồi ngươi biểu hiện không tệ, thông qua khảo nghiệm của ta, ta hiện tại cân nhắc để cho ngươi từ ta đệ tử ký danh tiến giai đến đệ tử chính thức. Hùng Vị Sơn vui mừng quá đỗi, hắn nghe được, người này là Tô Trần. Sư tôn. Hùng Vị Sơn kêu lên. Đi, trở về rồi hay nói. Tô Trần cười cười. Hôm nay Tô Trần cùng Hoàng Phụ Giác đã sớm đi vào hiện trường, bất quá bọn hắn hôm nay không cần ra mặt, duy nhất nhiệm vụ chính là trong đám người xem náo nhiệt. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho Tô Trần trong lúc vô tình phát hiện bức bỏ tiền đan các thiếp mời, hướng tiền đan các thiếp mời cùng bảng hiệu nhổ nước miếng Hùng Vị Sơn. Cảm thấy buồn cười đồng thời, cũng nhận thức đến Hùng Vị Sơn đối với mình đích thật là một mảnh thành tâm, những hành vi này cũng đều là phát ra từ bản tâm. Nếu không, hắn lại không biết chính mình sẽ đến hiện trường, không đáng cố ý làm những này để lấy lòng chính mình. Nhị thành chủ Trận Doanh. Người nói cái gì? Đông gia gia chủ phụ tử bị xích giáp vệ bắt đi. Huy tổng quản nghe báo cáo, cả người lập tức từ trên ghế đứng lên, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Là, lúc đó là cái kia Tống Nhậm dẫn đội, xích giáp vệ chọn 200-300 người, mà lại đều là tinh anh, đến có chuẩn bị. Thủ hạ tên tướng lĩnh kia bẩm báo nói, vô duyên vô cớ, bọn hắn dựa vào cái gì bắt người? Huy tổng quản tức giận hỏi. Bọn hắn nói Đông gia Diên Thọ Đan là từ đại thành chủ Trận Doanh trộm được, mà lại bọn hắn cung cấp chứng cứ, tựa hồ cũng rất có sức thuyết phục. Tên tướng lĩnh này chính là trước đó ở hiện trường tên kia nhị thành chủ đội hộ vệ tướng lĩnh. Giờ phút này, hắn bị rút sạch chính mình quan hệ, ngược lại là xích giáp vệ nói tới nói lui. Xích giáp vệ chứng cứ sung túc, ít nhất nói rõ không phải là bởi vì hắn vô năng mới đưa đến Đông gia phụ tử bị bắt đi. Diên Thọ Đan Đan Phương làm sao có thể là đại thành chủ Trận Doanh? Huy tổng quản nhíu mày, thần sắc tựa hồ muốn nói, chẳng lẽ đối phương nói, ngươi liền tin? Tổng quản đại nhân, bọn hắn xuất ra một viên Diên Thọ Đan, phẩm chất so Đông gia trước đó xuất ra tất cả Diên Thọ Đan đều xuất sắc. Chứng cứ này, Đông gia hoàn toàn không cách nào phản bác. Cuối cùng chỉ có thể nói là những người khác từ trong di tích lấy được đan phương, lại chạy tới Đông gia trong tay. Kết quả ngược lại bị xích giáp vệ nói thành là giết người cướp của, mà lại mọi người cũng không tin. Tướng lĩnh kia vội vàng nhanh chóng nói ra, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Huy tổng quản trên trán gân xanh hẳn lên, thấp giọng mắng một câu, nhưng lại không biết là mắng trước mặt tướng lĩnh này, hay là mắng Đông gia gia chủ. Bất quá lúc này, cũng không nói hoài tới mắng chửi người, Huy tổng quản biết, cái này trộm cắp đan phương tội danh cũng không bình thường, còn lại là trộm cắp đại thành chủ Trận Doanh đan phương. Nếu như nói, bọn hắn cho lúc trước Trương gia ngụy tạo giả tội danh, đều đầy đủ bọn hắn bắt người lời nói, trộm cắp đại thành chủ Trận Doanh đan phương, tội danh này hoàn toàn đủ đem Đông gia đá ra kim anh thế gia hàng ngũ, thậm chí mất đầu. Cho nên, Huy tổng quản cũng là ngồi không yên, chuyện này vượt qua quyền hạn của hắn có thể xử lý phạm vi, nhất định phải xin chỉ thị nhị thành chủ. Đêm đó, Huy tổng quản liền gặp được nhị thành chủ. Nhị thành chủ biết được chuyện này, cũng là có chút giật mình. Phải không, lại có chuyện như vậy? Tình huống cặn kẽ như thế nào? Nhị thành chủ mặc dù giật mình, nhưng khí tức lại là không có một tia hỗn loạn, lộ ra thong dong vô cùng. Lúc đó mấy cái kim anh thế gia gia chủ đều tại hiện trường, để bọn hắn vào cùng thành chủ đại nhân nói rõ chi tiết nói. Huy tổng quản đạo, đã được nhị thành chủ cho phép đằng sau, mấy cái kia kim anh thế gia gia chủ cũng là treo lấy một trái tim đi đến. Bọn hắn bình thường bái kiến nhị thành chủ, ngược lại sẽ không khẩn trương đến nước này. Nhưng hôm nay không giống với, Đông gia phụ tử là tại bọn hắn ở đây tình huống dưới, bị xích giáp vệ mang đi. Bất quá, nhị thành chủ nhìn ngược lại là không có trách cứ hắn bọn họ ý tứ. Tốt, tại dưới loại tình huống này, các ngươi không cùng xích giáp vệ đối cứng, là lựa chọn sáng suốt. Nếu không, tổn thất sẽ chỉ càng lớn, còn cung cấp cho đối phương càng nhiều kiếm chuyện làm phá hư lý do. Không hổ là bá chủ một phương, lời nói này vừa ra, phía dưới những người kia trong lòng lo lắng đều bị đánh tiêu tan. Nói một chút, càng kỹ càng càng tốt. Nhị thành chủ vung tay lên. Ngay sau đó, đám người ngươi một lời ta một câu, rất mau đem cả sự kiện trở lại như cũ. Nhị thành chủ nghe, cũng là không rõ ràng cho lắm, ngay sau đó hỏi đám người, lấy các ngươi đến xem, chuyện này là xích giáp vệ vu oan hãm hại, hay là thật có việc? Khẳng định là vu oan hãm hại. Ta cũng cảm thấy, giống như là hãm hại. Những người này đều là nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nói thật, nhị thành chủ sắc mặt trầm xuống. Người ở chỗ này đều là hô hấp siết chặt, hơi khẩn trương lên. Nếu như muốn nói lời nói thật lời nói, bọn hắn cảm thấy Đông gia phụ tử kỳ thật hiểm nghi vẫn còn lớn. Dù sao, trước đó mỗi lần hỏi bọn hắn Diên Thọ Đan đan phương lai lịch, bọn hắn đều mập mờ dẫn đi. Huống chi, xích giáp vệ cung cấp chứng cứ, đều đối với Đông gia rất là bất lợi. Nhưng là, lời như vậy, bọn hắn khẳng định không dám đối với nhị thành chủ nói. Thành chủ đại nhân, tình huống lúc đó, đúng là thiên về một bên. Ngay cả Đông gia chính mình cũng tìm không thấy đầy đủ giải thích lý do, chỉ có thể nhờ chúng ta nói cho đại nhân, bọn hắn là oan uổng, xin mời đại nhân nhất định phải đi giải cứu bọn họ. Chương 3393, thê thảm Đông gia. Chương 3393, thê thảm Đông gia. Thành chủ đại nhân, mặc kệ Đông gia có phải hay không oan uổng, chúng ta không có khả năng thấy chết không cứu à. Nghe đến mấy lời nói này, nhị thành chủ thản nhiên nói cách khác, các ngươi cảm thấy Đông gia thật ăn cắp đối phương đàn phương đúng không? Mấy cái kim anh thế gia gia chủ đều là không phản bắt được, thái độ tựa hồ đã nói rõ hết thảy. Hoang đường. Nhị thành chủ hừ lạnh một tiếng, Đông gia gia chủ giống như là như vậy không cần thận người. Nếu quả thật trộm đại thành chủ Trận Doanh đan phương, hắn nhất định sẽ trước tiên bẩm báo bản tọa. Huống chi, nếu như hắn là trộm được đan phương, lại thế nào khả năng công khai bán, đây không phải tương đương với trực tiếp nói cho đại thành chủ Trận Doanh trộm bọn hắn đan phương à? Cho nên, chuyện này 100% là hãm hại. Huy tổng quản nghe chút, kìm nén không được đứng lên, thành chủ đại nhân, nếu là vu oan hãm hại, cái kia xin cho phép thuộc hạ mang một nhóm nhân mã đi đại thành chủ Trận Doanh, đem người muốn trở về. Tòa hạ. Nhị thành chủ mở miệng, ngữ khí mặc dù rất nhẹ, nhưng lại mang theo cực mạnh uy nghiêm. Liền ngay cả Huy tổng quản loại này cao ngạo người, đều là ngoan ngoãn ngồi xuống, không có chút nào không phục. "Ngươi bây giờ đi, chẳng những nếu không tới người, chỉ sợ ngay cả mình đều có phiền phức." Nhị thành chủ chậm rãi nói. "Vậy phải làm thế nào cho phải?" Huy tổng quản cũng có chút sốt ruột, dù sao Đông gia gia chủ là hắn kết bái nghĩa đệ, hắn tự nhiên quan tâm. Việc này còn cần từ đầu nguồn nói lên, mặc dù Đông gia không có trộm cắp đan phương, nhưng căn nguyên hay là bởi vì Đông gia ức hiếp Trương gia. Nhị thành chủ mặc dù bình thường bất quá hỏi những tục vụ này, nhưng thời khắc mấu chốt lại là một câu nói chúng. Đám người cũng không thể không thừa nhận, chính là như vậy. Xích Giáp vệ lần này nói trắng ra là chính là muốn làm Đông gia. Nếu không, thuộc hạ lại tìm một lần cơ hội thích hợp đi làm một chút hoàng phủ thế gia, đòi lại trả đòn. Huy tổng quản đề nghị. Như hôm nay cơ hội tốt như vậy, ngươi còn có thể tìm tới a? Nhị thành chủ hỏi. Hôm nay Xích Giáp vệ hạ thủ thời cơ, vừa đúng. Chứng cứ cũng là vô cùng xác thực, bắt đi Đông gia phụ tử, có lý có cứ, làm cho không người nào có thể phản bác. Mà nếu như bọn hắn bên này lại đi làm hoàng phủ thế gia lời nói, trừ phi tìm một cái so đây càng tốt thời cơ cùng đối tượng, nếu không chính là uổng phí sức lực, ngược lại có phản hiệu quả. Ai? Vậy hẳn là như thế nào cho phải? Huy tổng quản hỏi. Cái kia Trương gia phụ tử hiện tại như thế nào? Nhị thành chủ đột nhiên hỏi. Huy tổng quản cũng không hiểu hắn ý tứ, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, tra tấn một chút, nhưng không có xâm nhập. Không phải nói qua cho ngươi, không nên dùng tư hình. Nhị thành chủ cao mày nói. Cái kia Trương gia phụ tử quá ghê tởm, miệng thực sự quá kín, hỏi cái gì cũng không nói. Thuộc hạ giận, dạy dỗ bọn hắn vài câu. Bất quá người bình thường hẳn là không nhìn ra. Huy tổng quản vội vàng nói. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương? Lần này bắt người, chủ yếu là gõ đối phương, nếu như ngươi vận dụng tư hình lời nói, sự tình liền không dễ làm. Hiện tại Đông gia phụ tử bị bắt đi, sự tình liền càng thêm không dễ làm. Nhị thành chủ cao mày nói, bọn hắn chứng cứ chịu đựng vạn chúng nhìn chừng chừng khảo nghiệm, mà ngươi, cho đối phương bảo chế chứng cứ cũng không có rất hoàn mỹ. Nếu như đối phương công khai trả nói, rất dễ dàng lộ ra sơ hở, đây chính là khác nhau. Nhị thành chủ nói, thở dài một tiếng, thôi, việc đã đến nước này, chỉ có thể gọi là bên trên mặt khác mấy cái thành chủ, cùng đi tiếp một chút đại thành chủ. Thế nhưng là, đại thành chủ giống như bế quan. Huy tổng quản đạo. Vậy thì chờ hắn xuất quan. Nhị thành chủ cũng thản nhiên nói. Thuộc hạ không phải không nghĩ tới, nhưng muốn chờ nửa tháng sau. Huy tổng quản ngưng âm thanh hồi đáp. Nửa tháng này, các ngươi thiện đãi Trương gia phụ tử, đừng lại nghiêm hình tra tấn, cũng đừng trêu chọc thị phi. Nửa tháng sau, ta tự mình giải quyết việc này. Chuyện cho tới bây giờ, nhị thành chủ bên này rất rõ ràng lâm vào bị động. Nhị thành chủ là một đời kiêu hùng, biết được co được giãn được đạo lý, nếu Huy tổng quản các loại những thuộc hạ này đã đem sự tình biến thành dạng này, không có cách nào mới cầu đến trước mặt hắn, hắn nổi giận cũng vô dụng. Sự tình đã không thể làm, vậy liền dứt khoát thấy tình thế liền thu. Nếu không, sự tình tiếp tục phát triển tiếp, sẽ chỉ càng ngày càng làm lớn chuyện, đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Bất quá, mặc dù nhị thành chủ trận doanh có lòng muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng đại thành chủ trận doanh lại là không thế nào phối hợp. Tại Tiên Đan các bị niêm phong, Đông gia phụ tử cùng các luyện đan sư bị bắt đi đằng sau, Thiên Tâm Nhai xuất hiện một nhóm cổ quái che mặt luyện đan sư, mỗi ngày thay phiên đến Thiên Tâm Nhai từng cái tiệm đan dược đập phá quán. Mỗi một ngày đều sẽ có tiệm đan dược bị bọn hắn đập phá quán, trong cửa hàng đan dược bị bọn hắn hiện trường phân giải, sau đó nhóm đến không còn gì khác, trong đó khuyết điểm, thậm chí là phía sau tấm màn đen, bị vô tình bạch trần đi ra. Những đan dược này trong cửa hàng tọa trấn đan thánh, ra mặt trấn áp, kết quả lại bị đối phương một cái thần bí luyện đan sư lấy lực lượng một người, tranh luận bọn hắn á khẩu không trả lời được, xám xịt bại trận. Mà những này bị nện chàng tử tiệm đan dược đều không ngoại lệ, toàn bộ đến từ nhị thành chủ trận doanh. Không riêng gì Đông gia tiệm đan dược, nhị thành chủ trận doanh mặt khác Kim Anh thế gia tiệm đan dược cũng đều nhao nhao bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, nhị thành chủ trận doanh những này Kim Anh thế gia từng cái lòng người bàng hoàng. Cái kia thần bí luyện đan sư thành bọn hắn tất cả mọi người ác ngộng. Mặc kệ bọn hắn phái ra cường đại cỡ nào đan thánh tới đón kích, kết quả sau cùng đều là giống nhau, bị cái kia thần bí luyện đan sư vạch trần đến mặt mũi mất hết. Trong lúc nhất thời, những đan dược này cửa hàng thanh danh quét rác, sinh ý đại giảm. Thậm chí những cái kia bị đánh bại đan thánh bọn họ cũng là ủ rũ cúi đầu nhau nhau đưa ra cáo tử. Rất hiển nhiên, bị cái kia thần bí luyện đan sư vạch trần đến mất hết mặt, làm cho bọn hắn cũng là không mặt mũi tại Thiên Tâm Nhai lăn lộn tiếp nữa rồi. Kể từ đó, càng làm cho những đan dược này cửa hàng lâm vào tuần hoàn ác tính bên trong, sinh ý càng ngày càng lạnh rõ ràng, gần như trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thành Thiên Tâm Nhai trò cười. Cũng may, cái kia thần bí luyện đan sư tìm đều là nhị thành chủ trận doanh tiệm đan dược, sẽ không đánh kích vô tội cửa hàng. Cứ như vậy, những thế lực khác chẳng những không cảm thấy lo lắng, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lúc đầu, thuộc về nhị thành chủ trận doanh tiệm đan dược, ngay tại Thiên Tâm Nhai chiếm rất lớn một bộ phận. Bọn hắn một cái không may, những đan dược khác cửa hàng sinh ý lập tức đã khá nhiều. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không khác thiên đại hảo sự. Thậm chí, bọn hắn đều hy vọng cái kia thần bí luyện đan sư đừng ngừng lại, có thể đem nhị thành chủ trận doanh tiệm đan dược toàn bộ phá đổ liền không thể tốt hơn. Chỉ là, liên tục 10 ngày đập phá quán đằng sau, đợi đến nhị thành chủ trận doanh người rốt cục chuẩn bị kỹ càng muốn đối phó cái kia thần bí luyện đan sư thời điểm, cái kia thần bí luyện đan sư lại đột nhiên biến mất. Biến mất 10 phần triệt để, đem toàn bộ Thiên Tâm Nhai đều lật khắp cũng không tìm ra được. Sư tôn, thống quái a, thật sự là thống quái. Hùng Vị Sơn cảm thấy cực kỳ giải hận, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ngụy trang thành tùy tùng, đi theo Tô Trần sau lưng, khắp nơi đập phá quán, nện đến phong sinh thủy khởi. Chương 3394, nhị thành chủ chương 3394, nhị thành chủ liên tục 10 ngày, bọn hắn đem nhị thành chủ trận doanh tiệm đan dược hết thảy đập cái sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, lúc này mới phẩy tay áo bỏ đi, thâm tàng thân cùng tên. Không sai, đây là tới từ Tô Trần đòn lại trả đòn, trả thù chính là Đông Gia bắt người phong cửa hàng hành vi. Ngươi để cho ta cửa hàng không có khả năng buôn bán, ta liền gấp 10 gấp trăm lần trả lại, để cho ngươi tất cả cửa hàng hết thảy không có cách nào buôn bán. Hùng Vị Sơn tuyệt không cảm thấy cái này có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy 10 phần hả giận. Mà lại, hắn không đơn thuần là hưởng thụ đập phá quán cảm giác, càng hưởng thụ cùng Tô Trần cùng một chỗ, khoảng cách gần trải nghiệm Tô Trần cái kia để hắn kinh diễm cùng sùng bái đang đạo nội tình. Hùng Vị Sơn ngay từ đầu cho là mình sư tôn Tô Trần là thiên tài. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được, Tô Trần căn bản không phải thiên tài, mà là kỳ tài ngút trời, khoáng cổ thức kim yêu nghiệt. Mỗi ngày nhìn thấy Tô Trần cùng những cái kia đan thánh bọn họ đấu pháp, nghệ đối phương chẳng tử, hạ bút thành văn, đơn giản có thể xưng như có thần trợ. Ngay từ đầu, Hùng Vị Sơn còn có chút chột dạ, dù sao những đan dược kia trong cửa hàng có không ít cường đại đan thánh. Thế nhưng là, khi hắn thích đứng đằng sau, liền biết chính mình hoàn toàn không cần thiết chột dạ. Vậy nơi nào là đan đấu, đơn giản chính là cực kỳ tàn ác đơn phương ngược ép. Mười ngày xuống tới, Tô Trần tại Hùng Vị Sơn trong suy nghĩ địa vị, cũng là đến như là thiên nhân bình thường tình trạng. Lão Hùng, nghe ngươi nói đến thống khoái như vậy, ta đều có chút hối hận không có đi. Hoàng phủ rắc rất phiền muộn, mặc dù hắn cũng rất muốn đi theo Tô Trần đi đập phá quán, nhưng hắn thân phận hoàn toàn chính xác không thích hợp ra mặt. Vạn nhất bị người đâm xuyên, hắn cái kia mẫn cảm thân phận, khả năng dẫn tới rất nhiều phiền phức. Cho nên, Hoàng phủ rắc là cố kiềm nén lại cùng bọn hắn cùng đi đập phá quán xúc động. Nhưng bây giờ nghe được Hùng Vị Sơn nói đến như vậy đã nghiền, Hoàng phủ rắc cũng cảm thấy, chính mình khẳng định là bỏ lỡ rất nhiều thú vị đồ vật. Tô Trần cười nhạt nói, "Lão Hùng, ngươi đừng ngạc nhiên. Biết sư tôn ta là thế nào nói sao?" Tô Trần hiện tại đã rất thói quen đem cái kia hư cấu thế ngoại cao nhân rời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Nói như thế nào? Hùng Vị Sơn cũng là hào hứng rạng rỡ, hắn đối với cái kia chưa từng gặp mặt sư tổ cũng là tràn ngập hiếu kỳ cùng sùng bái. Lão nhân gia ông ta nói, hắn dạy cho ta bản sự, ta có thể không có việc gì đi lựa chọn những luyện đan sư khác sai lầm, để người ta cũng không dám đắc tội ta, đây cũng là một loại đạo sinh tồn. Tô Trần đạo, "Ân, đây cũng là một loại đạo sinh tồn." Hùng Vị Sơn sững sờ. "Đúng vậy a, người khác sợ ngươi chọn lỗi của hắn chỗ, tự nhiên muốn ton hót người lệnh mà ngươi." Tô Trần cười nói, "A ha ha ha, nói đúng cực, rất đúng." Hùng Vị Sơn cũng là cười ha hả, "Tiểu nói này, đồ tôn ta quả thực là không kịp chờ đợi muốn gặp mặt sư tổ vị này diệu nhân vật." Một bên Hoàng phủ giác cũng là hâm mộ nói, "Huynh đệ, vị ngươi nói, ta đều đối với ngươi vị sư tôn này rất là hướng về." Tô Trần chỉ là nhàn nhạt mà cười, hỏi, "Đúng rồi, Hoàng phủ huynh, gần nhất thế cục như thế nào?" Hoàng phủ giác biết hắn muốn hỏi cái gì, đáp, "Hiện tại nhị thành chủ bên kia ngay tại khu chiêng gõ chống vận hành, cùng mấy vị khác thành chủ phương diện đều đã thúc khí, dự định tìm kiếm một cái đem vấn đề giải quyết đường tắt." Dừng một chút, Hoàng phủ giác lại nói, "Chỉ lần này Trương gia phụ tử hẳn là an toàn, mà Đông gia phụ tử chưa hẳn có thể từ lần này phong ba bên trong toàn thân trở ra. Ân, Đông gia đôi phụ tử kia muốn đánh liền muốn triệt để đánh chết." Tô Trần vuốt cằm nói, "Không sai, Đông gia phụ tử là khẳng định phải rơi lại. Bất quá, muốn đánh đổ toàn bộ Đông gia, chỉ dựa vào việc này không nhất định đủ. Gia chủ đổ, nhị thành chủ bên kia lại đến đỡ một cái đi lên chính là." Hoàng phủ giác luốt luốt trên cằm cái kia không tồn tại sợi râu, ra vẻ thâm trầm đạo, "Bất quá, đối với ngươi hoàng phủ thế gia tới nói, đây cũng là một chuyện tốt ta." Tô Trần cười nói, "Xác thực như vậy." Hoàng phủ giác cũng không còn một bộ thâm trầm bộ dáng, vui vẻ ra mặt nói, "Nếu như Đông gia gia chủ phụ tử như vậy rơi đài, coi như có thể biến thành người khác đi lên thay thế gia chủ, Đông gia khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương, đối với hoàng phủ thế gia uy hiếp tự nhiên giảm mạnh." Mà cùng lúc đó, nhị thành chủ bên kia lại là lên cơn giận dữ. Cả đám đều thế nào làm việc? Ngày đầu tiên ngày thứ hai để hắn đập chẳng tử, thì cũng thôi đi, phía sau chẳng lẽ sẽ không sớm chuẩn bị một chút ta. Vậy mà để hắn chọn vẹn đập 10 ngày chẳng tử. Lần này, nhị thành chủ ngữ khí rõ ràng nhiều hơn mấy phần nộ khí. Nguyên bản hắn coi là người phía dưới làm việc không có làm tốt, chỉ cần hắn tham gia, tự sẽ giải quyết dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, phát sinh chuyện như vậy. Phía dưới cửa hàng liên tục bị nện chẳng tử, mặc dù cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng không thể nghi ngờ là gián tiếp đánh mặt của hắn. Mặt khác thành chủ trận doanh cửa hàng, hết thảy thật tốt. Chỉ có hắn trận doanh cửa hàng bị nện, điều này nói rõ, người ta chính là hướng về phía hắn tới. Những cái kia Kim Anh thế gia gia chủ đều là không phản bắt được, trong khoảng thời gian này, bọn hắn là Đông gia sự tình trước trước sau sau kém chút chạy chân gãy, đối với Thiên Tâm Nhai bên kia tự nhiên là có nhiều sơ sẩy. Nghĩ không ra, lại bị người liên tục 10 ngày đập phá quán, tất cả tiệm đan dược cơ hồ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lần này, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cái kia đập phá quán luyện đan sư, tra được nó thân phận không có. Nhị thành chủ quay đầu hỏi Huy tổng quản. Huy tổng quản cũng là phiền muộn, chờ người của chúng ta đuổi tới, đối phương đã sớm vô mông đi, chúng ta điều tra không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này cũng không trách được Huy tổng quản, nhị thành chủ dòng chính thế lực bình thường không có khả năng bước chân tụ vụ, mà đợi đến có người đập phá quán lúc bọn hắn mới lâm thời phái người, bọn người chạy đến thời điểm, đập phá quán sớm kết thúc. Thành chủ đại nhân, căn bản không cần tra, đám người kia đều che mặt, 100% là đại thành chủ trận doanh đan thánh đến nện chúng ta chẳng tử. Một tên Kim Anh thế gia gia chủ đạo, người có chứng cứ? Nhị thành chủ mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, tên kia Kim Anh thế gia gia chủ trực tiếp im lặng. Thành chủ đại nhân, Ngụy gia gia chủ lại đột nhiên nói ra, lúc trước Đông gia cùng Trương gia có cái đánh cược, kết quả bị Trương gia một cái họ Tô cung phụng đan thánh không hiểu thấu đánh bại. Cái kia Tô đan thánh không rõ lai lịch, có phải hay không là hắn làm? Thô Đan Thánh. Nhị thành chủ trước kia loáng thoáng nghe qua cái tên này, nhưng không có để ở trong lòng. Hắn là đường đường thành chủ, chắc chắn sẽ không chú ý một cái bình thường đan thánh. Đúng vậy, cái kia Tô Đan Thánh rất cổ quái, khi đó đánh bại Tiên Đan các dục đan thánh, lộ mấy tay lợi hại chiêu số. Ngay cả cái kia 77 trường sinh cục, hắn thế mà đều biết, còn nắm giữ toàn bộ Ngụy gia gia chủ dứt khoát đem Tô Trần Dĩ vãng sự tích đều nói rồi đi ra, thật dài một chuỗi. Nhìn ra được, cái này Ngụy gia gia chủ cũng đã điều tra rất nhiều Tô Trần sự tình. Ngụy gia chủ, nói như vậy có phải hay không có chút quá để cao tiểu tử kia? Một cái khác Kim Anh Thế gia gia chủ nói, tiểu tử kia còn trẻ như vậy, lại nói, Trương gia có thể lớn bao nhiêu bản sự, mời được đến nhân vật lợi hại như vậy. Chương 3395, đập phá quán chương 3395, đập phá quán lần này đập phá quán, ta đoán là loại kia đang đạo lão quái vật cấp bậc, không phải vậy sẽ không như thế mạnh. Làm không tốt, là đại thành chủ trận doanh chuẩn bị nhiều năm vũ khí bí mật, thừa cơ hội này thả ra. Vị này Kim Anh Thế gia gia chủ, hiển nhiên rất có sức tưởng tượng. Làm sao ngươi biết cái kia Trương gia đan thánh cũng không phải là lão quái vật? Loại cấp bậc kia luyện đan sư, thủ đoạn có rất nhiều, 1000 tuổi người bảo trì 20 tuổi bộ dáng khả năng đều không khó. Ngụy gia gia chủ sức tưởng tượng, hiển nhiên cũng không kém tại đối phương. Nhị thành chủ gặp bọn họ cãi nhau, lại là càng nói càng thái quá, ngay sau đó quát, đều lằn tăn cái gì? Có chứng cứ nói chứng cứ, không có chứng cứ sự tình, nói nhiều như vậy làm gì? Hai người kia gặp nhị thành chủ lên tiếng, liền cũng không dám tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Lúc đầu bọn hắn cũng không có cái gì khập khiễng, chỉ bất quá muốn tại nhị thành chủ trước mặt biểu hiện một chút mà thôi. Thành chủ đại nhân, ngồi tại nhị thành chủ bên người một đạo người áo lục ảnh, lại là vào lúc này mở mắt, nói, chuyện cho tới bây giờ, thuộc hạ coi như ăn chút thiệt thòi, cũng hẳn là đem việc này bỏ qua đi. Đám người nhao nhao nhìn lại, người này là nhị thành chủ bên người một vị khác tổng quản, bình thường tại nhị thành chủ bên người đảm nhiệm cố vấn nhân vật. Mẫn lao đệ, người đây không phải giải trí khí người khác, diệt nhà mình vì phong. Huy tổng quản nhíu mày hỏi. Huy minh, từ đại cục đến xem, Đông gia gia chủ hai cha con, tình cảnh đã cực kỳ bất lợi. Nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục cùng đối phương đối chọi gay gắt, liền sẽ không gánh nổi Đông gia. Cái kia Mẫn tổng quản nói, mà lại chủ tháp thí luyện sắp mở ra, việc cấp bách là đem tinh lực vùi đầu vào chuẩn bị chủ tháp trong thí luyện, đó mới có thể quyết định tương lai nội thành thế cục. Tại loại gà này lông vỏ tỏi việc nhỏ bên trên dây dưa, đối với tinh lực là một loại không có ý nghĩa tiêu hao. Mẫn tổng quản mặc dù nói chuyện nội dung là tại phản bác Huy tổng quản, nhưng bởi vì hắn ngữ khí ôn hòa, nghe cũng không có đối chọi gay gắt chi ý, vẻn vẹn chỉ là đang trần thuật sự thật. Mẫn tổng quản lời nói này rất đúng. Nhị thành chủ than nhẹ một tiếng, chủ tháp thí luyện mới là có thể nhất quyết định tương lai đi hướng. Phương diện khác giao phòng đều đã không phải trọng yếu nhất, liền theo Mẫn tổng quản nói mạch suy nghĩ xử lý đi. Lời này không thể nghi ngờ nói rõ nhị thành chủ chuẩn bị lui một bước. Lui bước cũng không phải là bởi vì nhị thành chủ yêu thích hòa bình, mà là vì đằng sau có thể tốt hơn tiến lên. Nhị thành chủ yên lặng lớn mạnh thế lực mấy trăm năm, đến bây giờ hắn tự nhận là đã đủ tư cách cùng đại thành chủ quyết tranh hơn thua. Mà lần này chủ tháp thí luyện không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Kể từ đó nhị thành chủ trận doanh lui bước, chẳng khác nào là từ bỏ Đông gia gia chủ cùng Đông Vũ Dương cái này hai viên quân cờ. Đương nhiên nhị thành chủ trận doanh người cũng vì cứu vãn Đông gia phụ tử làm cố gắng cuối cùng. Tại ngũ đại thành chủ dưới trương thế lực ngồi cùng một chỗ thương thảo thời điểm, nhị thành chủ bên này liền đưa ra nghi vấn, chất vấn Diên Thọ Đan Đan Phương là có hay không thuộc về đại thành chủ trận doanh. Mà đại thành chủ trận doanh bên kia cũng là nửa điểm không đội không hoảng hốt, hai tên đan thánh tại chỗ luyện chế lập tức đặt vững Diên Thọ Đan Đan Phương tuyệt đối quyền sở hữu. Mà khác mấy tên thành chủ thế lực đều là công nhận Đông gia hoàn toàn chính xác tồn tại trộm cắp đan phương, cái kia Đông gia gia chủ cùng Đông Vũ Dương chết chưa hết tội. Kể từ đó coi như nhị thành chủ bản nhân mở miệng cũng không giữ được Đông gia gia chủ cùng Đông Vũ Dương, một đôi này phụ tử bị phán án có tội sẽ chém đầu. Mà đổi thành một bên Trương gia vấn đề lại là đơn giản nhiều, trải qua điều tra, Trương gia bán giả đan thuốc sự tình tồn tại rất nhiều không hợp lý điểm đáng ngờ, cho dù là dùng nhị thành chủ trận doanh ngụy tạo những chứng cứ kia đều không thể triệt để tự viên kỳ thuyết. Nhị thành chủ trận doanh hiển nhiên cũng không nguyện ý dây dưa, thuận nước đẩy thuyền, đem Trương Long, Trương Miện cùng Trương Duy ba người đem thả. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không thả ba người này, chỉ sợ cái kia điên cuồng trả thù sẽ còn tiếp tục xuống dưới, đến lúc đó lại liên lụy ra Đông gia trước kia đã làm một chút chuyện thất đức, toàn bộ nhị thành chủ trận doanh đều sẽ hình tượng quét rác, mà lại rất khó vãn hồi. Cho nên tại ngũ đại thành chủ trận doanh thương nghị qua đi, lẫn nhau đều rất ăn ý, không tiếp tục đem sự tình quyết đại. Mà trong đó duy nhất bi kịch không thể nghi ngờ là Đông gia gia chủ cùng Đông Vũ Dương hai cha con này bị lấy trộm cắp đại thành chủ trận doanh đan phương tội danh bên đường xử tử. Bởi như vậy, sự tình mới rốt cục tại công chúng trong mắt kết thúc. Về phần người trong cuộc Tô Trần, ngay cả đi xem xử tử hứng thú đều không có. Từ khi đập phá quán kết thúc về sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tiên dược các một lần nữa khai trương, hắn cũng chỉ là để Trương Duy cùng Hùng Vị Sơn đi tọa trấn hiện trường. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tô Trần đối với tình thế cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cuối cùng, vẫn là phải có thực lực, nắm giữ thực lực mới có quyền nói chuyện, người khác mới không dám mạo hiểm phạm. Cũng tỉ như lần này phản kích, nếu như mình không dùng Diên Thọ Đan Đan Phương đến đổi được đại thành chủ trận doanh tham gia, nào có cái gì phản kích năng lực. Bằng vào thực lực của mình, tối đa cũng chính là âm thầm đảo một chút loạn, muốn dựa vào chính mình đem Đông gia phụ tử giết chết, căn bản không có khả năng. Cứ như vậy, các loại Tô Trần kết thúc bế quan, gặp được Trương gia ba người thời điểm, đã là hơn 2 tháng đằng sau. Trương gia phụ tử rất rõ ràng, bị bắt sự tình cùng Tô Trần không quan hệ, chủ yếu là bởi vì Trương gia cùng Đông gia ở giữa ân oán, mới đưa đến một loạt sự cố. Cho nên, bọn hắn nhìn thấy Tô Trần, ngược lại có chút ấy nấy, Tô Đan Thánh, lần này lại liên lụy ngươi. Tô Trần cười nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, trung độ nạn quan, không có cái gì liên lụy không liên lụy. Thật muốn nói lời, là cái kia Đông gia khinh người quá đáng, cũng may Đông gia gia chủ cùng thiếu chủ đều đã để tội, có thể thanh tịnh một hồi. Trương Duy cũng là hết sức kích động, hắn mặc dù là Trương gia người, nhưng bị bắt đi cũng không phải là bởi vì Trương gia người thân phận, mà là bởi vì hắn là tiên dược các luyện đan sư. Hắn không có Trương Long cùng Trương Miện như thế thân phận hiển hách, cũng không có thực lực của hai người, tại trong đại lao, hắn không có hướng địch nhân túi đầu, khiên xuống tới. Giờ này khắc này, Trương Duy đi đến Tô Trần trước mặt đi, Tô Trần liền vô vô bờ vai của hắn, ủy khuất người, về sau, ngươi chính là của ta hảo huynh đệ. Trương Duy bị Tô Trần như thế vỗ, vành mắt vậy mà đỏ lên. Tại Trương gia sống nhanh 20 năm, một mực không được coi trọng hắn, cho đến ngày nay, phản phất rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân vị trí. Ta nhất định tại tiên dược các làm rất tốt, không cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng. Trương Duy hít mũi một cái, trịnh trọng hứa hẹn. Mà nói chuyện ở giữa, Hoàng phủ Giác cũng lúc từ bên ngoài đi tới. Hắn vừa thấy được Tô Trần, thật hưng phấn nói, huynh đệ, có cái tin tức tốt, ta nhất định phải lập tức nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Tô Trần hỏi. Đến, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói. Hoàng phủ Giác lôi kéo Tô Trần tay áo, đi đến một gian không ai gian phòng. Là tập hợp đủ ta nói những nguyên vật liệu kia. Tô Trần còn tưởng rằng là cho Hoàng phủ gia chủ chuyện luyện đan. Không phải chuyện này. Hoàng phủ Giác lắc đầu, cơ hội tới. Huynh đệ, đại thành chủ dự định tổ chức một lần tư nhân tiệc trà xã giao, cũng mời ngươi. Chương 3396, vui vẻ ra mặt Hoàng phủ Giác. Chương 3396, vui vẻ ra mặt Hoàng phủ Giác. Tô Trần hơi sững sờ. Hoàng phủ Giác gặp Tô Trần không có lộ ra loại kia hết sức kinh ngạc khoa trương biểu lộ, không khỏi thất lạc, ngươi phản ứng này, có thể một chút cũng không có trong tưởng tượng của ta hưng phấn như vậy a, chẳng lẽ ngươi không biết, tham gia đại thành chủ tư nhân tiệc trà xã giao, ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Tô Trần hiếu kỳ hỏi. Mang ý nghĩa ngươi sắp tiến vào đại thành chủ lão nhân gia ông ta tầm mắt, tiếp nhận hắn khảo sát, làm không tốt còn có thể có cơ hội bị hắn trực tiếp nhìn chúng đâu. Hoàng phủ Giác thay đổi bình thường bình tĩnh, cơ hội là tại Tô Trần trước mặt khoa tay múa chân. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, Tô Trần vẫn chỉ là gật gật đầu, cho một cái á chữ, cũng không có hắn mong đợi loại kia vui mừng quá đôi cảm giác. Ngươi người này, chẳng lẽ là trời sinh mặt đưa thôi, làm sao chưa từng nhìn qua ngươi cảm xúc có cái gì đại ba độc à? Hoàng phủ Giác đầu đen rau muốn một câu, lập tức lại cười hắc hắc, bất quá, lần này nhờ phúc của ngươi, chúng ta hoàng phủ thế gia có mấy cái người trẻ tuổi cũng tại danh sách mời. Phải biết, đại thành chủ tư nhân tiệc trà xã giao, trừ Kim Anh thế gia gia chủ bên ngoài, người bình thường đều rất khó dự tính. Lần này, ngoài định mức mời ngươi và vài cái hoàng phủ thế gia tử đệ. Tô Trần mặc dù cảm thấy dạng này không sai, nhưng cũng không có đến loại kia mừng như điên trình độ. Dù sao, lấy Tô Trần tầm mắt, sẽ không bởi vì bị đại thành chủ nhìn trúng, liền không hiểu cùng hỉ. Đương nhiên, nghe nói đại thành chủ đã thống trị nội thành hơn 1000 năm, dạng này một vị nhân vật lãnh tụ, nếu như có thể có cơ hội cùng liên hệ lời nói, Tô Trần chắc là sẽ không từ tuyệt. Mặc dù Tô Trần kiếp trước tiếp xúc qua rất nhiều thực lực càng mạnh cường giả, nhưng loại này có bản lĩnh thống lĩnh một phương địa vực cường giả, cuối cùng vẫn là có chút không giống. Tới tiếp xúc, nói không chừng thật có thể có chút thu hoạch đâu. Gặp Tô Trần một bộ sao cũng được dáng vẻ, Hoàng phủ Giác có chút buồn bực, huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngươi thật muốn lên điểm tâm, lần này ý nghĩa khác biệt. Đại thành chủ dưới gối, nguyên bản có vị người thừa kế, nhưng trước đây ít năm vẫn lạc, từ đó về sau đại thành chủ một mực không có tổ chức qua tiệc trà xã giao, lần này đột nhiên tổ chức, nói không chừng hắn là muốn một lần nữa tìm kiếm một vị người thừa kế đâu. Nói, Hoàng phủ Giác lại nết miệng cười một tiếng, mặc dù nói cơ hội không lớn, nhưng ta vẫn là có chút chờ mong, làm không tốt, ngươi có thể được đến đại thành chủ mắt xanh cũng nói không chừng đấy chứ. Gặp Tô Trần hay là một bộ bất vi sở động dáng vẻ, Hoàng phủ Giác nháy mắt mấy cái, nói như vậy, cái kia chiến thiên đều không phải là khắp thế giới truy sát ngươi sao? Thế nhưng là, nếu như ngươi thành đại thành chủ người thừa kế, dù là chỉ là hậu tuyển người thừa kế, đến lúc đó ngươi coi như đứng tại chiến thiên đều cửa chính, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám động tới ngươi một chút. Hoàng phủ Giác lời nói này, ngược lại là mười phần hiện thực. Tô Trần mới tính có phản ứng, cười nói, Hoàng phủ huynh, thế gian vạn sự đều coi trọng duyên pháp, hai người chúng ta có thể thành huynh đệ kết nghĩa, khẳng định là có một đoạn duyên pháp. Bái kiến đại thành chủ, đây cũng là một đoạn duyên pháp, về phần có thể hay không bị hắn nhìn trúng, vậy cũng phải nhìn có hay không đoạn kia duyên pháp. Hoàng phủ Giác bị Tô Trần hổ sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới nói, tốt à, dù sao ngươi phải nhớ kỹ, đây tuyệt đối là một lần tốt đẹp bất quá cơ hội, ngươi muốn tại nội thành đặt chân, muốn tìm chiến thiên đều báo thủ, đây là tốt nhất một đầu đường tắt. Nghe được, Hoàng phủ Giác là thật tâm thực lòng là Tô Trần cân nhắc, mới có thể nói nhiều như vậy. Hoàng phủ huynh, việc này ta sẽ chăm chú đối đãi. Tô Trần cũng là thần tình nghiêm túc đứng lên, chăm chú gật đầu. Này mới đúng mà. Hoàng phủ Giác lúc này mới hài lòng. Hai người lại hàn huyên một hồi, Hoàng phủ Giác tâm tình rất tốt, hiển nhiên gần nhất hoàng phủ thế gia thời gian, cũng là trước nay chưa có dễ chịu. Chứ đi đông ra cái họa lớn trong lòng này, lại thêm hoàng phủ thế gia gần đây không giống trước đó điệu thấp như vậy, cũng bắt đầu khôi phục một chút cao chót vót, điều này khiến cho rất nhiều mặt khác kim anh thế gia chú ý, rất nhiều kim anh thế gia đều ý thức được, trước đó cùng hoàng phủ thế gia xa lánh, giống như không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Chỉ nhìn bây giờ hoàng phủ thế gia dáng vẻ, nói còn có tan đàn xẻ nẻ tựa hồ nói còn quá sớm một chút. Kể từ đó, hoàng phủ thế gia một lần nữa về tới một đám kim anh thế gia trong tầm mắt, dị vãng cái kia cường thịnh hoàng phủ thế gia, tựa hồ lại trở về. Hiện tại chỉ chờ đem luyện đan nguyên vật liệu thu thập đủ, là hoàng phủ gia chủ nối liền với thọ, liền có thể triệt để khôi phục hoàng phủ thế gia ngày xưa vinh quang. Mà hết thảy này, cuối cùng đều là Tô Trần là hoàng phủ thế gia mang tới hy vọng. Cho nên, hoàng phủ Giác bây giờ đối với Tô Trần, cũng là móc tim móc phổi. Vào lúc ban đêm, trở lại tiên đăng các, không biết phải chăng là bởi vì ban ngày đoạn kia duyên pháp luận ảnh hưởng, Tô Trần trong động, thế mà xuất hiện Thanh Phượng Đàn Tôn thân ảnh. Đó đã là ở kiếp trước sự tình, ở kiếp trước Tô Trần phí thời gian đến 30 tuổi lúc, Thanh Phượng Đàn Tôn đem hắn mang đi thu đồ đệ, từ đây mở ra một đoạn cuộc đời hoàn toàn khác, cũng bởi vậy đặt vững đan đế chi lộ cơ sở. Làm lại một thế, Tô Trần vận mệnh đã cải biến, nghĩ đến không có 30 tuổi lúc Thanh Phượng Đàn Tôn thu đồ đệ sự tình. Tô Trần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hồi tưởng lại kiếp trước cùng Thanh Phượng Đàn Tôn thâm hậu sư đồ tình nghĩa, không khỏi tự hỏi, một thế này, chính mình còn có thể có phải có duyên cùng đối phương sinh ra ràng buộc. Mà chính mình sở dĩ có thể quay về 15 tuổi năm đó, sống lại một đời, phải chăng cũng sẽ có một đoạn duyên pháp đâu. Đây hết thảy, nếu như lấy duyên pháp luận, sẽ là làm sao cái thuyết pháp? Nghĩ nửa ngày, nhưng thủy chung đến không ra bất kỳ đầu mối. Sáng sớm hôm sau, Tô Trần liền đem những suy nghĩ này tạm thời dứt bỏ, đem Thanh Phượng Đàn Tôn âm dung tiếu mạo một lần nữa phong tồn ở trong trí nhớ. Hắn vừa định lại lần nữa tu luyện, lại là đột nhiên mí mắt vừa nhấc, ánh mắt sắc bén bắn về phía bên ngoài. Ngay sau đó, Tô Trần thân hình lóe lên liền đến sân phía ngoài bên trong, ánh mắt nhìn, chỉ gặp trong viện bên đỉnh, tựa hồ có một bóng người, như là trong suốt bình thường, giống như là có, lại như không có. Lờ mờ, để cho người ta cơ hồ cho là mình hoa mắt. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện trong đỉnh thật đúng là có người. Chỉ bất quá, người kia thân hình đã cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, chợt nhìn, thật đúng là rất khó phát hiện. Người nào? Tô Trần khẽ quát một tiếng, năng thần không biết quỷ không hay chạy đến nơi đây tới, tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, tiên dược các bên ngoài, thế nhưng là có rất nhiều áo giáp tươi sáng hộ vệ, gần nhất hoàng phủ giáp còn chuyên môn điều càng nhiều hoàng phủ thế gia vệ sĩ đến. Có thể tại bọn này vệ sĩ dưới mí mắt man tiên quá hải, tiến vào nơi này, cũng không phải hạng người bình thường. Mà lại, thân ảnh này, cho Tô Trần một loại khó mà nhìn thấu cảm giác. Người trẻ tuổi, ta chờ ngươi đã lâu, có dám theo hay không lão phu tới nói mấy câu. Giọng nói của người này, cũng mười phần đặc biệt, phản phất mang theo một loại đặc biệt khí chất, làm cho người nghe khó khăn quên. Tô Trần nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút hồ nghi. Yên tâm đi, lão phu như muốn gây bất lợi cho ngươi, căn bản không cần làm cho phức tạp như vậy. Thanh âm kia cười một tiếng ở giữa, chính là hướng ra ngoài mà đi. Tô Trần lo lắng người này đối với tiên đan các những người khác bất lợi, ngay lập tức đuổi theo. Chương 3397, đại thành chủ tiệc trà xã giao. Chương 3397, đại thành chủ tiệc trà xã giao. Tiên dược này các hậu viện, Tô Trần tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nhưng là, đi tới, Tô Trần lại là ngạc nhiên phát hiện, trước mắt mình cảnh trí đã không phải là tiên dược các hậu viện cảnh trí. Thế nhưng là, chính mình rõ ràng là từ tiên dược các hậu viện đường nhỏ đá xanh một đường đi tới, ở giữa cũng không có ra vào cửa lớn. Đường nhỏ hay là đường nhỏ kia, nhưng trước mắt cảnh trí lại là thay đổi. Ý thức được điểm này đằng sau, Tô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, dừng bước lại, hồn lực trải tán mà ra, thiên mục chi nhãn cũng là bốn chỗ ban phá. Trận pháp a. Tô Trần ý thức được, chính mình là bất chi bất giác đi tới đối phương bố trí trong trận pháp. Mà lại, đối phương bố trí trận pháp, vậy mà như thế đặc biệt, có thể cùng hiện thực lẫn nhau giao thoa, hình thành loại này rối loạn cảnh trí, làm cho Tô Trần trong thời gian ngắn đều không có phát giác được. Nếu như là Tô Trần đến bố trí trận pháp lời nói, một khi thôi động, trong trận pháp là tự thành một thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, người này trận pháp, vậy mà có thể đem hiện thực cùng trận pháp tiếp nhận cùng một chỗ, không chê vào đâu được. Loại thủ đoạn này, làm cho Tô Trần không khỏi âm thầm bội phục. Nhãn lực không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi không có nhanh như vậy lĩnh ngộ. Thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên, sau đó, phía trước một rừng cây bên cạnh, chuyển ra một bóng người đến. Đạo thân ảnh này, dáng người thẳng tắp, mặc một thân mười phần tùy ý áo bào, ngũ quan như là đao tức dịu đục bình thường, để cho người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Tô Trần nhíu mày, mặc dù tại đối phương trong trận pháp, nhưng hắn cũng không có thất thố. Chỉ là, người này hoàn toàn chính xác cho hắn một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, thật giống như đứng tại bờ biển, hoàn toàn không nhìn thấy biển sâu cạn. Ngươi cảm thấy, ta hẳn là ai? Người kia mỉm cười, thần thái thong dong, như mê. Tô Trần nhíu mày một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày khẽ động, hỏi, đại thành chủ? Nộ tính thật không tệ. Đối phương vậy mà không có phủ nhận, nói cách khác, thật sự là hắn là đại thành chủ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đột nhiên cười một tiếng, nói như vậy, ngươi chính là cái kia bị ngoại thành truy sát Tô Trần. Tiền bối cũng biết việc này. Tô Trần ngoài ý muốn. Ngươi lần thứ nhất tiến vào nội thành, lão phu liền biết ngươi đại thành chủ. Cười nhạt một tiếng, trong thần thái có một loại vạn sự đều nắm trong tay bình thường cảm giác. Bất quá, diện mạo của hắn liền như là một cái hơn 30 tuổi nam tử bình thường, tự xưng lão phu, tổng cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Tiền bối giá lâm cần làm chuyện gì? Tô Trần biết thân phận của đối phương, ngược lại là yên lòng, khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Cứ việc đối mới là trong lúc này thành thân phận cao nhất trời nhân vật, nhưng hắn ở tại trước mặt, lại là không có nửa điểm rụt rè cảm giác. Ha ha, ngươi rất có ý tứ. Nếu gọi ta tiền bối, mà không gọi thành chủ đại nhân, xem ra ngươi đã biết, hôm nay ta đến, chính là tư nhân bái phỏng. Đại thành chủ cười cười, ta cũng không muốn bưng thành chủ thân phận tới dọa ngươi cái gì, thuần túy là nghĩ đến nhìn xem, có thể đem nhị thành chủ trận doanh huyên náo sức đầu mẻ chán người trẻ tuổi, là cái gì bộ dáng. Hiện tại xem xét, cũng không hư chuyến này. A, tiền bối nhìn ra cái gì tới? Tô Trần cười nói. Ngươi nhìn ra ta trận pháp, đây là thứ nhất, ngươi có thể tại một lát bên trong đoán ra thân phận của ta, đây là thứ hai, ngươi ở trước mặt ta, không thấy vẻ khẩn trương, đây là thứ ba. Ngươi có cái này ba cái đặc điểm, chẳng lẽ ta không nên chuyến đi này không tệ a? Đại thành chủ cười nhạt nói. Tiền bối quá khen rồi. Tô Trần cười nói, ánh mắt của hắn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên trước mắt đại thành chủ, không thể không nói, đại thành chủ như vậy đột nhiên xuất hiện, đích thật là để hắn hơi kinh ngạc. Về phần ngươi muốn biết ta đến cần làm chuyện gì, cái này lại muốn từ người thừa kế của ta nói lên. Nghĩ đến ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta từng có qua một cái người thừa kế, đúng không? Đại thành chủ đạo. Đối với Tô Trần gật đầu, hôm qua hắn mới từ hoàng phủ giác nơi đó nghe nói việc này, giờ phút này dò xét đại thành chủ khuôn mặt, nhưng không thấy trên mặt đối phương có nhắc lên việc này nên có thương tâm hoặc tiếc nuối loại hình cảm xúc, vẹn vẹn chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Ngươi là đang kỳ quái, ta vì sao nói lạnh lùng như vậy? Đại thành chủ phảng phất có thể nhìn thấu Tô Trần nội tâm suy nghĩ bình thường, đạo. Tô Trần cũng không che giấu, nhẹ gật đầu, nghĩ thầm có phải hay không đại thành chủ thiện ở che giấu cảm xúc. Nhưng nhìn, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Cũng có thể là tòa thành lớn này chủ tâm thái siêu nhiên rộng rãi, đã nghĩ thông suốt cũng có nói. Đại thành chủ nhẹ nhàng thở dài, lại đột nhiên nói, ta không có gì tốt thương cảm, bởi vì chính là ta tự tay giết hắn. Chỉ bất quá, ngoại giới cho là hắn là ngoại ý muốn bỏ mình mà thôi. Cái gì? Tô Trần giật nảy cả mình. Trong lúc bất chợt nghe được sự ngoài ý muốn này tin tức, làm cho Tô Trần trong nháy mắt đều có chút hoài nghi, trước mắt người này có phải thật vậy hay không đại thành chủ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy tòa thành lớn này chủ sẽ không có giả. Chỉ là, vì cái gì đại thành chủ muốn tự tay giết chết người thừa kế của mình? Cho đến trước mắt, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi một người. Đại thành chủ chậm rãi nói. Vậy ta áp lực rất lớn. Tô Trần giật nhẹ khoe miệng, cười khổ một tiếng. Áp lực lớn? Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta tới gặp ngươi, cùng ngươi nói cái này, là bởi vì việc này cùng ngươi có quan hệ? Đại thành chủ khẽ mỉm cười nói, không, ta đi vào nội thành trước đó, người thừa kế của ngươi liền chết. Cho nên, việc này khẳng định không liên quan gì tới ta. Tô Trần quả quyết lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá, bây giờ lại cùng ngươi có liên quan rồi. Đại thành chủ đạo, nói thế nào? Tô Trần hiếu kỳ, bởi vì, ta tựa hồ tìm được một cái tốt hơn người thừa kế. Đại thành chủ cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, cái tia sáng tỏ trong ánh mắt, không chút nào che lấp thưởng thức ý vị. Tiền bối nói là ta. Tô Trần sững sờ. Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác à? Đại thành chủ cười nhạt một tiếng, trên thực tế, lão phu đã bí mật quan sát ngươi mấy ngày. Hôm qua, ngươi cùng hoàng phủ giác nói lời nói kia, lão phu cảm thấy rất có đạo lý. Thế gian vạn sự vật đều hữu duyên pháp, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nghe được ngươi nói ra duyên phận một khắc này, ta đột nhiên có muốn thu ngươi làm người thừa kế ý nghĩ. Thu ta làm người thừa kế của ngươi? Tô Trần hỏi. Không sai, ngươi cảm thấy cái này chàng duyên phận đến rồi sao? Đại thành chủ cười hỏi. Tô Trần trầm mặc. Hắn đời này cũng cùng rất nhiều cường giả đã từng quen biết, nhưng là hắn chưa bao giờ trở thành ai đệ tử, cũng chưa từng trở thành ai người thừa kế. Bởi vì Tô Trần đối với sư đồ danh phận mười phần coi trọng. Ở kiếp trước hắn bái Thanh Phượng Đan Tôn vi sư, một thế này hắn cảm thấy tạm thời còn không có ai có tư cách trở thành sư tôn của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Trần nội tâm một loại kiêu ngạo, trên thực tế cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Đạt giả vi sư, Tô Trần đang trên đường lợi hại hơn nữa, cũng không có nghĩa là người khác liền không có tư cách dạy hắn cái gì. Cho nên Tô Trần mặc dù không thế nào mưu cầu danh lợi, nhưng cũng không phải rất bài xích. Nhưng giờ này khắc này, Tô Trần bái sư ý nguyện lại chẳng mạnh mẽ lắm, hoặc là nói cái này chàng duyên phận còn kém chút hòa hậu. Chương 3398 duyên phận mà nói. Chương 3398 duyên phận mà nói. Đại thành chủ gặp Tô Trần như vậy phản ứng, nhưng cũng không có cái gì vẻ ngoài ý muốn, giống như là sớm đã liệu đến bình thường, cười nhạt nói, cái này chàng duyên phận ta có thể đợi, hy vọng ta có thể chờ đến lên. Nói đến đây, đại thành chủ trong giọng nói vậy mà nổi lên có chút thương cảm. Nhìn thấy bộ dáng này đại thành chủ, Tô Trần trong lòng nếu có điều động, đột nhiên hỏi, ta có thể lắm miệng hỏi một câu, vì sao muốn xử tử người thừa kế của ngươi a? Là hắn phạm sai lầm? Nâng lên cái này, đại thành chủ sắc mặt vẫn là mười phần trầm tĩnh, hắn thản nhiên nói, thật sự là hắn phạm sai lầm, mà lại là không cách nào vãn hồi sai lầm, ta chỉ có thể xử tử hắn. Không cách nào vãn hồi sai lầm? Tô Trần hỏi. Không sai, không chỉ có phạm vào không cách nào vãn hồi sai lầm, mà lại liền ngay cả hắn người này có lẽ cũng là một sai lầm, lão phu bị mơ mơ màng màng quá nhiều năm. Đại thành chủ lắc đầu nói, hắn cho tới bây giờ không phải ta người thừa kế, hắn là ma tộc phái tới nội ứng. Ma tộc? Tô Trần trái tim đông nhiên hơi nhúc nhích một chút, cái từ ngữ này hắn có thể nói là quen thuộc vừa xa lạ. Ma tộc hắn mặc dù không có trực tiếp đã từng quen biết, nhưng ma đạo võ giả hắn nhưng là diệt trừ qua nhiều lần. Nghĩ không ra ở chỗ này lại nghe được ma tộc tin tức. Tiền bối, ma tộc đến cùng là như thế nào tồn tại? Tô Trần không khỏi hỏi. Đại thành chủ cũng không có giấu giếm cái gì, nói một chút liên quan tới ma tộc tin tức. Ma tộc so với ma đạo võ giả còn càng đáng sợ gấp trăm lần. Ma đạo võ giả chỉ là tu luyện ma công nhân loại võ giả, mà ma tộc lại là trời sinh cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt một cái khác chủng tộc, bọn chúng là trời sinh chiến sĩ, tất cả ma tộc đều dũng mãnh thiện chiến, cùng lúc đó cũng cực kỳ tà ác khát máu, cùng nhân loại võ giả không đội trời chung. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay, ma tộc chính là làm nhân loại võ giả nghe tin đã sợ mất mật, lại làm nhân loại võ giả nghiến răng thống hận tồn tại. Tô Trần, trên thực tế, vì sao ta sẽ sinh ra lấy ngươi là người thừa kế suy nghĩ, duyên phận chỉ là một phương diện nguyên nhân. Một phương diện khác nguyên nhân là ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ quen thuộc cảm giác thân thiết. Ta muốn, hẳn là ngươi cũng từng giống như ta, cùng ma đạo tà túy đấm máu chiến đấu qua, thậm chí lấy trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Đại thành chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, trong miệng phun ra là mười phần khẳng định lời nói. Tô Trần trong lúc nhất thời cũng là không phản bắt được. Hắn không nghĩ tới, đại thành chủ cảm giác, thế mà đã đạt tới trình độ đáng sợ, vậy mà đã có thể cùng trên người mình Nam Đấu bộ tộc bí pháp sinh ra cộng minh. Nam Đấu bộ tộc đem diệt trừ ma túy tâm nguyện ký thác vào Tô Trần trên thân. Mà đại thành chủ, vậy mà có thể cảm nhận được điểm này. Trong lúc nhất thời, Tô Trần nhìn đại thành chủ ánh mắt cũng là có chỗ biến hóa. Đại thành chủ như vậy cảm giác bén nhạy, tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên, đây là có tuyệt đỉnh tư chất biểu hiện. Thì ra là thế, người như vậy có thể trở thành khống chế vạn thánh thành ngàn năm đại thành chủ cũng liền không kỳ quái. Thậm chí, Tô Trần cảm thấy, đối phương độ cao khả năng còn không chỉ như thế. Tiên bối, ngươi là muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ tọa trấn vạn thánh thành, chống cự ma tộc sao? Tô Trần hỏi, mặc dù mặt ngoài tựa hồ nói chống cự ma tộc còn hơi sớm, nhưng Tô Trần biết, ma tộc loại vật này, thật giống như con rắn, có đôi khi mặc dù chỉ thấy được một cái, nhưng trên thực tế, đang nhìn không thấy địa phương, đã tồn tại không biết bao nhiêu cái. Đừng nhìn hiện tại vạn thánh thành cường thịnh thái bình, nhưng như là đã xuất hiện ma tộc tung tích, như vậy, bình tĩnh thời gian, cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu. Đại thành chủ trong thời gian ngắn không có nói tiếp, cách một hồi, mới chậm rãi nói, Tô Trần, ngươi biết lão phu vì sao dung túng nhị thành chủ sao? Trên thực tế, nhị thành chủ có thể lớn mạnh cho tới hôm nay tình trạng này, thậm chí ngoại giới đều có người cho là hắn đã có tư cách thay thế ta, đây hết thể hướng đi, đều tại ta trong lòng bàn tay, thậm chí có thể nói là ta trong bóng tối thúc đẩy. Cái gì? Tô Trần hơi nhướng mày, ý của ngươi là, ngươi đang cố ý nuôi sói là mối họa? Nuôi sói là nuôi sói, nhưng không nhất định là mối họa. Đại thành chủ cười cười, ta chỉ sợ hắn lớn lên quá chậm. Chỉ giáo cho. Tô Trần hỏi. Hơn 100 năm trước, lão phu liền cảm nhận được thiên địa chí lý triệu hoán, thể nội chân nguyên biển đã đè nén không được. Đại thành chủ đạo, ngươi muốn đột phá? Tô Trần cảm giác giống như bắt được chút gì, trong đầu linh quang lóe lên. Đối với, vì không đột phá, ta đã áp chế hơn 100 năm, gần nhất mấy năm này, cảm giác có chút áp chế không nổi. Đại thành chủ đạo, vì sao muốn áp chế? Tô Trần hỏi. Tu vi của ta đã tới điểm giới hạn, nếu như ta đột phá, liền không thể lưu tại vạn thánh thành, nhất định phải rời đi đi mặt khác vực, đây là thiên địa quy tắc. Đại thành chủ đối với Tô Trần giải thích, Tô Trần cũng là nhẹ gật đầu, võ đạo thế giới thần bí khó lường, vì duy trì thế giới vận chuyển bình thường, thiên đạo quy tắc sẽ không cho phép thượng vị võ giả tại hạ vị địa vực lưu lại thời gian quá dài. Mà lại, đối với thượng vị võ giả tới nói, hạ vị địa vực linh khí mỏng manh, cũng sẽ cực kỳ khó chịu, trường kỳ ở lại thậm chí có sinh mệnh mà lo lắng. Đại thành chủ tu vi, đối với bạn thánh thành tới nói, đã đạt tới cực hạn. Nếu như lại đột phá, cũng chỉ có thể rời đi. Chỉ sợ, nhiều nhất không ra 2-30 năm, ta khẳng định liền sẽ đột phá, sau đó rời đi. Đến lúc đó, cái này to như vậy sạp hàng, cần một cái hổ lang người mới có thể chấn được, không phải thường nhân có thể đảm nhiệm. Nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không đem ánh mắt phóng tới nhị thành chủ trên thân. Đại thành chủ khẽ thở dài, ngữ khí có chút tiêu điều. Cho nên tiền bối là bởi vì vạn thánh thành thiếu khuyết người nối nghiệp nguyên nhân, cho nên cố ý áp chế, không đột phá. Tô Trần hỏi. Cũng là, cũng không phải. Đại thành chủ cười nhạt một tiếng, chủ yếu vẫn là muốn giám thị ma tộc, cho nên chậm chạp không muốn rời đi. Tô Trần chấn động trong lòng, thật lâu nhìn chăm chú đại thành chủ, từ trên mặt đối phương thấy được một tia lo âu, một loại trách trời thương dân từ bi. Trong lúc nhất thời, Tô Trần tựa hồ cũng là hiểu, lấy đại thành chủ thực lực, nếu đều đã đạt đến vạn thánh thành cực hạn, như vậy vạn thánh thành những quyền lực này phân tranh, đối với hắn mà nói đã căn bản không có ý nghĩa. Đại thành chủ thị giác đã sớm siêu việt tất cả mọi người, đạt đến thế nhân không thấy được độ cao. Chỉ là, cũng chính bởi vì vậy, những người khác căn bản không nhìn thấy độ cao của hắn, cũng không có người có thể hiểu được tâm tình của hắn. Ma tộc, đối với võ giả bình thường tới nói, chỉ cần không phải ma kiếp bạo phát, bọn hắn nào có công phu cân nhắc những này. Tinh lực của bọn hắn đều dùng đến ở trong thế tục chỉ nổi, dùng để cùng người khác tranh đấu, cùng người khác đứng đầu ngọn gió. Có mấy người có thể chân chính lý giải đại thành chủ như vậy trách trời thương dân tình hoài. Thế nhân nhiều tê liệt, được ngày nào hay ngày ấy, ngược lại lộ ra đại thành chủ loại này, có chút không đúng lúc. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng là hít sâu một hơi, tiền bối ánh mắt cao xa, ta bội phục cực kỳ. Có lẽ ta làm không được giống như ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ cống hiến một phần lực lượng của mình. Chương 3399, khách không mời mà đến. Chương 3399, khách không mời mà đến. Mặc dù Tô Trần cũng không có hứa hẹn cái gì, cũng không có đem người thừa kế chủ đề kéo dài tiếp, nhưng là Tô Trần trong lòng đã ẩn ẩn có quyết định. Đại thành chủ như vậy tâm hoài thiên hạ đại cách cục nhân vật, Tô Trần không đụng tới cũng thì thôi, một khi đụng phải, không giúp đối phương một thành, thực sự cũng không phù hợp Tô Trần tính cách. Rất nhanh, đã đến đại thành chủ tiệc trà xã giao ngày đó. Tô Trần làm trương gia cung phụng đan thánh, là bị đại thành chủ tự mình cấm điểm, mời tham gia tiệc trà xã giao. Cùng Tô Trần cùng nhau, còn có hoàng phủ giác, cùng mặt khác hai cái hoàng phủ thế gia tuổi trẻ tử đệ. Cái kia hai cái hoàng phủ thế gia con em trẻ tuổi, cũng đều là rồng phượng trong loài người, thậm chí tu vi so với hoàng phủ giác người thiếu chủ này đến đều không kém được rất nhiều. Vị này nhất định chính là gần nhất tên nổi như Cổn Tô Đan Thánh đi. Nói chuyện cái này, An Mặc Tuấn Tú lịch sự, nhìn qua phong lưu phong khoáng, hình tượng cùng hoàng phủ giác tương xứng. Đây là hoàng phủ Yến, cũng là hoàng phủ thế gia thế hệ tuổi trẻ siêu quần bản tụy nhân vật. Hoàng phủ giác đối với Tô Trần giới thiệu nói: "Yến công tử ngươi tốt." Tô Trần cười nhạt nói: "Kính đã lâu, kính đã lâu, một mực không có cơ hội kết bạn a giác, ngươi cũng quá có thể thẳng tư, nhận biết hảo huynh đệ như vậy, cũng không giới thiệu cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta thích nhất kết giao bằng hữu?" Nhìn ra được, hoàng phủ Yến cùng hoàng phủ giác rất quen, vui vừa. Cái này chẳng phải quen biết ta. Hoàng phủ giác cười nói. Còn lại một người, tựa ở một bên, đối xử lạnh nhạt đánh giá bọn hắn, cũng không lên đến đây. Người này khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn là loại kia không tốt tới gần người. Hoàng phủ Giác chỉ vào hắn đối với Tô Trần đạo, đây là Hoàng phủ Lăng, chúng ta Hoàng phủ thế gia nhân tài mới nổi, niên kỷ còn nhỏ hơn ta một chút, nhưng thực lực tăng trưởng rất nhanh, hiện tại đã là động phàm cảnh cửu trọng, ngày khác tiền đồ vô lượng. Hoàng phủ thế gia, quả nhiên thiên tài lớp lớp. Tô Trần cũng là cười nói. Hoàng phủ Lăng không có lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Đi thôi, đi đại thành chủ tiệc trà xã giao, cũng không thể đã chậm. Tại Hoàng phủ Giác dẫn đầu xuống, một nhóm bốn người rất mau tới đến đại thành chủ phủ. Tại phủ thành chủ cửa chính lên tiếp, lại là đại thành chủ dưới trướng nể trọng một vị tổng quản, danh liệt tam đại tổng quản một trong. Đây là An tổng quản. Hoàng phủ Giác cùng Tô Trần giới thiệu xong đằng sau, cái kia An tổng quản cũng là dò xét bốn người. Ánh mắt rơi vào Tô Trần trên thân, cười nói, vị này nhất định chính là Tô Trần đan thánh đi. Tô Trần dâng ra đan phương sự tình, là đại thành chủ trận doanh cơ mật. Cho nên cái này An tổng quản mặc dù biết việc này, cũng cùng Tô Trần đã gặp mặt, nhưng ở Hoàng phủ Yến cùng Hoàng phủ Lăng trước mặt lại là cũng không đề cập, giả bộ cùng Tô Trần lần thứ nhất gặp mặt. Đúng vậy, Tô Đan Thánh là một đời nhân vật thiên tài, thành chủ đại nhân đối với nó cũng là tán thưởng có thừa, cho nên chuyên môn chọn hắn tên, muốn hắn lần này tất yếu có mặt tiệc trà xã giao. Hoàng phủ Giác vừa cười vừa nói, có thể lấy sức một mình, liên tục để nhị thành chủ trận doanh ăn thiệt thòi, như vậy thiên tài, xứng đáng một cái mời danh ngạch. Chư vị, mời vào bên trong. An tổng quản dùng tay làm dấu mời, Hoàng phủ Giác mang theo Tô Trần mấy người đi vào bên trong đi. Chờ bọn hắn đến bên trong, đã có không ít tân khách. Hoàng phủ Giác thấp giọng cùng Tô Trần giới thiệu, đại thành chủ dưới trướng có chọn vẹn 7 cái kim anh thế gia, bực này quy mô, lại là mặt khác thành chủ dưới trướng không thể so sánh. Hết thể 20 cái kim anh thế gia, đại thành chủ dưới trướng liền chiếm 1/3, đây là đại thành chủ không có tận lực lôi kéo tình huống dưới. Tiếp cận nhất, cũng chính là nhị thành chủ dưới trướng, nhưng cũng chỉ có 5 cái kim anh thế gia. Mà đại thành chủ dưới trướng cái này 7 cái kim anh thế gia bên trong, lại lấy Hoàng phủ thế gia cầm đầu. Hoàng phủ Giác trước mang Tô Trần mấy người đi gặp Hoàng phủ gia chủ, Hoàng phủ gia chủ đã trước mấy người trẻ tuổi một bước đến nơi này. Đây là Tô Trần lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng phủ gia chủ tinh thần đầu còn có thể, biết Tô Trần cùng Hoàng phủ Giác tại mân mê chuyện luyện đan, đối với Tô Trần thái độ cũng rất hòa khí. Hoàng phủ thế gia người, chỉ cần ngồi ở chỗ này, liền sẽ không ngừng có mặt khác kim anh người thế gia đến chào hỏi. Cho dù là đại thành chủ dòng chính người, đối với Hoàng phủ thế gia cũng là đặc biệt khách khí. Nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, tiệc trà xã giao rốt cục bắt đầu. Tất cả mọi người đều tại tiếp đãi người chỉ dẫn bên dưới, đến chỗ ngồi của mình. Tiệc trà xã giao nơi tổ chức điểm, là đại thành chủ trong phủ một chỗ vườn hoa, trong hoa viên có phảng phất vô biên vô hạn giống như ao hoa sen, trên bờ nở rộ lấy các loại kỳ hoa dị thụ, cảnh sắc ưu mỹ như tiên. Tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm cùng một cái lỗ hổng, bởi vì đại thành chủ lập tức liền muốn cùng tam đại tổng quản cùng một chỗ đăng tràng. Tại mọi người chú mục phía dưới, đại thành chủ cùng tam đại tổng quản cùng đi ra. Tô Trần phát hiện, đại thành chủ hôm nay cách ăn mặc, thế mà cùng ngày đó thấy mình thời điểm là cùng một thân cách ăn mặc, lộ ra rất là tùy ý, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, thần thái cung kính, cùng nhau hành lễ nói, thành chủ đại nhân. Ha ha, tất cả mọi người không cần đa lễ. Đại thành chủ đè ép tay, cười nói, đây cũng không phải là cái gì long trọng trường hợp, tùy ý một chút. Nhìn thấy đại thành chủ tâm tình không tệ, mọi người tại đây cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng có thời gian rất lâu không có gặp đại thành chủ, sợ đại thành chủ còn đắm chìm tại mất đi người thừa kế trong bi thương, nhưng hiện tại xem ra, đại thành chủ hẳn là từ trong bi thương chạy ra. Lần này gọi mọi người tới, một là nói một chút gần nhất một số việc, thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem, chủ tháp thí luyện sắp đến, các ngươi đều chuẩn bị đến như thế nào. Đại thành chủ tùy ý điểm hoàng phủ gia chủ, ngươi nói trước đi. Hoàng phủ gia chủ liền đội vàng đứng lên, đem gần nhất một chút tình huống nói một lần, đồng thời cường điệu giới thiệu một chút hoàng phủ thế gia mấy cái thiên tài. Sau khi nói xong, hoàng phủ gia chủ vừa chỉ Tô Trần, đây là Tô Đan Thánh, Trương gia cung phụng Đan Thánh, cũng là thành chủ đại nhân khâm điểm dự thính hôm nay tiệc trà xã giao nhân vật. Đại thành chủ mỉm cười, ánh mắt hướng Tô Trần trông lại. Bái kiến thành chủ đại nhân. Tô Trần không chút hoang mang, ổ quyền. Không cần đa lễ, gần đây ngươi là nội thành nhân vật phong vân, là hoàng phủ thế gia, là Trương gia đều làm ra cực lớn cống hiến, bổn thành chủ rất thưởng thức ngươi. Đại thành chủ cười nói, cái này tự nhiên là chàng diện bên trên đối thoại. Tô Trần đối đáp một phen, đại thành chủ ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nhìn về hướng mặt khắc kim anh thế gia. Mặt khắc kim anh thế gia cũng là từng cái hồi báo một lần. Đại thành chủ nghe xong báo cáo, vuốt cằm nói, cố gắng của mọi người, bổn thành chủ đã thấy. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, cũng là bởi vì chủ tháp thí luyện sắp đến, bổn thành chủ có một ít cơ duyên muốn cho người trẻ tuổi. Nhưng là cơ duyên có hạn, cần phải có đầy đủ phúc duyên mới có thể có đến. Cho nên lần này bổn thành chủ làm một chút an bài, không biết từng cái kim anh thế gia đám thiên tài có bằng lòng tiếp nhận bổn thành chủ khảo nghiệm. Cơ duyên. Các thiên tài trẻ tuổi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thành chủ tự mình ban thưởng cơ duyên, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Chương 3400, nuôi sói là mối họa. Chương 3400, nuôi sói là mối họa. Tô Trần ngồi tại trên vị trí của mình, nghe nói như thế, cũng là thần sắc bình thản, cũng không có bất cứ ba động gì. Chỉ là, Tô Trần tựa hồ cảm giác được, đại thành chủ đang nói xong lời này thời điểm, loan thoáng hướng chính mình quăng tới một ánh mắt kia tựa hồ ẩn hàm một tia cổ vũ. Tô Trần nội tâm hồ nghi, đại thành chủ có ý tứ gì? Ở đây cái này tuổi trẻ một đời thiên tài, nếu không phải là đại thành chủ dưới trướng dòng chính thiên tài, nếu không phải là kim anh thế gia tử đệ, ta một ngoại nhân, chẳng lẽ hắn muốn cho ta cũng cùng một chỗ tiếp nhận khảo nghiệm? Mà nghe được đại thành chủ lời nói, mấy cái kim anh thế gia gia chủ cũng đều là hớn hở ra mặt, quay đầu hướng riêng phần mình tử đệ nói, thành chủ đại nhân mở miệng, cơ hội tốt như vậy, các ngươi có thể nhất định phải trân quý a. Những người trẻ tuổi kia cả đám đều mặt lộ hưng phấn, kích động. Lần này, được mời dự tính người trẻ tuổi, bao quát Tô Trần ở bên trong, hết thảy có 16 cái, đều là đại thành chủ dưới trướng các đại kim anh thế gia đình cấp thiên tài. Thành chủ đại nhân có nhã hứng này, chúng ta người phía dưới, tự nhiên vô cùng cảm kích. Hoàng phủ gia chủ cười nói, bất quá ta còn có cái yêu cầu quá đáng, hôm nay trình diện thế hệ tuổi trẻ bên trong, vị này Tô Trần đàn thánh, cũng là một vị nhân vật thiên tài. Không biết thành chủ đại nhân khảo nghiệm, có thể hay không tính toán hắn một phần. Đàn thánh. Mặt khác kim anh thế gia thế hệ tuổi trẻ, mỗi một cái đều là hướng Tô Trần nhìn qua. Hiển nhiên, tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn, ngươi một cái luyện đan sư, đây là võ đạo khảo nghiệm, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Mặc dù nói, cũng không có quy định luyện đan sư nhất định không có khả năng tham gia, nhưng ở tòa mặt khác đều là đỉnh tiêm võ đạo thiên tài, ngươi đây không phải tự rước lấy đủ. Mọi người bắn ra tới ánh mắt, mặc dù không có loại kia cực kỳ vô lễ cùng mạo phạm ánh mắt, nhưng loại này bài xích cùng hoài nghi, hay là che giấu không nổi. Tô Trần nhìn thấy những ánh mắt này, hắn lúc đầu trong lòng cảm thấy tham gia hay không tham gia khâu này cũng không quan trọng, nhưng bị những ánh mắt này một kích, hắn thật là có chút kiềm chế không được. Mong rằng đại thành chủ thành toàn. Tô Trần dứt khoát đối với đại thành chủ phương hướng vừa chắc tay. Đại thành chủ vốn đang lo lắng Tô Trần sẽ không muốn tham gia, giờ phút này nghe được Tô Trần nói như vậy, trong lòng thở dài một hơi, lập tức liền đáp ứng Tô Trần. Loại này lo lắng tâm tình, thế mà lại phát sinh ở đại thành chủ trên thân, nếu để cho những người khác biết, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Tô Trần thế mà thật muốn tham gia, mặt khác kim anh thế gia đám thiên tài, lập tức cũng có chút không cao hứng. Hiển nhiên, một cái nhất lưu gia tộc cung phụng đan thánh, có thể cùng bọn hắn những này kim anh thế gia thiên tài hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, trong lòng bọn họ là rất không phục. Dù sao, ngay cả nhất lưu con em của gia tộc cũng không có tư cách tham dự, ngươi một ngoại nhân mà thôi, coi như để cho ngươi tham gia, chính ngươi cũng hẳn là cân nhắc một chút thân phận của mình, thức thời điểm cự tuyệt mới đúng chứ. Kết quả, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại thuận cột trèo lên trên, quá không ra gì. Thậm chí, những này kim anh con em thế gia bên trong, có mấy cái lòng dạ không thế nào rộng lớn, đã bắt đầu kế hoạch một hồi khảo nghiệm bên trong, làm sao cho Tô Trần một hạ mã uy, để cho gia hỏa này biết, võ đạo thiên tài sự tình, luyện đan sư đừng mù dính vào. Đều chuẩn bị xong chưa? An tổng quản cất giọng nói, nếu như chuẩn bị xong lời nói, tất cả mọi người ra đi. Tất cả tham gia khảo nghiệm thế hệ tuổi trẻ tử đệ, đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng An tổng quản phương hướng tập hợp mà đi. Vừa tiến vào đám người, Tô Trần liền thấy có mấy cái kim anh con em thế gia, nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào đùa cợt, hiển nhiên đối với mình có chút địch ý, đối với loại này không có chút nào lý do gì, Tô Trần đã thành thói quen, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chỉ bất quá, hắn loại thái độ này, tại đối phương xem ra, cũng không nghi ngờ là một loại miệt thị, để cho người ta càng tức giận. Hoàng phủ giác, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về a. Cùng phía dưới nhất lưu gia tộc cung phụng đan thánh, đều có thể thân nhau. Nói chuyện, là một cái lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi, chính là Điền gia thiếu chủ, Điền Vô Dạng. Hoàng phủ giác thấy hắn, con mắt cũng là khẽ híp một cái này Điền gia mặc dù không bằng hoàng phủ thế gia, nhưng ở đại thành chủ dưới trướng kim anh thế gia bên trong, cũng xem là tốt. Điền Vô Dạng bản nhân thực lực, so với hoàng phủ giác cũng kém không có bao nhiêu, trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn, rất nhiều năm trước kia, bọn hắn đã từng thầm mến qua cùng một cái thiếu nữ, còn vì này đánh qua một trận. Mặc dù vật đổi sao rời, năm đó thiếu nữ đều đã gả làm vợ, nhưng bọn hắn hai người ân oán lại là bảo lưu lại đến, mỗi lần gặp mặt, hai người cũng nên đối chọi gay gắt một phen. Điền Vô Dạng, ngươi cảm thấy mình có tư cách ở trước mặt ta thuyết giáo a? Hoàng phủ giác hừ một tiếng, khinh miệt nói. Điền Vô Dạng đang muốn lại nói cái gì, lại đột nhiên trông thấy một bên An tổng quản mắt sáng như đuốc hướng hắn nhìn bên này đến. Ngay sau đó, Điền Vô Dạng lập tức ngậm miệng, không tiếp tục nói nửa câu nói nhảm. Các ngươi nhìn thấy cái này ao hoa sen rồi sao? An tổng quản chỉ hướng trước mắt ao hoa sen, cái này ao hoa sen tuy nói chỉ là hậu viện một phương hồ nước, nhưng lại rộng lớn vô biên, như là biển cả bình thường. Mỗi người các ngươi đều sẽ thu hoạch được một mảnh lá sen, các ngươi muốn bằng mượn cái này lá sen đến ao hoa sen bờ bên kia. Tại ao hoa sen bờ bên kia, có thành chủ lão nhân gia ông ta tự mình khắc xuống khắc đá, cơ duyên liền giấu ở khắc đá bên trong. Về phần các ngươi có thể hay không đạt được cơ duyên này, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nếu có thể thuận lợi đến ao hoa sen bờ bên kia, trong lúc này cũng có được khảo nghiệm. Nói cách khác, cửa này chia làm hai phương diện khảo nghiệm. Một là như thế nào đến ao hoa sen bờ bên kia, hai là như thế nào tại ao hoa sen bờ bên kia khắp đá bên trong thu hoạch được cơ duyên. Hai cái này, hiển nhiên đều không đơn giản. Tô Trần bất động thanh sắc, đứng ở trong đám người, hai mắt khép hở, phảng phất đã nhập định bình thường, đối với ngoại giới đủ loại, đều là như là không nghe thấy. Huynh đệ, đứng tại Tô Trần bên người Hoàng Phủ Giác, hỏi dò. Vững vàng, Tô Trần chỉ cấp hắn ba chữ. Hoàng Phủ Giác hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, trong đầu như là gõ vang cảnh báo bình thường, tâm tính cũng là trầm xuống. Tô Trần nói không sai, đối mặt không biết khảo nghiệm, vững vàng là mấu chốt nhất một cái câu. Nếu là không có vững vàng tâm thái, dù cho lại có thực lực cũng vô dụng. Có mấy cái kim anh con em thế gia, nhìn thấy Tô Trần như vậy, lại là có chút khinh miệt. Một cái luyện đan sư, tại cái này giả thần giả quỷ có làm được cái gì? Dù sao ngươi nhất định không có khả năng đi xa. An tổng quản đối với Tô Trần tựa hồ hứng thú rất lớn, ánh mắt từ Tô Trần trước mặt lướt qua, lộ ra vẻ hân thưởng. Không nói trước cái này Tô Trần võ đạo thiên phú như thế nào, chí ít cái này tâm trí tuyệt đối là nhất lưu. Bình thường người trẻ tuổi, tại loại trường hợp này, dù cho muốn bước vàng, đều rất khó làm đến. Đối mặt sự cạnh tranh này bầu không khí, những người khác khiêu khích ngôn ngữ cùng ánh mắt, có thể làm được hoàn toàn không nhìn, tuyệt đối không nhiều. Dù sao, người trẻ tuổi đều khí thịnh, mà võ đạo tu luyện lớn nhất chướng ngại vật, không phải khác, chính là các loại tâm tình tiêu cực. Chương 3401, thành chủ cơ duyên. Chương 3401, thành chủ cơ duyên. Tham lam, ghen ghét, cứu hận, khinh thị. Những này đều là võ giả tâm ma đầu vườn. Đại đa số võ giả đều đổ vào phía trên này. Bởi vì, muốn chiến thắng tâm ma, thường thường so chiến thắng võ đạo gông cùng xiển xích còn muốn càng khó gấp 10 gấp trăm lần. Mà trước mắt cái này Tô Trần, lại làm cho An tổng quản cảm thấy, người trẻ tuổi này mặc dù tu vi võ đạo không thế nào cao, nhưng tâm tính phương diện lại là tuyệt đối không thua tại bất luận kẻ nào. An tổng quản huy động ống tay áo, cái kia sóng biết nộn nhạo trên mặt nước, đột nhiên xuất hiện 16 phiến lá sen, như là 16 chiếc thuyền nhỏ bình thường, tựa ở bên bờ. Đây chính là các ngươi cưới đi bờ bên kia thuyền. Bất quá, không cần mẹn mẹn đem cái này xem như một lần qua sông, nơi này khảo nghiệm là các ngươi toàn phương vị tố chất, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám nói là cưới đến cuối cùng người. An tổng quản nói xong, tuyên bố, lên đường đi. Tô Trần huynh đệ, ủng hộ a. Hoàng phủ giác kêu một tiếng, nhảy lên trong đó một mảnh lá sen. Tô Trần gật đầu, cũng là thân hình bật lên, rơi xuống một mảnh khác trên lá sen. Các loại Tô Trần đứng tại trên lá sen hướng bốn chỗ nhìn lên, lại phát hiện, chung quanh lá sen cùng với các người, đều không thấy, chỉ còn một mảnh trắng xóa mặt nước. Bất quá, Tô Trần cũng không có bởi vì thấy cảnh này liền bị nhiễu loạn tâm thần. Hắn đầu tiên là quan sát một lát, sau đó thôi động chân nguyên, thôi động dưới chân lá sen chậm chậm mà đi, cũng không quá phận truy cầu tốc độ. An tổng quản cuối cùng lời nói kia, Tô Trần cũng không cho là đây chẳng qua là một đoạn không có cụ thể ý nghĩa lời xa giao. Nhất là một câu cuối cùng, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám nói là cười đến cuối cùng người, câu nói này hiển nhiên là có ý riêng. Nếu muốn tới một khắc cuối cùng, mới có thể quyết ra cười đến cuối cùng người, như vậy, ngay từ đầu sông quá nhanh, liền chưa chắc là một chuyện tốt. Tô Trần một bên cưới lá sen tiến lên, một bên thôi động hồn lực cùng thiên mục chi nhãn bốn chỗ xem xét. An tổng quản cũng không có nâng lên dọc theo con đường này sẽ có cái gì cụ thể nguy hiểm, bất quá cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đi tới đại khái một khắc đồng hồ, Tô Trần nhìn thấy, trước mắt xuất hiện một đạo chướng ngại. Đạo này chướng ngại là nước bị từ đó cắt thành hai nửa, phản phất là một đạo tường vô hình nằm ngang ở Tô Trần phía trước bình thường, đem hắn đường đi chặn lại. Đây chính là trong ao sen khảo nghiệm a. Tô Trần thả chậm tốc độ, nhìn một lát, liền nhìn ra cái này tựa hồ là một đạo ngăn cách trận pháp. Trận pháp cũng không phức tạp, chính là dùng thủy thuộc tính chế tạo một mặt tường nước, đem nước một phân thành hai đồng thời, cũng phong tỏa phía trên hư không. Nếu như sông không ra trận pháp này, liền không cách nào tiến lên, chỉ đơn giản như vậy. Tô Trần thôi động lá sen đi về phía trước, đem một thanh phệ nguyên trường kiếm nắm trong tay, cái này phệ nguyên trường kiếm có thể thôn phệ chân nguyên, là trời sinh phá trận vũ khí. Đi vào tường nước phụ cận, Tô Trần giơ kiếm, hung hăng một đạo kiếm quang đâm tới. Không đợi kiếm quang tiếp xúc đến tường nước, Tô Trần lại là siêu 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 siêu, liên tục 7, 8 kiếm, kiếm quang răng khắp nơi cùng một chỗ, dung hợp thành một đạo to lớn kiếm mang, ầm vang đem tường nước kia phá vỡ một vết nứt. Tường nước một khi sinh ra vết nứt, trận pháp kết cấu bên trong lập tức tan rã, ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số bọt nước tản ra. Thủy lãng cuộn cuộn, trong chốc lát lại khôi phục bình tĩnh. Tô Trần nhìn thấy nước này tường đã phá, cũng không ngừng lại, lập tức thôi động lá sen đi về phía trước. Khảo nghiệm này, hắn lại là rất nhẹ nhàng liền thông qua được. Khảo nghiệm này không phải chỉ một nói, cũng không biết một đạo tiếp khảo nghiệm là cái gì. Tô Trần vượt qua khảo nghiệm này, nhưng không có đắc ý với báo. Hắn biết, đại thành chủ khảo nghiệm, hẳn là sẽ không chỉ là như vậy mà thôi. Một bên tiến lên, Tô Trần một bên lưu ý một chút, phát hiện bốn phía vẫn là không có nhìn thấy bất luận cái gì cùng một chỗ tham gia khảo nghiệm con em trẻ tuổi. Ân, xem ra cái này ao hoa sen toàn thân là một cái đại trận pháp, đại trận pháp bên trong còn có rất nhiều tiểu trận pháp, có thể đem mỗi người ngăn cách. Tô Trần lấy chính mình đối với trận pháp hiểu rõ, cho ra cái kết luận này. Chính tiến lên lúc, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng vang ầm ầm. Tô Trần nhìn lại, đã thấy phía trước thủy vực từ hai bên trái phải hai bên tách ra, ở giữa một đầu thông nói, hai bên là cao mấy chục trượng thủy lãng, không ngừng đập, tình thế hung mãnh. Nếu như nói, trước đó đạo kia trận pháp là ngang qua lấy đem nước cắt thành hai nửa, cái kia trước mắt trận pháp này chính là dựng thẳng đem trình độ thành hai nửa, lộ ra một đầu thông đạo đến, mà hai bên thủy lãng cũng không phải là đầu thông đạo này chủ yếu uy hiếp. Thông đạo này chủ yếu uy hiếp đến từ giữa thông đạo ngay tại không ngừng chuyển động vô số vòng xoáy, những vòng xoáy này màu sắc sặc sỡ, phản phất có thể đem người triệt để hút đi vào, không thấy tung tích. Cùng lúc đó, từ hai bên trong sóng nước cũng là không ngừng bắn ra từng đạo hào quang, hiển nhiên cũng là tính công kích lực lượng rất mạnh. Khảo nghiệm này, chẳng lẽ là muốn cho ta từ giữa đó thông đạo đi qua? Tô Trần đôi mắt khẽ híp một cái, cẩn thận quan sát một lát, những vòng xoáy kia mười phần dày đặc, nếu như mình hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị cuốn tiến một cái nào đó trong vòng xoáy đi. Mà lại, dù cho có thể hoàn mỹ tránh đi những vòng xoáy kia, nhưng hai bên bắn ra hào quang cũng tương tự có thể đối với người tạo thành uy hiếp. Nếu như không cẩn thận bị hào quang đánh trúng, vẫn có khả năng bị vòng xoáy cho cuốn đi. Quan sát một lát, mặc dù không có tổng kết ra cái gì quy luật, nhưng Tô Thần có thể khẳng định, nhãn lực của mình cùng tốc độ, hẳn là có thể ứng phó những vòng xoáy này. Nhưng là, vòng xoáy vị trí là tương đối cố định, mà hào quang kia lại là động thái, mà lại xuất hiện đến không có quy luật chút nào. Dù cho có lại nhanh tốc độ, chỉ cần không phải trong nháy mắt từ thông đạo đầu này trực tiếp vọt đến thông đạo đầu kia, cũng có thể bị hào quang đánh trúng. Duy nhất phương pháp chính là dựa vào bản năng đến tránh né. Đúng vậy, hào quang này nhanh chóng, dùng nhãn lực phán đoán là không kịp, chỉ có thể dựa vào võ giả bản năng. Cũng may, Tô Trần làm võ giả bản năng cũng không kém. Tô Trần không do dự nữa, ngay cả người mang lá sen trực tiếp tiến lên, rất nhanh liền tiến nhập thông đạo kia. Vừa tiến vào thông nói, Tô Trần liền có thể cảm giác được bên người vòng xoáy không ngừng đè ép. Mặc dù Tô Trần coi chừng tránh né, không đến mức bị vòng xoáy cuốn vào, nhưng vòng xoáy dư ba lại là ảnh hưởng đến hắn tốc độ đi tới. Tô Trần lá gan cũng là rất lớn, tại những vòng xoáy này trong khe hẹp tiến lên, nhưng hắn tốc độ lại là cũng không bởi vậy giảm bớt bao nhiêu. Bởi vì Tô Trần biết, nếu như tốc độ hàng quá chậm lời nói, vậy thì có khả năng bị những hào quang này cho đánh trúng. Cho nên, nhất định phải nắm giữ tốt tốc độ, cũng không bị vòng xoáy cuốn vào, lại không bị hào quang đánh trúng. Hết lần này tới lần khác thông đạo này còn thật dài, Tô Trần đi tới gần nửa canh giờ, thông đạo này hay là phản phất không có cuối cùng bình thường. Tô Trần cũng là không khỏi nho nhỏ đậu đen rau muốn một câu, trận pháp này độ khó làm sao so sánh với một đạo cao nhiều như vậy. Trên bờ, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt bày biện rượu ngon món ngon, nhưng mọi người tâm tư đều không tại cái này, mà là sớm đã bay tới cái kia trong ao sen đi. Chỉ là, bọn hắn cũng không nhìn thấy trong ao sen đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ có đại thành chủ trên mặt một mực mang theo cái kia mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Chương 3402, khảo nghiệm câu chương 3402, khảo nghiệm câu ngay tại Tô Trần thông qua đạo thứ nhất trận pháp thời điểm, đại thành chủ liền nhận được An tổng quản báo cáo. Cái thứ nhất thông qua đạo thứ nhất trận pháp người, lại chính là Tô Trần. Đối với kết quả này, đại thành chủ cũng không có ngoài ý muốn gì. Bất quá hắn lập tức lại làm một cái để cho người ta không tưởng tượng được cử động, hắn để An tổng quản nâng cao Tô Trần đạo thứ hai trận pháp độ khó. Tô Trần làm sao biết, hắn sở dĩ cảm thấy đạo thứ hai trận pháp độ khó đột nhiên bị lớn, là bởi vì An tổng quản tại đại thành chủ thụ ý hạ tướng hắn đạo thứ hai trận pháp độ khó tăng lên 50. Hai bên hào quang cực kỳ dày đặc không ngừng phóng tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao, cho dù là Tô Trần cũng là dần dần có chút cố hết sức. Lúc đầu cửa này độ khó chính là dùng để khảo nghiệm động phàm cảnh cao giai thiên tài, hơn nữa còn nếu lại tăng thêm 50 độ khó, mà Tô Trần chỉ là động phàm cảnh nhất trọng, không tốn sức mới là lạ. Mặc kệ, Tô Trần cũng không biết phía trước thông đạo còn có bao dài, hắn khẽ cắn môi, tế ra thủy thần chi dược. Thủy thần chi dược đối với chân nguyên tiêu hao rất nhiều, nếu như lối đi phía trước còn rất dài lời nói, Tô Trần chân nguyên chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao sạch. Nhưng giờ phút này, Tô Trần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nếu như tiếp tục lấy vừa rồi tốc độ tiến lên lời nói, tốn thời gian chỉ là một phương diện khác, không ngừng mạnh lên điên cuồng hào quang cũng sẽ đối với mình tạo thành càng lúc càng lớn uy hiếp. Thủy thần chi dược vừa ra, Tô Trần tốc độ lập tức tăng lên gấp bội. Rốt cục, phía trước bạch quang lóe lên, hai bên màn nước điên cuồng lún xuống. Ầm ầm, mặt nước điên cuồng phun trào, thanh âm như là địa chấn bình thường. Mà Tô Trần thân hình, rốt cục thoát khỏi đạo thứ hai trận pháp, đi tới bình tĩnh thủy vực. Cái này đạo thứ hai trận pháp, thật đúng là không dễ dàng thông qua. Nếu như ta không phải vận dụng thủy thần chi dược lời nói, đoán chừng liền treo. Loại này khó khăn khảo nghiệm, những cái kia kim anh con em thế gia có mấy cái có thể thông qua. Tô Trần nội tâm cũng là có chút lo nghĩ. Cũng không phải hắn xem thường những này kim anh con em thế gia, nhưng giống vừa rồi trận pháp này độ khó, có thể thông qua người, chỉ sợ không có mấy cái đi. Không có đi tiếp tục suy nghĩ những này, Tô Trần tiếp lấy tiến lên. Thành chủ đại nhân, vừa rồi đạo thứ hai trận pháp, Tô Trần lại là cái thứ nhất thông qua. An tổng quản truyền âm, lại truyền đến đại thành chủ trong hồn hải. Ngươi không cho hắn gia tăng độ khó. Đại thành chủ truyền âm hỏi. Tăng thêm. Không qua đi nửa đoạn, hắn không biết dùng biện pháp gì, tốc độ đột nhiên tăng tốc, vọt ra. Tại trong trận pháp cụ thể hình ảnh, cho dù là An tổng quản một mực giám thị trận pháp, cũng là không thấy được. Cho nên, hắn cũng không biết Tô Trần dùng phương pháp gì, vậy mà có thể làm cho tốc độ tăng tốc nhiều như vậy. Tiểu tử này quả nhiên có chút ý tứ. Đại thành chủ cười cười, truyền âm nói, đạo thứ ba trận pháp, cũng chính là cuối cùng một đạo trận pháp, chúng ta cũng đừng có thiết trí trở ngại gì, để hắn hiện ra phong mang của hắn đi. Là, An tổng quản đáp lại. Tô Trần rất nhanh đụng phải đạo thứ ba trận pháp, mà lại là không hề có điểm báo trước, đột nhiên xuất hiện liền gặp được. Bình tĩnh mặt nước, đột nhiên nổi lên quần quần sóng cả, từng đầu sinh linh liên tiếp từ dưới mặt nước tuôn ra, không ngừng gào thét, nhìn hung tàn không gì sánh được. Những sinh linh này hiển nhiên đều là sinh trưởng tại trong ao sen, từng đầu rất là dữ tợn, mỗi một đầu đều có tương đương với động phàm cảnh cao dài võ giả tu vi, mạnh càng là tương đương với nửa bước hóa sinh cảnh. Tô Trần ánh mắt quét qua, lại có dòng dã 8 đầu sinh linh như vậy, mà lại cái này 8 đầu sinh linh vị trí phân bố hiển nhiên là trải qua thiết kế, phân bố đến phi thường hợp lý, không bàn mà hợp trận pháp chi đạo. Mặc kệ Tô Trần từ chỗ nào một cái phương hướng, đều sẽ bị công kích, mà lại có thể là mấy đầu cùng một chỗ công kích. Tô Trần nhìn thấy những sinh linh này hung tàn bộ dáng, vừa định nghĩ cách tránh đi, trong lúc đột nhiên nhìn thấy những sinh linh này tướng mạo, trong não linh quang lóe lên. Những sinh linh này đều là trong nước sinh linh, nói cách khác, bọn chúng thế tất sẽ biết sợ đồng dạng từ trong nước sinh ra chân long huyết mạch. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, thôi động chân long huyết mạch, phóng xuất ra chân long uy áp. Chân long bộ tộc uy áp cũng không chỉ là dùng đến dọa người, long uy bên trong có khá cường đại hồn lực công kích, đối với trong nước sinh linh uy hiếp càng lớn. Nghiêm trọng một điểm tình huống, tại chân long dưới uy áp, có chút trong nước sinh linh sẽ trực tiếp dọa đến thần hồn băng liệt mà chết. Đương nhiên, trước mắt cái này 8 đầu trong nước sinh linh, cấp bậc không thấp, không đến mức thần hồn băng liệt. Nhưng là, tại cảm nhận được chân long uy áp thời điểm, bọn hắn sâu trong linh hồn loại kia sợ hãi bất an, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp xua tan. Ngay tại cái này 8 đầu sinh linh trần trở trong nháy mắt, Tô Trần thân hình đã nhắm chuẩn giữa bọn chúng khe hở, lập tức xuyên qua. Dù cho Tô Trần đã qua, cái kia chân long uy áp dư ba, vẫn là để cái kia 8 đầu sinh linh vẫn xoay quanh gầm nhẹ không thôi. Cái kia gầm nhẹ đã có phẫn nộ, cũng có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Tô Trần chính mình cũng không nghĩ tới, cửa này vậy mà lấy đơn giản như vậy phương thức thông qua được. Cái kia một mực tại giám thị trận pháp An tổng quản, càng là kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. xác nhận một lần đằng sau, An tổng quản đội vàng truyền âm cho đại thành chủ đại nhân, Tô Đan Thánh đột phá cửa ải cuối cùng. Ngươi nói cái gì? Ngay cả đại thành chủ đều có chút khó có thể tin, thậm chí trong lúc nhất thời, hoài nghi là cửa ải cuối cùng xảy ra vấn đề gì, không có khởi động. Nếu không, làm sao lại nhanh như vậy? Đừng nói đại thành chủ không thể tin được, liền ngay cả giám thị trận pháp An tổng quản, kỳ thật cũng là không hiểu ra sao. Trước đó hai cửa, Tô Trần thuận lợi như vậy vượt qua, liền đã để An tổng quản cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao, khảo nghiệm này là đại thành chủ tự mình bày, mỗi một đạo trận pháp độ khó đều là tỉ mỉ an bài, nhằm vào chính là động phạm cảnh cao giai thiên tài, vì bọn họ đo thân mà làm độ khó. Khó khăn như vậy, khẳng định không thể nào là người bình thường có thể hô lộ qua. Thế nhưng là, cái này Tô Trần làm một cái đan đạo thiên tài, thậm chí ngay cả qua ba cửa ải, mà lại trải qua cũng không khó khăn. Thậm chí, An tổng quản đều không có xem hiểu Tô Trần là thế nào thông qua cửa thứ ba, giống như đột nhiên một chút, hắn liền thông qua được. Cho nên, đối mặt đại thành chủ nghi vấn, An tổng quản trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu An, tiếp tục quan sát kẻ này. Bổn thành chủ tọa trấn nội thành hơn 1000 năm, rốt cục gặp được một cái thú vị người trẻ tuổi, ha ha ha, không dễ dàng à. Đại thành chủ tâm tình vô cùng tốt, lúc trước hắn từ Tô Trần trên thân, thấy được cùng ma đạo đối kháng kinh lịch, nhưng là, hắn nhưng không có nghĩ đến, Tô Trần thực lực, vậy mà như vậy để hắn kinh hỉ. Đừng nói Tô Trần là một cái xuất thân từ ngoại thành người trẻ tuổi, liền xem như cùng nội thành thiên tài so, Tô Trần tuổi như vậy có thể đi đến một bước này, cũng đã là phượng mao lân giác tồn tại. Mà lại, những người này từ nhỏ đến lớn, trên thân trồng chất tài nguyên, cũng không biết so Tô Trần nhiều gấp bao nhiêu lần. Chương 3403, liên tiếp khảo nghiệm chương 3403, liên tiếp khảo nghiệm bởi vậy có thể thấy được, Tô Trần hoàn toàn chính là đại thành chủ muốn tìm người. Đại thành chủ sống lớn tuổi như vậy, nhìn vấn đề độ cao đã vượt qua người bình thường quá nhiều, cho nên chuyện bình thường đã rất khó gây nên tâm tình ba động của hắn. Nhưng giờ phút này, đại thành chủ trong nội tâm lại là tạo nên một cỗ mừng rỡ cảm xúc. Phía dưới những người kia, nhìn thấy đại thành chủ mặt có mỉm cười, chỉ cảm thấy thành chủ đại nhân hôm nay tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt, nhưng lại không biết tâm tình của hắn vì cái gì tốt như vậy. Bất quá, nhìn thấy tâm tình của hắn không tệ, mọi người cũng đều thật cao hứng. Chỉ ít, đại thành chủ đã từ mất đi người thừa kế đả kích bên trong đi tới, điểm này đáng giá vui mừng. Ở đây những này kim anh thế gia đều đi theo đại thành chủ đã nhiều năm như vậy, đối với đại thành chủ trung thành tuyệt đối, không phải loại kia tùy tiện sẽ sửa dây sửa đổi tồn tại. Cho nên, trong lòng bọn họ khẳng định là không hy vọng đại thành chủ giống một số người dự liệu như thế, bị nhị thành chủ thay thế. Nhưng những năm này, đại thành chủ nói không hỏi thế sự liền không hỏi thế sự, đối với nhị thành chủ thế lực quyết trương cũng là bỏ mặc dung túng. Rất nhiều người cho là hắn là bởi vì đã mất đi người thừa kế, cho nên không gượng dậy nổi. Cái này cũng làm cho đến đại thành chủ dưới trướng những này kim anh thế gia gia chủ đều là có chút nói không nên lời lo nghĩ cùng lo lắng có một ngày nhị thành chủ thật thay thế đại thành chủ, cái kia đến lúc đó bọn hắn những thành lớn này chủ bộ hạ cũ, thế tất nhận nhị thành chủ chèn ép. Bởi vậy, có thể nhìn thấy đại thành chủ khôi phục dĩ vãng tinh khí thần, nội tâm của bọn hắn hay là không gì sánh được vui mừng. Chỉ ít, đây là một cái tích cực tín hiệu. Bất quá, những này kim anh thế gia gia chủ lại nhịn không được trong lòng nghĩ, hẳn là thành chủ đại nhân tâm tình tốt, là bởi vì muốn từ ở đây những này kim anh con em thế gia bên trong chọn lựa người thừa kế mới. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, những này kim anh thế gia các gia chủ, từng cái khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Nếu như nói, nhà mình tử đệ được tuyển chọn lời nói, tương lai nhất phi trùng tiên ở trong tầm tay, liên đối toàn cả gia tộc đều có thể cố gắng tiến lên một bước. Cho dù là trầm ổn như hoàng phụ gia chủ, giờ phút này cũng là kìm nén không được trái tim nhảy lên. Ta số tuổi thọ sắp hết, nếu như cuối cùng vô duyên đạt được diên thọ đan thuốc, chờ ta sau khi chết, hoàng phủ thế gia chắc chắn lâm vào hỗn loạn, thậm chí chia năm xẻ bảy. Nhưng nếu như hoàng phủ thế gia tử đệ có thể trở thành thành chủ người thừa kế, dù là chỉ là hậu tuyển người thừa kế, như vậy đây hết thảy liền sẽ không phát sinh, hoàng phủ thế gia địa vị sẽ còn kiên cố. Hoàng phủ gia chủ âm thầm suy nghĩ, cũng không biết chúng ta hoàng phủ thế gia mấy cái tử đệ sẽ có hay không có cơ duyên như vậy. Hoàng phủ gia chủ trong lòng đem mấy cái tử đệ các phương diện so sánh một chút, cảm thấy tổng hợp tới nói hay là hoàng phủ giác tương đối hàng đầu. Dù cho hoàng phủ giác là hoàng phủ thế gia thiếu chủ, nhưng nếu như hắn bị đại thành chủ chọn chúng làm người thừa kế lời nói, hoàng phủ gia chủ tự sẽ chọn lựa mặt khác tử đệ trở thành thiếu chủ. Hy vọng ta hoàng phủ thế gia tử đệ có thể trổ hết tài năng, thu hoạch được thành chủ ưu ái. Không riêng gì hoàng phủ gia chủ nghĩ như vậy, trên thực tế, ở đây tất cả kim anh thế gia gia chủ cơ bản đều là không sai biệt lắm ý nghĩ, chỉ bất quá sẽ không trực tiếp biểu hiện tại trên mặt rõ ràng như vậy thôi. Mà tâm tư của bọn hắn, đại thành chủ tự nhiên minh bạch. Nhưng đại thành chủ tầm mắt độ cao đã vượt qua những này kim anh thế gia gia chủ rất nhiều. Mặc dù từng cái kim anh thế gia tử đệ đều rất không tệ, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới để đại thành chủ thu làm người thừa kế trình độ. Đại thành chủ cùng những người khác khác biệt, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, có chút người trẻ tuổi rõ ràng các phương diện điều kiện đều đạt tới, nhưng hắn liền luôn cảm giác kém như vậy một chút duyên phận. Tô Trần ngay cả qua ba cửa ải đằng sau, cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn không biết hết thảy có bao nhiêu đạo trận pháp, làm không tốt phía sau còn có đạo thứ tư trận pháp đâu. Bất quá, bắt đầu từ nơi này, Tô Trần con đường phía trước lại là thông suốt, cũng không có gặp lại ngăn trở trận pháp. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tô Trần đi vào một mảnh mênh mông thủy vực. Thiên Mục Chi nhãn mơ hồ có thể nhìn thấy, tại thủy vực này cuối cùng, loáng thoáng có chút đá ngầm. Chẳng lẽ đó đã là ao hoa sen bờ bên kia? Tô Trần trong lòng hơi động, tăng nhanh thôi động lá sen tốc độ. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Tô Trần lúc này mới phát hiện, đối diện cũng không phải là đá ngầm, mà là một mặt cực kỳ cao lớn vách đá. vách đá kéo dài trăm dặm, bóng loáng mặt vách bên trên, có một bức tiếp một bức khắc đá nội dung khác nhau, có đao binh, có tiên nữ, có thực vật, có dị thú. Sinh động như thật, một vài bức hiện ra ở Tô Trần trước mặt. Nếu như vẹn vẹn một bức khắc đá, có lẽ nhìn qua cũng liền như thế. Nhưng cùng lúc có nhiều như vậy khắc đá, chỉ ít hơn ngàn bức, cảm giác kia liền tráng quan đến làm cho người hít thở không thông. Cái này chắc hẳn chính là đại thành chủ khắc xuống ngàn bức khắc đá. Nhìn thấy những này sinh động như thật khắc đá, Tô Trần đối với đại thành chủ thủ đoạn cũng là nhiều một chút bội phục chi ý, không hổ là có thể chấp trưởng vạn thánh thành hơn ngàn năm cường giả, đại thành chủ thủ đoạn hoàn toàn chính xác cùng người thường khác biệt. Tô Trần cẩn thận quan sát lấy những hình khắc đá này, bọn chúng có trắng lệ, có trang nghiêm long trọng, có tươi mát tự nhiên, có lãnh diễm cao quý, hình thái khác nhau, để cho người ta không kịp nhìn. Đại thành chủ bảy cơ duyên liền giấu ở những hình khắc đá này bên trong. Tô Trần trong lòng cũng là hiếu kỳ, cái này mỗi một bức khắc đá cũng không giống nhau, nhưng lại rất khó phân biệt ra được đến cùng cái nào một bức khắc đá cùng mặt khác có bản chất khác nhau. Cho dù là Tô Trần có thiên mục chi nhãn, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn nhìn không ra trò gì đến. Đại thành chủ thân phận tôn sư, khẳng định không có khả năng xuất ra một chút phổ thông cơ duyên đến lừa gạt người, hắn cho ra cơ duyên cũng không nhỏ. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, cũng là đối với những khắc đá kia chăm chú suy tư. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lục tục lại có mấy cái người dự thi đột phá đạo thứ ba trận pháp, Hoàng phủ giác chính là một cái trong số đó. Mặc dù không nói hết thể có mấy đạo trận pháp, bất quá bằng vào cảm giác tới nói, hẳn là không sai biệt lắm, phía trước khả năng chính là bờ bên kia đi. Cơ duyên ta tới. Hoàng phủ giác tràn đầy tự tin, thôi động lá sen xông về phía trước đi. Mà tại Hoàng phủ giác không thấy được địa phương, mà khác mấy cái đặc biệt đột xuất kim anh con em thế ra, cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, tại thông qua đạo thứ ba trận pháp đằng sau, căn bản không để ý tới tình trạng của mình có bao nhiêu chật vật, cả đám đều mau đủ kình xông về phía trước, không muốn lạc hậu hơn người. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình thông qua ba đạo trận pháp tốc độ đã rất nhanh, có cơ hội giành được thứ nhất. Dù là cuối cùng không nhất định là chính mình thu hoạch được cơ duyên, nhưng vô luận như thế nào, nếu như có thể cái thứ nhất đổi tới, thu hoạch được cơ duyên tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Thêm chút sức, nhất định phải cái thứ nhất đến. Càng sớm đến, cơ hội càng lớn. Nhãn lực của ta mạnh như vậy, chỉ cần có thể vượt lên trước đổi tới, nhất định có thể từ khắc đá bên trong thu hoạch được đại thành chủ cơ duyên. Nếu như có thể bởi vậy trở thành đại thành chủ hậu tuyển người thừa kế lời nói, đó chính là thiên đại tạo hóa. Chương 3404, đại thành chủ kinh hỉ. Chương 3404, đại thành chủ kinh hỉ. Những người này, từng cái trong mắt sáng lên, trong lòng bức thiết. Có thể tại cạnh tranh kịch liệt kim anh thế gia bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đứng đầu nhất người nổi bật, lòng dạ của bọn họ tự nhiên là rất cao, ai cũng sẽ không phục ai. Nhất là tại tòa thành lớn này chủ an bài khảo nghiệm bên trong, tất cả mọi người muốn bộc lộ tài năng, áp đảo những người khác, trở thành chói mắt nhất tồn tại. Cho nên, cho dù là cùng một cái con em của gia tộc, cũng tuyệt đối không có khả năng nhượng cho đối phương. Tỷ như Hoàng phủ thế gia ba người, Hoàng phủ Giác, Hoàng phủ Yến cùng Hoàng phủ Lăng, mặc dù là đồng tông huynh đệ, nhưng bây giờ giữa lẫn nhau lại là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, sẽ không bởi vì là cùng một thế gia huynh đệ, liền giữa lẫn nhau giảng khách khí. Cùng một thế gia đều còn như vậy, thì càng không cần phải nói khác biệt thế gia tử đệ. Chỉ là, khi những này kim anh con em thế gia nhau nhau đổi tới cái kia khắc đá vách đá trước đó, lại là đạt được một cái để bọn hắn lập tức xuyên tim tin tức. Cái gì? Thành chủ đại nhân cơ duyên đã để người khác phải đi. Bọn hắn từ An tổng quản trong miệng đạt được tin tức này, cả đám đều khó có thể tin. Giờ này khắc này, bởi vì bọn hắn đã đến bờ bên kia, cho nên đã có thể nhìn thấy đồng dạng đến bờ bên kia những người khác. Mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao có thể? Chúng ta tới sớm như vậy, làm sao có thể khiến người khác chiếm đi đâu? Không đúng, chúng ta những này kim anh thế gia bên trong, danh khí lớn thiên tài đều ở nơi này, cái kia được cơ duyên chính là ai? Tổng quản đại nhân, chúng ta không phải thua không nổi, nhưng thua cũng muốn thua minh bạch. Mấy cái kim anh thế gia có mặt mũi thiên tài, tất cả mọi người nói không có đạt được cơ duyên này à? Đúng vậy à, luôn không khả năng, chúng ta không có đạt được cơ duyên này, ngược lại để hạng người vô danh phải đi. Tổng sẽ không, trừ chúng ta những này kim anh thế gia tử đệ bên ngoài, ngoài ra còn có thành chủ dòng chính thiên tài tham gia đi. Những này kim anh con em thế gia, từng cái không nghĩ ra, hiển nhiên đối với kết quả như vậy, căn bản là không có cách tiếp nhận. Khảo nghiệm này sẽ không phải là đang cố ý xuyến bọn hắn chơi đi. Nếu như đây không phải đại thành chủ tự mình chủ trì khảo nghiệm, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn làm trận bạo động. Cũng may, đại thành chủ tự mình tọa trấn hiện trường, mà lại An tổng quản cấp bậc cũng so với bọn hắn mỗi cái gia tộc gia chủ cao hơn một đường. Cho nên, bọn hắn không dám làm càn. Chỉ là, không dám làm càn cũng không đại biểu trong lòng bọn họ liền không có nghi vấn. Dù sao, cái này từ trên logic nói không thông, a các đại kim anh thế gia tử đệ đều tại cái này, nhưng không có người đạt được cơ duyên kia. Kết quả An tổng quản lại nói cơ duyên đã bị người lấy được, đây không phải xuyến người là cái gì? Trừ phi đại thành chủ dưới trướng dòng chính thiên tài cũng tham gia lần khảo nghiệm này. Thế nhưng là, trước đó cũng không có nhìn thấy đại thành chủ dưới trướng dòng chính thiên tài. Nếu như bọn hắn sớm biết có đại thành chủ dòng chính tham dự cạnh tranh lời nói, bọn hắn liền sẽ không tự tin như vậy, đối với mình ôm lấy lớn như vậy kỳ vọng, cũng sẽ không có lớn như vậy tâm lý chênh lệch. Đối diện với mấy cái này người chất vấn, An tổng quản chỉ là cười nhạt nói, các ngươi có hoài nghi tinh thần, đây là tốt. Bất quá, thành chủ đại nhân cơ duyên, cũng không phải là trò đùa. Trở lại lúc đến địa phương, các ngươi tự nhiên sẽ giải khai nghi hoặc. Lời này, mặc dù tương đối huyền chuyển, nhưng cũng là tại nói cho bọn hắn, cơ duyên này đã để người lấy được, chính là như sắt thép sự thật, coi như bọn hắn có nghi hoặc, cũng không thể thay đổi gì. An tổng quản đã đem nói được phân thượng này, thức thời một điểm người, đã biết sự thật không cách nào cải biến, cũng không còn xoắn xuýt, chỉ là than thở quay đầu đi trở về. Nhưng là, phần lớn người, hay là không tiếp thụ được sự thật này, tại cái kia ngàn bức khắc đá phía dưới băn khoăn không đi. Các ngươi nói, này sẽ không phải là thành chủ đại nhân đối với chúng ta khảo nghiệm đâu. Nói rất có đạo lý, có lẽ là đang khảo nghiệm chúng ta tâm tính kiên định không kiên định, có thể hay không dễ dàng buông tha. Là cực, là cực. Kém chút bị lừa a, xem ra cái này thật có thể là một đạo khảo nghiệm. Có lẽ ngay cả An tổng quản đều là giả, chỉ là huyễn tượng. Không thể không nói, những này Kim Anh thế gia thiên tài, đầu óc hay là xoay chuyển rất nhanh, có thể nhanh như vậy liền bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là một đạo mới khảo nghiệm. An tổng quản lắc đầu, hắn cũng biết, mình bây giờ nói cái gì, những người này chỉ sợ cũng sẽ không nghe. Trên thực tế, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia Tô Trần đến cùng là yêu nghiệt gì. Liên tục ba đạo khảo nghiệm, hắn đều lấy đệ nhất tốc độ thuận lợi thông qua, cái này thì cũng thôi đi. Cái kia ngàn bức khắc đá, hắn chỉ nhìn chưa tới một khắc đồng hồ công phu, liền đem dấu ở trong đó cơ duyên cho sinh sinh khám phá. Cũng khó trách những người tuổi trẻ này không tin, nếu như nếu đổi lại là ta, không phải tận mắt nhìn thấy nói, ta cũng không tin. An tổng quản âm thầm suy nghĩ, hoàng phủ thế gia đến cùng từ nơi nào tìm đến một người trẻ tuổi như vậy. Đan đạo thiên phú người tiền, có thể đưa ra diên thọ đan dạng này đan vương, thì cũng thôi đi. Cái này võ đạo thiên phú, vậy mà cũng không kém cỏi chút nào. Chẳng lẽ, thành chủ cho tới nay tận sức tại tìm kiếm người nối nghiệp, đang ở trước mắt. An tổng quản là đại thành chủ tâm phúc tử trung, mặc kệ đại thành chủ nói cái gì, làm cái gì, hắn khẳng định đều là ủng hộ vô điều kiện. Hiện tại, hắn liền đang suy nghĩ, chẳng lẽ trước đó đại thành chủ đối với Tô Trần ngoại định mức chú ý, thật là có đạo lý. An tổng quản nhìn xem những cái kia Kim Anh con em thế gia, từng cái đầu nhập quan sát đến cái kia ngàn bức khắc đá, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem ra, những người tuổi trẻ này còn không muốn tiếp nhận hiện thực. Chỉ là, cơ duyên đã bị người lấy được, cái này ngàn bức khắc đá, chẳng mấy chốc sẽ bị che giấu, rốt cuộc thấy không rõ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có người hô lên. Những tranh khắc đá này làm sao cùng phủ một tầng sương mù giống như, càng ngày càng thấy không rõ lắm. Ách, biến mất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Còn có để hay không cho chúng ta hảo hảo lĩnh hội trong đó cơ duyên? Chẳng lẽ, đây cũng là khảo nghiệm? Các loại tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên. An tổng quản cũng là có chút bất đắc dĩ, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, vừa rồi bản tổng quản đã nói, cơ duyên bị người lấy được, bây giờ tranh khắc đá tự nhiên sẽ biến mất. Các người nếu tham dự khảo nghiệm, nên có thua giác ngộ, nếu như còn chấp mê bất ngộ lời nói, vậy liền rơi vào tầm thường. Nhìn thấy An tổng quản đem lời nói đến nặng như vậy, những người này cũng là rốt cục ý thức được, giống như cơ duyên này là thật bị người lấy được. Căn bản không phải cái gì khảo nghiệm, mà là chuyện thật. Bởi như vậy, không khí hiện trường lập tức liền trở nên cực kỳ cổ quái. Đến cùng là ai? Chúng ta những này các đại Kim Anh thế gia đình cấp tử đệ đều không có đạt được cơ duyên, đến cùng bị người nào chiếm đi? Tổng cộng tham dự khảo nghiệm 16 người, đều là có thể đếm được ra. Nhìn xem nơi này thiếu cái nào mấy người. Những người này, dứt khoát bắt đầu từng cái đếm lên đầu người đến. Hiển nhiên, bọn hắn mặc dù biết hiện thực, nhưng trong thời gian ngắn hay là không tiếp thụ được, muốn biết cơ duyên đến cùng bị ai chiếm đi. Chương 3405, ngàn bức khắc đá chương 3405, ngàn bức khắc đá lúc nào, các đại Kim Anh thế gia bên trong còn ra một cái thiên tài ghê gớm. Cho tới hôm nay tuân ra đến. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút cổ quái. Chỉ có Hoàng Phụ Giác, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt biểu tình buồn bực từ từ biến mất, thay vào đó là có chút nhẹ nhõm thậm chí cao hứng. Hiển nhiên, Hoàng Phụ Giác đã có chính mình suy đoán. A Giác, ngươi đang cười cái gì? Một bên Hoàng Phụ Yến chỉ cảm thấy Hoàng Phụ Giác cười đến 10 phần quỷ dị, để cho người ta nổi da gà, nào có người không được đến cơ duyên, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Ngươi đoán ta đang cười cái gì? Hoàng Phụ Giác càng nghĩ càng buồn cười, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng mở rộng. Ta đoán, cơ duyên này chẳng lẽ lại bị ngươi đạt được? Hoàng Phụ Yến đầu góc mơ hồ hỏi, không phải vậy thực sự khó mà giải thích vì cái gì Hoàng Phụ Giác sẽ cao như vậy hưng. Mà Hoàng Phụ Yến lời này vừa ra, ở đây ánh mắt của những người khác cũng là không hẹn mà cùng hướng Hoàng Phụ Giác đầu tới. Hoàng Phụ Giác cười ha ha một tiếng, cùng thừa nước đục thả câu giống như, cố ý không trả lời. Một bên Điền Vô Dạng kêu lên, không thể nào là hắn căn bản không có nhanh hơn ta bao nhiêu, có thể được đến mới là lạ. Đối với ta cùng Hoàng Phụ Giác là không sai biệt lắm thời gian đến, nếu như hắn được cơ duyên, ta còn có thể không biết. Một cái khác Kim Anh thế gia thiên tài, cũng là chém đinh chặt sắt kết luận, Hoàng Phụ Giác tuyệt đối không thể nào là đạt được cơ duyên người kia. Thế nhưng là, bọn hắn càng nói như vậy, Hoàng Phụ Giác càng là cười hì hì, làm cho một đám người đều là không hiểu đấu. Hoàng Phụ Giác, ngươi sẽ không phải thua không nổi, điên rồi đi. Điền Vô Dạng cười lạnh đùa cợt. A Giác, ngươi không phải là khí ngốc hả? Hoàng Phủ Yến cũng là sờ lên cái mũi, thử thăm dò. Ngươi mới choáng váng đâu? Hoàng Phủ Giác cười ha ha, các ngươi cả đám đều choáng váng, ta đã sớm đoán được cơ duyên để ai chiếm đi, các ngươi còn ở nơi này đoán. Đến cùng ai chiếm đi? Nghe Hoàng Phủ Giác nói chuyện, đám người lòng hiếu kỳ lập tức đều bị treo lên. Không thể nói, không thể nói. Hoàng Phủ Giác lắc đầu, cứ như vậy thản nhiên đi trở về, bước chân nhẹ nhàng, thật giống như người khác đạt được cơ duyên, hắn so với ai khác đều cao hứng một dạng. Đám người nhìn qua bóng lưng của hắn, đều là nhất thời im lặng. Trong lúc đột nhiên, một mực không có lên tiếng Hoàng Phủ Lăng đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ là hắn? Nhìn bốn phía một cái, quả nhiên không thấy được người kia thân ảnh, Hoàng Phủ Lăng thần sắc lại biến, biểu lộ lập tức cực kỳ phức tạp. Hoàng Phủ Yến bước chân dừng lại, bị Hoàng Phủ Lăng tiểu nói này, trong đầu của hắn cũng là đột nhiên hiện ra một bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Hoàng Phủ Giác trực giác rất cường đại, khi hắn trước tiên không thấy được Tô Trần thời điểm, liền kết luận đạt được cơ duyên người, khẳng định chính là Tô Trần. Mà khi hắn trở lại ngay từ đầu điểm xuất phát, nhìn thấy Tô Trần đã tại đại thành chủ bên người cách đó không xa một chỗ ngồi ngồi, liền biết trực giác của mình là chính xác. Giờ này khắc này Tô Trần, trên thân không biết ngưng tụ bao nhiêu đạo ước ao ghen tị ánh mắt. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện, cướp đi đại thành chủ cơ duyên người trẻ tuổi, rất nhiều người trong lúc nhất thời đều là không thể nào tiếp thu được. Một cái luyện đan sư, làm sao có thể đạt được cơ duyên này? Tổng sẽ không, hắn võ đạo thiên phú, so với chúng ta những này kim anh con em thế gia còn cao đi. Cái này Tô Trần đến cùng lai lịch gì à, trước đó làm sao ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Đừng nói kim anh thế gia tuổi trẻ đám tử đệ không tiếp thu được, liền xem như các đại kim anh thế gia gia chủ, cũng đều là không có cam lòng. Bọn hắn trông cậy vào nhà mình tử đệ, có thể tại trận khảo nghiệm này bên trong chỗ hết tài năng, kết quả không nghĩ tới cuối cùng đạt được cơ duyên lại là một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Mà lại còn là một cái luyện đan sư. Thậm chí, còn không phải kim anh thế gia luyện đan sư, mà là một cái đến từ phía dưới nhất lưu gia tộc luyện đan sư. Thân phận như vậy, vốn nên là đều không có tư cách có mặt lần này tiệc trà xã giao. Mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái suất liên tục ghế tư cách đều không có người, cuối cùng cười cuối cùng. Đây đối với các đại kim anh thế gia tới nói, không thể nghi ngờ là thật to trào phúng. Trừ hoàng phủ gia chủ bên ngoài, mặt khác kim anh thế gia gia chủ, đều là lập tức đối với cái này đột nhiên xuất hiện Tô Trần tràn ngập ác cảm. Đối với kết quả này, bọn hắn hiển nhiên đều không thể ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận. Ngược lại là hoàng phủ gia chủ, tại đã trải qua sắp tán công tra tấn sau, đối với chuyện thế gian, so với mặt khác kim anh thế gia gia chủ càng thêm nhìn thoáng được. Hắn thấy, hoàng phủ thế gia lần này dự tính ba cái người trẻ tuổi, cố nhiên là phi thường thiên tài, nhưng muốn nói đến kế thừa đại thành chủ y bác, hoàng phủ gia chủ cảm thấy bọn hắn còn thiếu một chút. Cũng không phải là nói bọn hắn không được, mà là so sánh người đồng lứa tới nói, bọn hắn cũng không có loại kia ưu thế áp đảo. Nếu như nhất định phải đem bọn hắn đẩy lên cái kia trên cao vị đi, nếu như vận khí tốt, như vậy phù diêu mà lên cũng có khả năng. Nhưng là, nếu như một khi vận khí không tốt, cuối cùng lại có khả năng kết cục bi thảm. Mà tương đối, Tô Trần đứng ở trên vị trí kia đi, đối với hoàng phủ gia chủ tới nói, chưa hẳn là chuyện xấu. Hoàng phủ gia chủ cũng không có vì vậy không vui, ngược lại ẩn ẩn chờ mong. Hôm nay ngay từ đầu nhìn thấy Tô Trần thời điểm, hắn đối với Tô Trần rất khách khí, nhưng đó là bởi vì muốn cầu cạnh Tô Trần. Trên thực tế, hắn đối với Tô Trần đến cùng có hay không thực lực lấy tới cho hắn diên thọ đan dược, trong lòng là có chỗ lo nghĩ. Nhưng lúc này nhìn thấy Tô Trần lấy như vậy đột xuất biểu hiện thu được đại thành chủ cơ duyên, hoàng phủ gia chủ nội tâm những cái kia lo lắng cũng là dần dần lắng lại. Một cái xuất thân từ ngoại thành cũng không hiển hách tử đệ, từ nhỏ lấy được tài nguyên cùng kim anh thế gia tử đệ căn bản không thể so sánh, nếu như không phải là bởi vì đã từng chiếm được cơ duyên to lớn, làm sao có thể đi đến hôm nay một bước này. Cho nên, hoàng phủ gia chủ là thật tin Tô Trần có cao nhân chỉ điểm. Thành chủ đại nhân, cái này Tô Trần đến cùng là thế nào thu hoạch được ngài cơ duyên, chúng ta đều hiếu kỳ rất. Mong rằng thành chủ đại nhân khai ân, thỏa mãn một chút mọi người lòng hiếu kỳ a. Một đám kim anh thế gia gia chủ bên trong, gia chủ Điền gia trước tiên mở miệng. Có thể đem các đại kim anh thế gia thiên tài đều làm hạ thấp đi, cái này Tô Trần thật đúng là khiến người ngoài ý thân là luyện đan sư, lại có như thế võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác làm cho người hiếu kỳ a. Thành chủ đại nhân, không biết cái này Tô Trần đến tuột cùng có dạng gì bối cảnh cùng lai lịch. Những này kim anh thế gia gia chủ, trong miệng không nói rõ, nhưng hiển nhiên đối với Tô Trần là mang theo vài phần địch ý một cái không hiểu thấu xuất hiện người, tự nhiên rất khó lập tức liền thu hoạch được mọi người tán thành. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Đại thành chủ cười nhạt một tiếng, bất quá, các ngươi tốt kỳ hắn là như thế nào làm được, đây cũng không phải bí mật gì. Nói, đại thành chủ đối với An tổng quản nhẹ gật đầu. An tổng quản trong tay quang mang lóe lên, nhiều một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh phù lục, đây chính là các cường giả võ đạo thường dùng ảnh lưu niệm phù lục. Phù lục này, đặt ở trong trận pháp, mặc dù không cách nào ghi chép tất cả hình ảnh, nhưng một chút mấu chốt hình ảnh hay là có ghi chép. Chương 3406, tâm mắt tin tức chương 3406, tâm mắt tin tức chỉ, tại Tô Trần thông qua ba đạo trận pháp thời khắc mấu chốt, ảnh lưu niệm này trên phù lục đều có lưu ghi chép. Bất quá, ảnh lưu niệm phù lục dù sao không phải bản năng, hình ảnh nhìn qua mơ hồ không rõ. Nhưng ít ra nhìn ra được, Tô Trần đích thật là tự hành thông qua được ba đạo trận pháp, hơn nữa thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Cùng so sánh, mặt khác tham gia khảo nghiệm kim anh con em thế gia, mặc dù cũng đều coi như thuận lợi, nhưng ở thông qua trận pháp trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật, lộ ra cố hết sức. Không ai có thể giống Tô Trần nhẹ nhàng như vậy. Về phần cái kia ngàn bức khắc đá, Tô Trần từ đầu tới đuôi liền dùng 2 phút đồng hồ thời gian. Phải biết, Tô Trần kiếp trước kiếp này chính là không bao giờ thiếu nhãn lực cùng trí nhớ. Kiếp trước bị Thanh Phượng Đan Tôn mang đi trở thành đệ tử, nếu không phải dựa vào hai hạng này năng lực, hắn tuyệt đối không thể tại Đông Đảo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, đi đến đan đế chi lộ. Dù là hắn kiếp này không có tu luyện thiên mục chi nhãn, cũng không có cường đại hồn lực, vẻn vẹn dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm của kiếp trước, chỉ cần chăm chú quan sát, loại này giấu ở tranh khắc đá bên trong cơ duyên, cũng không thắng được Tô Trần. Dù sao, thật muốn nghiêm chỉnh mà nói, Tô Trần tầm mắt cùng lịch duyệt, cho dù là đại thành chủ, cũng là không cách nào so sánh với hắn. Đại thành chủ giấu ở ngàn bức khắc đá bên trong cơ duyên, đích thật là bố trí được rất khéo léo, nhưng vẫn là chạy không khỏi Tô Trần con mắt. Cho nên, Tô Trần chỉ dùng 2 phút đồng hồ thời gian, đã tìm được đại thành chủ giấu ở trong đó một bức khắc đá phía sau cơ duyên. Cơ duyên này, lại là không phải bình thường. Chính là đại thành chủ lúc tuổi còn trẻ đánh đâu thắng đó một môn kiếm pháp, tên là Cửu Thiếu kiếm pháp. Tại hắn môn kiếm pháp này đại thành đằng sau, hắn đánh đâu thắng đó, phàm là gặp qua môn kiếm pháp này nhân, cơ hồ không có một cái nào sống sót. Khi đại thành chủ thực lực đạt đến tại thành thục đằng sau, cái này cựu thiểu kiếm pháp liền dùng đến càng ngày càng ít. 500 năm trước, rốt cục bị triệt để phong tồn, không còn biểu hiện ra tại người. Đại thành chủ đem kiếm pháp bí tịch, cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ sử dụng một thanh thần binh trường kiếm cùng một chỗ phong tồn tại một bức khắc đá bên trong, biến thành một tên kiếm tu một tay cầm thư quyển, một tay cầm trường kiếm hình ảnh, nhìn qua dung hợp rất hoàn mỹ, cơ hồ tìm không ra mảy may sơ hở. Chỉ là, Tô Trần cuối cùng vẫn là từ này tấm khắc đá bên trong đã nhận ra một chút xíu ba động, từ đó ở trong đó tìm được cơ duyên. Đại thành chủ phong ấn thủ đoạn đã rất hoàn mỹ, nhưng hắn đối mặt chính là Tô Trần, thế gian này độc nhất vô nhị yêu nghiệt. Hoàn mỹ đến đâu phong ấn, ở tại trong mắt cũng sẽ sinh ra sơ hở. Khi nhìn đến ảnh lưu niệm phù lục ghi chép ảnh tượng đằng sau, Kim Anh thế gia các gia chủ mặc dù rất phiền muộn, nhưng lại không lời nào để nói, chỉ có thể quay đầu răn dạy riêng phần mình tử đệ bất tranh khí. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là tìm lối thoát mà thôi, bởi vì ai đều biết, cũng không phải là Kim Anh đám con em thế gia bất tranh khí, mà là cái này Tô Trần thực sự quá yêu nghiệt. Ngàn bức khắc đá, vẹn vẹn dùng 2 phút đồng hồ liền có thể tìm ra dung hợp ở trong đó cơ hồ không chê vào đâu được cơ duyên, đây là cường đại cỡ nào nhãn lực. Cho dù là bọn hắn những này hóa sinh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó làm đến nhẹ nhõm như vậy liền phát hiện đại thành chủ bố trí cơ duyên cơ quan. Ngươi nói cái này lai lịch không rõ tuổi trẻ tiểu tử, là mèo mù vơ cá rán cũng tốt, là giấm nhằm cất chó cũng tốt, nói tóm lại, sự thật đã bày ở nơi này, hắn chính là làm được. Các vị nhìn qua ảnh lưu niệm phụ lục, còn có cái gì nghi vấn? Đại thành chủ mỉm cười hỏi. Thành chủ đại nhân, mặc dù ngài nói anh hùng không hỏi xuất xứ, nhưng cái này Tô Đan Thánh lai lịch không rõ, thủy chung là một mầm họa lớn a, thành chủ đại nhân ban thưởng hắn một chút cơ duyên, ngược lại là không sao. Nhưng nếu như là muốn sàng chọn người thừa kế nhân tuyển, lại là không thể không thận trọng a. Nói đúng cực, cũng không thể cứ để hữu dụng tâm người trà trộn vào đến a. Nếu không cách nào chất vấn Tô Trần thành tích, vậy cũng chỉ có thể từ Tô Trần thân phận vào tay. Tô Trần lai lịch thân phận, cũng là trước mắt những này Kim Anh thế gia gia chủ duy nhất có thể tìm tới nhược điểm chỗ. Thân phận lai lịch của hắn, bổn thành chủ tự nhiên sẽ suy tính. Đại thành chủ ngữ khí như cũng nhàn nhạt. Ha ha, Tô Đan Thánh Đan đạo thiên phú đã vì mọi người chỗ biết rõ, lại không nghĩ rằng võ đạo thiên phú cũng là như vậy đột xuất, tiềm lực mười phần. Đây chính là chúng ta đại thành chủ trận doanh cần nhất thiên tài, thành chủ đại nhân tuệ nhãn biết châu, thật sự là chúng ta chuyện may mắn. Chúng ta hoàng phủ thế gia tử đệ, thua tâm phục khẩu phục. Lúc này, hoàng phủ gia chủ cười nói, đúng đúng đúng, ta thua tâm phục khẩu phục. Hoàng phủ Giác cũng là nói theo. Hoàng phủ Yến cùng hoàng phủ Lăng cũng không nói chuyện, hiển nhiên, bại bởi đối thủ như vậy, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Hoàng phủ gia chủ cái thứ nhất biểu thị duy trì, mặt khác Kim Anh thế gia gia chủ, tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì, không phải vậy chính là hung hăng cặn bã. Đại thành chủ nghe được hoàng phủ gia chủ tỏ thái độ, trong lòng cũng là vui mừng, đến cùng là đệ nhất Kim Anh thế gia người cầm lái, lòng dạ tầm mắt thắng qua những người khác. Đương nhiên, cũng không thể nói những người khác lòng dạ hẹp hòi, chỉ là trong lúc nhất thời không có quay lại thôi. Tiệc trà xã giao tiếp tục tiến hành. Đại thành chủ cũng không có lại nói cái gì, dù sao hắn cũng chỉ là vừa cao hứng để Tô Trần làm người thừa kế ý nghĩ này mà thôi, suy nghĩ còn chưa thành thục, hắn không có ý định nhanh như vậy liền thay đổi áp dụng. Tô Trần căn cơ còn thấp, muốn có được đại thành chủ trận doanh những này Kim Anh thế gia tán thành, hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mà đại thành chủ biểu hiện như vậy, xem ở những cái kia Kim Anh thế gia gia chủ trong mắt, chính là Tô Trần mặc dù biểu hiện lợi tiên, nhưng cuối cùng không có bị xếp vào đại thành chủ người nối nghiệp cân nhắc phạm vi bên trong. Điều này cũng làm cho đến mấy cái Kim Anh thế gia gia chủ thở dài một hơi, nói thật, nếu như đại thành chủ thật toát ra như vậy ý nghĩ, vậy bọn hắn đoán chừng chết cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, sao có thể để thành chủ người thừa kế vị trí rơi vào một cái lai lịch không rõ ngoại nhân trong tay? Mà đại thành chủ không có đối với Tô Trần làm ra tiến một bước chiêu nạp cử động, đã nói lên đại thành chủ đối với người trẻ tuổi này không có phương diện kia ý tứ. Trong lúc nhất thời, những này Kim Anh thế gia gia chủ cái kia vốn là nản chí cảm xúc, lại là có chút tăng vọt đứng lên. Chỉ cần đại thành chủ còn không có tuyển định người thừa kế, như vậy bọn hắn tử đệ liền còn có cơ hội. So sánh dưới, một lần khảo nghiệm được mất, thật đúng là không tính là gì. Tiệc trà xã giao lúc kết thúc, các đại Kim Anh thế gia nhao nhao cáo từ rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, hiện trường chỉ còn lại có đại thành chủ cùng An tổng quản. Đại thành chủ thản nhiên dựa vào ghế, đôi mắt khép hở, không biết suy nghĩ cái gì. An tổng quản im lặng nửa ngày, nhịn không được hỏi, "Thành chủ đại nhân, Tô Trần đã đi, ngài đối với hắn có tính toán gì hay không?" "Nếu có, thuộc hạ cái này đi làm." Bổn thành chủ tạm thời không có tính toán gì. "Tiểu An, ngươi có tính toán gì?" Đại thành chủ cười nhạt một tiếng, hỏi. Trung thành tuyệt đối An tổng quản bị hỏi ngược một câu, "Nào nào," lập tức nở nụ cười khổ, "Thành chủ đại nhân, ngài còn ở nơi này bình chân như vậy, nhưng biết hiện tại nội thành thế cục phi thường vi diệu, tất cả mọi người cảm thấy, thành chủ đại nhân ngài là không phải có thối vị nhượng chức ý tứ." Chương 3407, chẳng lẽ là hắn chương 3407, chẳng lẽ là hắn trên thực tế, liền ngay cả đại thành chủ trận doanh người một nhà, cũng là rất quan tâm vấn đề này. Đại thành chủ năm gần đây đủ loại biểu hiện, đơn giản giống cô ý muốn để quyền cho nhị thành chủ bình thường. Nếu như nói, đại thành chủ thật sự có ý nghĩ như vậy, vậy hắn thanh tính vô vi phong cách hành sự, cũng có thể lý giải. Thế nhưng là, nếu như đại thành chủ thật muốn làm như vậy, chí ít sớm cùng bọn hắn những thủ hạ này người chào hỏi, để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý a, nhưng đại thành chủ không hề nói gì, ngay cả ám chỉ cũng không có cho một cái. Bởi như vậy, các loại suy đoán đều là xôn xao. An tổng quản làm đại thành chủ đệ nhất tâm phúc, đối với chuyện này nhưng cũng là suy nghĩ không thấu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Thối bị nhượng chức a? Đại thành chủ ánh mắt đột nhiên trở nên ý vị thâm trường, "Tiểu An, ngươi cũng đã biết, sớm tại 200 năm trước, ta liền nên đột phá.
Cái gì?
Lời này vừa ra, An tổng quản kém chút không có lấy lại tinh thần, chờ hắn ý thức được trong những lời này ẩn chứa ý bị lúc, cả người như là bị thiên lôi bổ trúng, nửa ngày nói không ra lời.
Thanh chủ đại nhân, ý của ngài là ngài muốn rời đi?
An tổng quản không thể tưởng tượng nổi mà hỏi.
Việc này cũng không có gì tốt che giấu.
Đại thành chủ than nhẹ, 200 năm đến, ta một mực áp chế thời cơ đột phá, bất quá thời cơ này một khi thật xuất hiện, liền không tốt lắm tránh đi.
Nhị thành chủ dã tâm bừng bừng, đáng tiếc 200 năm đến ta một mực chờ đợi đại hắn có đầy đủ dũng khí tới khiêu chiến ta, có thể thẳng đến giờ này ngày này, hắn vẫn là không có phần kia phách lực, cũng không có phần thực lực kia đến đi ra một bước này.
Đại thành chủ ngữ khí, thật giống như đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình cố sự bình thường, lạnh nhạt bên trong, mang theo một tia thương cảm.
Thế nhân đều cảm thấy ta già, cảm thấy cuối cùng cũng có một ngày nhị thành chủ sẽ thay thế ta.
Chỉ là nhưng không ai biết, ta một mực chờ mong hắn sớm một chút có thể thay thế ta, hắn lại làm không được.
An tổng quản cũng là im lặng, đại thành chủ những lời này, thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn.
Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đại thành chủ đã đến loại này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tình trạng.
Nhìn như vậy đến, ngoại giới cái gọi là đối nội thành thế cục lo lắng, căn bản là lo lắng vô ích.
Đại thành chủ căn bản là sớm có thoái vị dự định, huống chi hắn sắp đột phá rồi, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như không muốn để cho vị lời nói, cũng căn bản không có khả năng có người có thể dung chuyển hắn.
Thế nhưng là, đại thành chủ đã chướng mắt thế tục này quyền thế, tầm mắt của hắn đã vượt ra khỏi những người khác quá nhiều.
Cùng hắn so sánh, nhị thành chủ bọn người đúng như hết ngồi đáy giếng, lại như tôm tép nhãi nhép.
Trong lúc nhất thời, An tổng quản trong nội tâm lại là kiêu ngạo, lại là có chút thương cảm.
Nếu có một ngày đại thành chủ thật rời đi, Vạn Thánh Thành sẽ đi theo con đường nào?
Chẳng lẽ như vậy để nhị thành chủ nhất mạch tiếp quản Vạn Thánh Thành?
Nói như vậy, còn có thể kéo dài Vạn Thánh Thành ngàn năm huy hoàng a.
Tiểu An, không cần xoắn xuýt những này.
Lúc đầu bổn thành chủ cũng một mực tại cân nhắc những này, bất quá bây giờ, ta đã có mạch suy nghĩ.
Đại thành chủ đạo.
Thành chủ đại nhân đã có dự định.
An tổng quản hỏi.
Ân, nhị thành chủ đã dùng hành động của mình đã chứng minh hắn hạn mức cao nhất, hắn chỉ có thể là cái kẻ quấy rối, nhất định không cách nào trở thành một cái hữu lực trưởng khống giả.
Cho nên, hắn chỉ có thể là người thứ hai tuyển.
Đại thành chủ đạo.
Cái kia đệ nhất nhân tuyển An tổng quản chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi đau lòng thở dài,
ai, Kim Hòa nếu như không có vẫn lạc lời nói, sẽ là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ tiếp Kim Hòa chính là đại thành chủ trước đó bị kia vẫn lạc người thừa kế.
An tổng quản vẫn cho rằng, hắn thân chết cùng nhị thành chủ trận doanh thoát không khỏi liên quan.
Chỉ bất quá, đại thành chủ bên này một mực cấm chỉ thảo luận việc này, cũng không cho bọn hắn đoán mò trong đó chi tiết.
Cho nên, An tổng quản cũng một mực không có công khai nói qua việc này.
Đại thành chủ lại là đột nhiên nở nụ cười, một bên cười thán một bên lắc đầu.
Tiểu An a, nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng bị Kim Hòa lừa qua.
Thành chủ lời này ý gì?
An tổng quản giật mình nói.
Chuyện cho tới bây giờ, bổn thành chủ đã có thể thản nhiên nói cho ngươi, kỳ thật Kim Hòa là bị bổn thành chủ tự tay giết chết.
Đại thành chủ ngữ khí bình tĩnh nói.
Cái gì?
An tổng quản không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại thành chủ.
Kim Hòa thân phụ ma tộc huyết mạch, lẫn vào Vạn Thánh Thành, tâm hắn đáng chết.
Ta vẫn muốn nhìn xem các ngươi đến cùng ai có thể phát hiện trước nhất, ai phát hiện trước nhất Kim Hòa ma tộc huyết mạch, bổn thành chủ vốn là dự định lập ai là người thừa kế.
Nhưng là, trong các ngươi lại không một người phát hiện.
Đại thành chủ đạo.
Ma tộc.
An tổng quản sững sờ lặp lại một câu, cái này từng cái tạp đạn nặng ký, chấn động đến đầu góc của hắn đều chưa tỉnh hồn lại.
Đợi đến lấy lại tinh thần, cố gắng nuốt mấy lần nước bọt, nội tâm tuôn ra hổ thẹn chi tình.
Nguyên lai thành chủ một mực tại thăm dò bọn hắn, nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn phía dưới những người này, nhưng không có một cái thông qua được khảo nghiệm.
Bất quá, An tổng quản mạch suy nghĩ, lập tức liền lại quay lại đề tài mới vừa rồi đại thành chủ nói còn có đệ nhất nhân tuyển.
Để vào mắt thành, so nhị thành chủ còn thích hợp hơn đệ nhất nhân tuyển là ai?
Nhất là đại thành chủ hay là tại hôm nay tổ chức qua tiệc trà xã giao sau, đột nhiên nhắc lên chuyện này, An tổng quản có thể nghĩ tới chỉ có.
Sẽ không phải là Tô Trần đi.
An tổng quản nghẹn ngào hỏi.
Người đoán đúng.
Đại thành chủ cười nhạt nói.
Thế nhưng là, nếu như thành chủ đại nhân hướng vào Tô Trần lời nói, vì cái gì vừa rồi nhưng không có An tổng quản đầu góc hỗn loạn hỏng bét, mà lại, Tô Trần võ đạo thiên phú như thế nào, hay là còn chờ kiểm nghiệm à?
Nói thật, Tô Trần đan đạo thiên phú, An tổng quản cũng không hoài nghi.
Nhưng là, muốn nói đến Tô Trần võ đạo thiên phú, mặc dù hôm nay khảo nghiệm bên trong Tô Trần biểu hiện ra kinh người tiềm lực, nhưng cuối cùng võ đạo thiên tài vẫn là phải chất nước chân giáo sò qua mới biết được.
Mà lại, Tô Trần cũng quá trẻ, nếu như nói là trước hôm nay, nói muốn lập làm thiếu chủ, An tổng quản đều cảm thấy miễn miễn cường cường có thể tiếp nhận.
Nhưng là, từ hôm nay lại thành chủ trong lời nói đến xem, hắn ý tứ lại là mình tại Vạn Thánh Thành thời gian không nhiều, muốn để Tô Trần trực tiếp tiếp nhận ý tứ.
Cái này sao có thể?
Tô Trần còn trẻ như vậy, cho dù có mấy cái tổng quản cùng Kim Anh thế gia gia chủ phụ tá, nhưng không có cái 100-200 năm thời gian, hắn có thể lớn lên đứng lên sao?
An tổng quản trong nội tâm tràn ngập các loại nghi vấn.
Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, đó chính là đại thành chủ nhìn người ánh mắt là tuyệt đối sẽ không có lỗi.
Điểm này, An tổng quản chưa từng có hoài nghi tới.
Chỉ là, lại là Tô Trần.
Mặc dù An tổng quản cũng rất thưởng thức Tô Trần, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đại thành chủ vậy mà đã âm thầm đem Tô Trần coi là người đối nghiệp nhân tuyển.
Hiện tại An tổng quản trong đầu mối rất loạn.
Cho hắn một chút đứng vững gót chân thời gian, hiện tại còn không nóng nảy tuyên bố.
Đại thành chủ đối với An tổng quản nghi vấn thứ hai cũng không có tiến hành trả lời, chỉ là nhằm vào An tổng quản cái thứ nhất nghi vấn hời hợt nói.
Chương 3408, Cửu Thiều kiếm pháp chương 3408,
cựu thiếu kiếm pháp an tổng quản cũng có thể lý giải, không đến chân chính cần thời điểm, đại thành chủ sẽ không đem chính mình hướng vào nhân tuyển tùy tiện đẩy lên trước sân khấu, khiến cho tiếp nhận các phe xem kỹ cùng chất vấn. Thế nhưng là thành chủ đại nhân, Tô Trần hiện tại bất quá là động phàm cảnh nhất trọng đi. Muốn trở thành dài đến động phàm cảnh cao giai, chí ít 20 năm, muốn trở thành dài đến thành chủ đại nhân bây giờ một bước này, không, có 200 năm, căn bản không có khả năng. Thành chủ đại nhân như là đã có đột phá thời cơ, còn có thể lại vì hắn trải mấy năm đường. An tổng quản đưa ra lo nghĩ. Ha ha, ta đánh với ngươi cái cực đi, Tô Trần tuyệt đối có thể tại trong vòng 3 năm trưởng thành đến động phàm cảnh cao giai. Về phần đến ta bây giờ tình trạng, trong vòng 30 năm, hắn chưa hẳn không có khả năng hoàn thành. Đại thành chủ cười nhạt nói. Cái gì? Trong vòng 30 năm, thành tựu hóa sinh cảnh trung giai cường giả. An tổng quản cảm thấy mình đầu óc đều có chút không đủ dùng, dùng ngắn ngủi 30 năm, từ động phàm cảnh nhất trọng đi đến hóa sinh cảnh trung giai. Chính mình từ lúc chào đời tới nay, có thể có nghe qua kinh người như vậy tốc độ a? An tổng quản xưa nay không hoài nghi đại thành chủ phán đoán, nhưng bây giờ, hắn nhưng không khỏi có chút lo nghĩ, có phải hay không thành chủ đối với Tô Trần có chút quá lạc quan. Đại thành chủ hiển nhiên cũng không có ý định giải thích thêm cái gì, chỉ là nói, thời gian còn có, chúng ta dựa mắt mà đợi. An tổng quản nghe vậy, cũng chỉ có thể không còn xách việc này. Đại thành chủ cùng An tổng quản phen này nói chuyện, tự nhiên cũng không có tiết lộ ra ngoài. Tiên dược các bên trong, Tô Trần lại khôi phục làm từng bước sinh hoạt. Từ đại thành chủ chỗ lấy được Cửu Thiếu kiếm pháp, Tô Trần cũng là mỗi ngày lĩnh hội, cùng lúc đó, đem cái kia Cửu Thiếu thần kiếm từ từ tế luyện thành chính mình. Đại thành chủ lúc tuổi còn trẻ đánh đâu thắng đó kiếm pháp, tự nhiên không có khả năng đơn giản. Tô Trần càng là nghiên cứu, liền càng có thể cảm nhận được trong đó chỗ tinh diệu. Muốn tu luyện nhập môn, không phải một sớm một chiều chi công. Về phần Cửu Thiếu thần kiếm, Tô Trần dự định lấy khí dưỡng kiếm, cùng Cửu Thiếu thần kiếm từ từ bồi dưỡng được tình cảm đến. Loại đẳng cấp này thần binh lợi khí, có thể cùng võ giả sinh ra liên kết. Liên kết càng sâu, thần binh uy lực không thể nghi ngờ cũng sẽ càng cường đại, cho đến nhân kiếm hợp nhất, tâm ý tương thông, thần binh trở thành võ giả chân chính bản mệnh vũ khí. Đại thành chủ tại phong ấn Cửu Thiếu thần kiếm trước đó, đã đem Cửu Thiếu thần kiếm bên trên cá nhân ấn ký xóa đi. Cái này Cửu Thiếu thần kiếm, trước mắt là vô chủ, bởi vậy cũng là thật to bất đi Tô Trần sự tình. Muốn đem kiếm pháp phát huy ra uy lực lớn nhất, tốt nhất là cùng cái này Cửu Thiếu thần kiếm bồi dưỡng tình cảm, bồi dưỡng đến tựa như kiếm chính là mình thân thể một bộ phận, như vậy mới sở trường gấp dưới. Tô Trần bế quan một đoạn thời gian, một ngày này, Hùng Vị Sơn lại là tới tìm hắn. Sư tôn, có đại sự, có đại sự. Hùng Vị Sơn nhìn thấy Tô Trần một mặt mày hớn hở. Mà đối với Hùng Vị Sơn loại này nhất kinh nhất xạ phong cách, Tô Trần đã sớm thích ứng, làm sao, việc đại sự gì? Tô Trần nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy Hùng Vị Sơn thời điểm, đối phương một hơi tỉnh giáo chính mình rất nhiều đan đạo vấn đề, sau đó liền hấp tấp trở về tìm hiểu. Lúc này mới bao lâu trôi qua, làm sao lại tới? Sư tôn, ta thật có đại sự, có một cái rất chân quý tình báo. Hùng Vị Sơn lặng lẽ cười nói. Tình báo gì? Nói một chút. Tô Trần cười nói, đầu tiên nói trước, nếu như là báo cáo sai quân tình, ngươi trong vòng một năm cũng đừng tới gặp ta. Cái kia, nếu là tình báo hữu dụng, có ban thưởng a? Hùng Vị Sơn hỏi. Ngươi muốn ban thưởng gì? Tô Trần hỏi. Ta muốn để cho ngươi chính miệng đối ngoại tuyên bố, ta là của ngươi đồ đệ. Hùng Vị Sơn nói lên yêu cầu này, quả nhiên như là Tô Trần đối với hắn hiểu rõ bình thường, rất cổ quái. Người bình thường, tại cao tuổi rồi thời điểm đi bái một người trẻ tuổi vi sư, đều không muốn để cho ngoại nhân biết, im mỉm phát tài liền tốt. Nhưng là, lão đầu này lại sợ người khắp thiên hạ không biết bình thường, còn muốn cầu Tô Trần cho hắn một cái công khai danh phận. Ngươi nói trước đi nói, là tin tức gì? Tô Trần nhún vai, hỏi. Ta hiểu rõ cái địa phương xuất hiện thuần hỏa chi nguyên. Hùng Bị Sơn đột nhiên tiến đến Tô Trần bên hai, thần bí hề hề nói ra. Thuần hỏa chi nguyên. Tô Trần trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thuần hỏa chi nguyên, tên như ý nghĩa chính là thuần túy hỏa thuộc tính đầu nguồn. Thuần hỏa chi nguyên cùng loại với thiên địa hỏa chủng, nhưng đối với luyện đan sư ý nghĩa lại là hơi trọng yếu hơn. Nó có thể cho phổ thông thể chất người biến thành tiên thiên hỏa linh chi thể, có thể cho tiên thiên hỏa linh chi thể càng tinh khiết hơn, cũng có thể dùng để tăng lên luyện đan sư đan hỏa uy lực. Cứ việc có nhiều như vậy công dụng, nhưng thuần hỏa chi nguyên lại là phi thường khó gặp. Cho dù là Tô Trần một thế này nhiều như thế cơ duyên, đều chưa bao giờ thấy qua thuần hỏa chi nguyên bóng dáng. Mà một khi có thuần hỏa chi nguyên, không chỉ có thể để Tô Trần đan hỏa chi lực thăng cấp, cũng có thể để tiểu thiên hỏa nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ đến một mực ở tại không gian giới tử bên trong nhu thuận tiểu thiên hỏa, Tô Trần không khỏi nắm chặt lại quyền. Từ đâu tới tin tức? Ta làm sao một chút chưa nghe nói qua? Tô Trần còn có chút lo nghĩ, gần nhất tiên dược các thế lực huyết trương rất nhanh, nghiễm nhiên đã đưa thân thiên tâm nhai nhất lưu tiệm đan dược hàng ngũ. Cũng chính vì vậy, Tô Trần cũng là nhiều thuê rất nhiều nhân thủ, trong đó bao quát tình báo nhân thủ. Nếu có thuần hỏa chi nguyên loại này tin tức nặng ký, theo lý thuyết Tô Trần hẳn là trước tiên biết mới là. Ha ha, nếu như mọi người đều biết, liền không gọi cái gì tin tức trọng yếu. Hùng Vị Sơn quỷ dị cười nói, ta là trong lúc vô tình lấy được tin tức này, cho tới bây giờ hay là cơ mật. A, Tô Trần xem như chân chính chính hứng thú. Thuần hỏa chi nguyên, tuyệt đối là luyện đan sư đều tha thiết ước mơ bảo vật, mà cường đại luyện đan sư, khả năng điều động nhân thủ năng lượng cũng sẽ thập phần cường đại. Cái này thuần hỏa chi nguyên tin tức, nếu như còn có mặt khác luyện đan sư biết, vậy thật là không nhất định có thể rơi xuống hắn Tô Trần trên tay. Lão Hùng, việc này cũng không thể nói đùa a. Tô Trần vội ho một tiếng, thần sắc chân thành nói. Hùng Vị Sơn nhìn thấy Tô Trần biểu lộ nghiêm túc, cũng là thu hồi cái kia hi hi ha ha thần sắc, ngữ khí khó được chăm chú. Sư tôn, chuyện này ta cũng không có tự tin 100%. Bất quá, tin tức này nơi phát ra, cá nhân ta cảm thấy vẫn là có mấy phần đáng tin cậy. Hùng Vị Sơn đạo. ngươi nói rõ chi tiết nói. Tô Trần rất là để bụng. Là như vậy, hôm qua có một cái lão bằng hữu đến thăm ta gian kia tiệm đan dược. Hắn là một cái tán nhân võ giả, tại tán nhân bên trong cũng coi như có chút danh khí, cùng ta quan hệ cũng không tệ. Hùng Vị Sơn không có sâu Tô Trần cầu vị, một hơi đem sự tình nói ra. Hắn lần này tới, là mới từ bên ngoài lịch luyện trở về, trên thân mang theo thương thế nghiêm trọng, đến mời ta giúp hắn chữa thương. Bất quá, hắn thương thế kia có chút quỷ dị, ta cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng đối với hắn thương thế này, lại là không có biện pháp. Ta hỏi hắn thương thế này là thế nào tới, mới đầu hắn không nói, nhưng về sau cảm thấy mình khả năng sắp không chịu được nữa, cùng ta bàn giao hậu sự, mời ta hỗ trợ chiếu cố vợ con của hắn, thù lao là nói cho ta biết một cái liên quan tới thuần hỏa chi nguyên tin tức chương 3409, Dung Động An tổng quản chương 3409, Dung Động An tổng quản hắn nói, tin tức này, trước mắt còn chỉ có mấy cái tán nhân võ giả biết, không có truyền ra. Hùng Vị Sơn đạo: "Vậy hắn hiện tại chết ta?" Tô Trần hỏi: "Không chết, bất quá cũng sắp." Hùng Vị Sơn nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, hắn thời gian còn lại sẽ không vượt qua 3 ngày. Khả năng chính hắn cũng biết thương thế của mình không ai có thể trị được, cho nên cũng không có đi tìm mặt khác đan đạo danh túc, liền chuẩn bị tại ta nơi đó chờ chết. Mang ta đi nhìn xem." Tô Trần đạo: "Sư tôn, ngươi muốn?" Hùng Vị Sơn hỏi: "Ta muốn biết, hắn nói thuần hỏa chi nguyên tin tức, đến cùng là thật là giả? Nếu như là tin tức giả, vậy cái này loại người liền không đáng cứu được." Tô Trần đạo: "Tin tức giả? Sư tôn ngươi nói là hắn sẽ cố ý gạt ta? Vậy hẳn là không có khả năng." Hùng Vị Sơn lắc đầu: "Chúng ta đều là mấy chục năm bằng hữu, cách làm người của hắn ta hiểu rõ, mặc dù tương đối thanh cao, nhưng không phải ăn nói bừa bãi người. Cũng không nhất định, vạn nhất hắn vì để cho ngươi chiếu cố vợ con của hắn, cho nên nói một cái nho nhỏ hoang ngôn đầu." Tô Trần cũng không phải cảm thấy người kia nhất định không đáng tin, bất quá vẫn là yêu cầu chứng một chút tương đối tốt. Nếu Tô Trần nói như vậy, Hùng Vị Sơn tự nhiên cũng là duy trì. Dù sao hắn cùng người kia là bạn tốt, nếu như còn có thể cứu trị hy vọng lời nói, hắn cũng không muốn từ bỏ. "Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ta nhìn hắn trạng thái đã rất kém cỏi, trễ một bước, khả năng liền sẽ càng khó cứu." Tô Trần cũng không có kéo dài, đối với tiên dược các người hơi kể một chút, liền cùng Hùng Vị Sơn đi ra cửa. Hùng Vị Sơn tại nội thành mặc dù không tính là gì quyền thế thông thiên đại nhân vật, nhưng cũng là người thượng đẳng. Chỗ ở cũng là Thiên Tâm Ngai 10 phần hiện hách khu vực. "Sư tôn, đây chính là ngươi lần đầu tiên tới ta chỗ này." Hùng Vị Sơn cao hứng bừng bừng. Chỗ ở của hắn ngay tại hắn tiệm đan dược bên trong. Đừng nhìn Hùng Vị Sơn mặt ngoài cười toe toét, làm việc hay là có đáng tin cậy chỗ, lớn như vậy cửa hàng cũng là ngay ngắn rõ ràng. Tô Trần cùng Hùng Vị Sơn cùng một chỗ tiến vào, thẳng đến hậu viện mà đi. Hùng Vị Sơn nói người bạn kia liền ở tại hậu viện. Hùng Vị Sơn mang theo Tô Trần xuyên qua hậu viện, tiến vào một gian phòng ốc. Trong phòng ngồi một người, ngay tại nâng bút viết một phong thư. Nhìn thấy Hùng Vị Sơn mang theo một cái lạ lẫm người trẻ tuổi đến, người kia cũng là sức sở, đem thư tín thu vào. "Hùng lão ca, đây là người đệ tử mới thu." Nghe được đối phương hỏi như vậy, Hùng Vị Sơn lập tức mặt đều tái rồi. "Lão Tiền, cũng không thể nói lung tung à, đây là sư tôn ta. Người này tên là Tiền Quân, chính là Hùng Vị Sơn nhắc tới người kia. Hắn cùng Hùng Vị Sơn quan hệ vẫn rất tốt." Giờ phút này, Tiền Quân nghe được Hùng Vị Sơn lời nói, cũng là ngây ngẩn cả người, hỏi: "Sư tôn?" "Không sai, chính là sư tôn." Hùng Vị Sơn nhẹ gật đầu: "Lão Tiền, ta có thể nói cho ngươi, nếu như nói nội thành còn có thể cứu ngươi người kia chính là ta sư tôn. Lão Hùng, ta đều là sắp chết người, ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này." Cái kia Tiền Quân khí sắc ám trầm, cả người mang theo một cỗ tử khí, nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là người sắp chết. Hắn nghe được Hùng Vị Sơn nói như vậy, cũng không có lộ ra nét mừng, mà là cười khổ nói: "Ngươi nhìn, ta ngay tại viết di thư, tất cả lâm trung giao cho ta đều sẽ viết lên. Ai, nghĩ không ra ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cuối cùng nhưng không được kết thúc yên lành, tìm tới tìm lui, hay là chỉ có thể tìm ngươi đến nhờ giao vợ con. Ai, phó thác cái gì a, sư tôn nhà ta tới, ngươi để hắn xem trước một chút. Có hắn tại, có lẽ ngươi muốn chết đều không chết được." Nghe Hùng Vị Sơn ba phen mới bận nâng lên sư tôn, Tiền Quân nhịn không được nhiều hướng Tô Trần nhìn mấy lần, gặp người trẻ tuổi kia trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, tựa hồ cũng không có cái gì phủ nhận ý tứ, càng không có cái gì cầu thúc thần sắc. Nhìn qua, người trẻ tuổi kia ngược lại thật sự là không giống như là Hùng Vị Sơn văn bối. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia thật đúng là Hùng Vị Sơn sư tôn? Tiền Quân biết, có chút bản lĩnh lớn luyện đan sư, có thuật chú nhan, cho nên có thể hiện ra hết sức trẻ tuổi bộ dáng, cũng không phải là không thể được. Nhưng là, Tiền Quân cũng coi là quen biết bao người, hắn lại luôn cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ không phải có thuật chú nhan, mà là thật rất trẻ trung. Trong lúc nhất thời, Tiền Quân cũng là chần chờ nói: "Lão Hùng, ngươi thật không có bắt ta chơi bừa. Ngươi đều phải chết, ta đâu còn có tâm tư bắt ngươi chơi bừa." Hùng Vị Sơn kêu lên: "Ngươi ta mặc dù không tính sinh tử chi giao, dù sao cũng là mấy chục năm lão giao tình. Ta nói nhảm cũng không cùng ngươi nhiều lời, nếu như là bình thường người, ta căn bản cũng sẽ không vì hắn đi mời đụng đến ta sư tôn đại giá. Ngươi có thể gặp được sư tôn ta, nói không chừng thật có hy vọng khởi tử hồi sinh. Thật là ngươi sư tôn." Tiền Quân nghe Hùng Vị Sơn nhiều lần cường điệu, rốt cục có chút tin. Mặc dù Hùng Vị Sơn bình thường là không thế nào đáng tin cậy, bất quá lần này, hắn như thế liên tục cường điệu, sẽ không có giả. "Nói nhảm, chẳng lẽ sư tôn cũng có thể luận nhận?" Hùng Vị Sơn tức giận nói. "A, cái này, vậy ta thỉnh giáo một chút lệnh sư." "Lệnh sư tục danh." Tiền Quân lập tức có chút niềm tin không đủ, Hùng Vị Sơn là bằng hữu của hắn, cái kia Hùng Vị Sơn sư tôn chẳng phải là trưởng bối của hắn? "Ngươi đoạn thời gian trước một mực tại bên ngoài dốc sức làm, khả năng còn không có nghe nói qua sư tôn ta đại danh đỉnh đỉnh. Ta nói cho ngươi, A Hùng bị Sơn Hưng phấn lên, cùng Tiền Quân trắng trợn miêu tả một trận Tô Trần chỗ lợi hại. Đương nhiên, hắn nói tất cả đều là lời nói thật, không có chút nào khuyết đại. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng đầy đủ để Tiền Quân kinh ngạc. Có thể lấy sức một mình, vặn ngã đâu ra, đơn giản như là chuyển kỳ bình thường, lại càng không cần phải nói còn trẻ như vậy. Hắc hắc, lão Tiền à, nếu như là bình thường người, ta căn bản sẽ không nói cho hắn ta có lợi hại như vậy sư tôn. Cũng chính là ngươi cùng ta mấy chục năm giao tình, ta mới có thể nói cho ngươi. Thế nào a? Sư tôn ta có hay không tư cách xem bệnh cho ngươi? Nếu như ngươi thực sự nếu là không nguyện ý, quên đi. Hùng Vị Sơn ha ha cười nói. Nguyện ý, sao có thể có không nguyện ý? Tiền Quân vội vàng nói, có thể có dạng này đan đạo nhân vật thiên tài xem bệnh cho ta, ta cầu đều cầu không đến. Tô Trần một mực không nói gì, nhưng là đang quan sát Tiền Quân sắc mặt trạng thái. Giờ phút này, Tô Trần lúc này mới lên tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, toàn thân của mình mạch máu kinh mạch, có đôi khi như thiêu như đốt, tựa như huyết dịch đều muốn sôi trào bình thường, có đôi khi lại lạnh lẽo như hàn băng, cả người phảng phất đều muốn đông thành tựa băng. Tiền Quân sững sờ, nhìn Hùng Vị Sơn một chút, coi là Hùng Vị Sơn đã cùng Tô Trần miêu tả qua bệnh tình của mình. Nhưng lại gặp Hùng Vị Sơn một mặt sùng bái nhìn xem Tô Trần, hoảng sợ nói, sư tôn, ngươi liền nhìn như thế một hồi, liền nhìn ra môn đạo tới. Tiền Quân nghe Hùng Vị Sơn nói như vậy, nội tâm cũng là rất là giật mình, chẳng lẽ Hùng Vị Sơn cũng không có đem bệnh tình của mình miêu tả cho cái này Tô Trần đan thánh. Nếu như vậy, chẳng lẽ đối phương chỉ nhìn vài lần, liền có thể nhìn ra chính mình vấn đề.